Chương 88 quân tử lấy không ngừng vươn lên, chương 88 quân tử lấy không ngừng vươn lên hồi phủ chủ, bởi vì lúc trước bạo loạn dẫn đến xuất hiện cô nhi nhân số có hơn 600 người, thuộc hạ sau đó liền đem những hài đồng này đưa đến Lục thiếu hiệp Bất Hủ Tông. Thẩm Thanh chủ không người hồi phục. "Ân, ngươi phái người đi công việc được này." Nhẹ giọng phân phó một câu, Khổng Hạo nhìn về phía một phong thành. Khổng Hạo chắp hai tay sau lưng, sừng sững giữa không trung, âm thanh truyền tứ phương, nói: "Các vị Vĩnh Khang phủ con dân, ta chính là Vĩnh Khang phủ chủ Khổng Hạo, tối nay ta Vĩnh Khang phủ, một phong thành, gặp phải phản bội, trấn thủ đại quân cũng gặp phải cổ man quốc tập kích, tổn thất nặng nề, nhưng là may mắn được một phong thành xuất hiện Lục Đào thiếu niên như vậy anh hùng, trận chiến này, hắn lấy một khúc tinh trung bá quốc, kích phát ta đại cán quốc dân ái quốc chi tâm. Thay đổi một phong thành bị diệt thành cục diện, hắn cũng lấy sức một mình, nhất cử hủy diệt cổ man quốc mấy chục vạn đại quân. Hắn bảo vệ ta một phong thành, bảo vệ ta Vĩnh Khang phủ. Hắn hay những cái kia chết bởi phản đồ chi thủ quốc dân báo thủ, là những cái kia chết bởi địch quốc chi thủ tướng sĩ tuyết hận. Hắn là ta đại càn anh hùng, người mất khắc trong tâm khảm, anh hùng danh truyền thiên hạ." Nhìn xem kịch tình diễn thuyết Khổng Hạo, Lục Đào có chút im lặng. Có cần phải như vậy phải không? Làm hại hắn xấu hổ chứng đều phạm bảo, không nhịn được muốn móc ra một cái Bất Hủ Tông đi ra. Cần thiết quá trình vẫn là phải đi, mà lại, mặc dù trận chiến này là chúng ta thắng, nhưng một phong thành đã chết đi đại lượng thành dân, bọn hắn cần một nguồn lực lượng, cần một cố trụ của tinh thần. Khổng Hạo hướng Lục Đào truyền âm giải thích một câu. Quả nhiên, theo Khổng Hạo tiếng nói rơi xuống, toàn bộ một phong thành đều vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Lục Đào, Lục Đào, Lục Đào, toàn bộ một phong thành đều đang kêu lấy Lục Đào danh tự, một màn này để Lục Đào có chút động dung. Ngươi không nói chút gì? Nhìn xem không nhúc nhích Lục Đào, Khổng Hạo không khỏi truyền âm hỏi thăm. Lục Đào thân thể có chút cứng ngắc. Trận đánh lúc trước đại phong trấn mấy trăm người kia gieo họ, hắn đều chỉ có thể chạy trối chết, hiện tại đối mặt thế nhưng là mấy chục vạn người, Lục Đào rất khẩn trương. Hắn chưa bao giờ trải qua trường hợp như vậy, căn bản không biết nên nói cái gì. Nhìn ra Lục Đào câu nệ, Khổng Hạo truyền âm chỉ điểm, tùy tiện nói cái gì đều có thể, chỉ cần cho mọi người một chút lòng tin là được, khích lệ bọn hắn một chút, đừng để bọn hắn đắm chìm tại trong bi thương, bọn hắn hiện tại cần ngươi. Khích lệ? Nếu như chỉ là khích lệ, cái kia Lục Đào có thể miễn cưỡng làm đến, nếu là muốn cho hắn hóa giải đám người bi thống, vậy liền khó khăn. Lục Đào gặp qua chư vị. Lục Đào đứng tại Khổng Hạo bên cạnh, đồng dạng đứng ở giữa không trung. Hắn hít sâu một hơi, nhìn qua thần sắc bi thống thành dân. Lục Đào thần sắc nghiêm túc nói, nếu có lựa chọn, ta không hy vọng đêm nay chính mình biết dùng đến bài này tình trung bá quốc, không hy vọng chính mình sẽ đi tiêu diệt mấy chục vạn quân địch, ta không hy vọng đêm nay đây hết thảy phát sinh. Nhưng nếu phát sinh, ta Lục Đào tiếp nhận, ta cũng hy vọng mọi người có thể tiếp nhận, không cần đắm chìm tại cực kỳ bi ai bên trong, ta càng hy vọng các ngươi có thể hóa đau thương thành lực lượng, cố gắng hướng về phía trước. Ta từng nghe nói một câu, không biết dùng tại nơi này có thích hợp hay không. Lục Đào dừng một chút, tiếp tục nói, câu nói kia là thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên, địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vận. Nói đến đây, tại tất cả dân chúng trong chờ mong, chờ đợi Lục Đào giải thích ý tứ của những lời này lúc, Lục Đào đột nhiên dừng lại. Lục lão đệ, ngươi làm gì? Khổng Hạo có chút kỳ quái, truyền âm nhắc nhở Lục Đào. Lục Đào tựa hồ thất thần một chút, lấy lại tinh thần, mang trên mặt ý cười, đột nhiên hít sâu một hơi, vận chuyển thể nội nguyên khí, cao giọng nói, thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên, địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vận. Lục Đào thanh âm như là trước đó tiếng ca như vậy, vang vọng toàn bộ một phong thành, hiệu quả cũng như tiếng ca kia mở dạng, ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Vừa rồi câu kia thiên hành kiện nghe đã cho người ta một loại mười phần khích lệ cảm giác, để cho người ta nhịn không được muốn mạnh mẽ chấn áp lại trong lòng cực kỳ bi ai, hóa đau thương thành lực lượng, ra sức hướng về phía trước. Hiệu quả có, nhưng không phải rất mạnh. Nhưng bây giờ, khi Lục Đào lại một lần nữa nói ra câu nói này lúc, chẳng biết tại sao, trong cõi u minh, phản phất có một loại lực lượng đáp xuống đám người trên thân, loại kia khích lệ cảm giác đột nhiên bạo tăng. Những cái kia bởi vì bi thống mà tuyệt vọng thành dân, nghe thấy lời ấy, phản phất một lần nữa tìm được sống tiếp động lực. Những cái kia nguyên bản đã bị cực kỳ bi ai chiếm hết thể xác tinh thần, lệ rơi đầy mặt thành dân, giờ phút này lại thời gian dần qua đem cực kỳ bi ai chôn sâu đáy lòng, hóa cực kỳ bi ai là động lực, muốn anh dũng tiến lên. Những cái kia nguyên bản nằm ngửa người, tựa hồ vừa tìm được mới động lực, muốn nếm thử một lần nữa. Những cái kia nguyên bản bình thường tương đối bại hoại tu sĩ, giờ phút này cảm giác toàn thân nhiệt tình mười phần, nhịn không được muốn lập tức về nhà tu luyện. Những cái kia nguyên bản lòng dạ nhỏ mọn hạng người, giờ phút này lại bắt đầu ở trong lòng bản thân tỉnh lại. Những cái kia nguyên bản các loại tính toán người khác, chiếm hắn còn nhỏ tiện nghi tu sĩ, sinh ra lòng ngày nấy, muốn thống cải tiền vi. Những cái kia vốn là muốn dựa vào chữ thủy số kiếm chút bạc thoại bản nhà, cũng bắt đầu ở nội tâm khiển trách chính mình. Đây là, nhìn qua trước mắt ly kỳ một màn, Khổng Hạo một mặt một bức. Không chỉ có là hắn, những cường giả khác đều là như vậy. Rõ ràng chỉ là một câu mà thôi, thế mà lại có như vậy lực lượng, lại trong nháy mắt khơi dậy đám người quyết chí tự cường chi tâm. Bọn hắn thần thức, thần hồn cường đại, tự nhiên không có ảnh hưởng gì, có thể dân chúng không giống mới. Trước mọi người một khắc còn mười phần bi thương, sau một khắc liền đem loại bi thương này thu vào đáy lòng, từng cái thần sắc kiên nghị, mặt mũi tràn đầy bất khuất. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên, tựa hồ cảm thấy được câu nói này lực lượng cường đại, các thành dân hết sức an ý cùng Lục Đào hô to đứng lên, một câu lại một câu. Rõ ràng ta mặc chính là võ đạo thế giới huyền huyễn, làm sao đột nhiên làm lên nho đạo phong cách? Lục Đào một bên hô to, một bên ở trong lòng đầu đen rau muống chính mình. Thiên hành kiện, 17 ước 1/100 ước hoàng giai thượng phẩm, một đoạn có thể kích thích người đấu trí danh ngôn, có thể để người không ngừng vươn lên, có thể khiến người hậu đức tái vận. Lục Đào đang kêu câu nói này lúc, còn điên cuồng tại trên hệ thống đồng ý trao quyền. Trao quyền tất cả mọi người học tập câu này dốc lòng danh ngôn. Lục Đào phát hiện chính mình hệ thống thực sự quá nguy tiên. Hắn lúc đầu chỉ là muốn khích lệ một chút mọi người, không muốn để cho mọi người đắm chìm tại trong bi thương, kết quả làm ra tình cảnh như vậy đến. Cái này vẹn vẹn chỉ là một câu mà thôi, hiệu quả dĩ nhiên như thế chuyện tốt. Hắn nguyên bản còn cảm thấy câu nói này sẽ có hay không có chút không thích hợp, dù sao chỉ là có thể khích lệ người cố gắng, mà đối với hóa giải bi thống không hề có tác dụng. Lấy kết quả đến xem, tựa hồ còn có thể. Thiên hành kiện đều nhịp tiếng la, vang tận mây xanh, rung động lòng người. Huyện nha phía sau mấy cái trong sân động, nơi này có hơn 600 cái hài đồng, nhỏ chỉ có 3 tuổi, lớn có 15-16 tuổi. Nguyên bản bởi vì người nhà chết thảm phản đồ chi thủ mà thần sắc chết lặng bọn hắn, lúc này nghe thanh âm kia, không có chút nào tức giận trong ánh mắt, dần dần xuất hiện ánh sáng. Nghe điếc tai phát hội thanh âm, bọn hắn cũng thật lưa thưa đi theo hô lên. Thời gian dần qua, người kêu càng ngày càng nhiều, trong ánh mắt quang mang cũng càng ngày càng sáng. Là Đào ca, là Lục đại ca, là tông chủ, Bất Hủ tông phụ đệ, tất cả Bất Hủ tông đệ tử, giờ phút này đều nghe được Lục Đào thanh âm. Ngô Minh cũng là dẫn đầu hô lên. Những người khác cũng kích động đi theo cao giọng hô to. Đây là tông chủ của bọn hắn, đây là sự kiêu ngạo của bọn họ, như vậy phấn chấn lòng người thời khắc, bọn hắn ha có thể không đi theo hô to. Là vị đại ca ca kia, bị Lục Đào cứu tiểu nữ hải, từ khi đi vào Bất Hủ tông liền chưa từng nói một câu, chưa từng động đậy một chút, giống một cây đầu gỗ giống như, bình tĩnh đứng tại chỗ, bất động như tùng. Bất luận những người khác như thế nào hỏi nàng, chào hỏi nàng, nàng đều chưa từng để ý tới. Giờ phút này, đột nhiên nghe được Lục Đào thanh âm, cặp mắt vô thần bỗng nhúc đích. Nghe phô thiên cái điệu tiếng la, nghe Bất Hủ tông đám người ngâm tiếng la, nàng cũng thời gian dần qua đi theo tiết tấu. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên theo lớn tiếng la lên, trong nội tâm nàng cực kỳ bi ai hóa thành nước mắt, chậm rãi chảy xuôi, cặp mắt vô thần càng phát ra linh động. Trận này kinh thiên động địa ngâm tiếng la, kéo dài đến một khắc đồng hồ, mới dần dần dừng lại. Lúc này, Lục Đào mới làm ra sau cùng tổng kết, nói ta hy vọng tiếp sau đó thời gian, tất cả mọi người có thể cố gắng tu luyện, đừng cho dạng này bi kịch xuất hiện lần nữa, mọi người ủng hộ, một phong thành ủng hộ. Theo cùng mọi người cùng nhau hô một khắc đồng hồ, Lục Đào lúc này cũng không thấy đến lung túng. Ủng hộ, cảm tạ Lục thiếu hiệp, đa tạ Lục thiếu hiệp. Các loại hưởng ứng thanh âm liên tiếp vang lên. Đa tạ chư vị, Lục mỗ xin cáo từ trước. Lục thiếu hiệp gặp lại. Lục Đào cùng mọi người cáo từ, bay về phía Bất Hủ tông, Khổng Hạo mấy người cũng đi theo bay đi, nghiêm nhiên một bộ tiểu tùy tùng bộ dáng. Khổng Hạo cũng không để ý những này. Lúc này Khổng Hạo, nội tâm có quá nhiều nghi hoặc muốn hỏi thăm Lục Đào, chỉ là hiện tại rất hiển nhiên không phải hỏi thăm thời cơ tốt. Lục đại ca, Đào ca, tông chủ. Vừa trở lại Bất Hủ tông cửa ra vào, Hà Nguyên Dương, Lô Minh, Trần An bọn người liền tiến lên đón. Bình một tiếng, mà theo sát đám người đằng sau tiểu nữ hài bịch một tiếng quỳ gối Lục Đào trước mặt. Chương 89 hậu bối tử tôn là tiền nhân sinh mệnh kéo dài, chương 89 hậu bối tử tôn là tiền nhân sinh mệnh kéo dài, đệ tử Cựu thư giao tham kiến tông chủ, đệ tử muốn gia nhập Bất Hủ tông, cầu tông chủ thành toàn. Tiểu nữ hài quỳ trên mặt đất, dùng sức dập đầu. Câu nói này nói đến cực kỳ trôi chảy, cũng phi thường chính thức. Lấy nàng một cái chỉ có mấy tuổi tiểu hài tử tới nói, hiển nhiên là đã sớm ở trong lòng diễn luyện qua vô số lần. Chỉ là, tại nàng dập đầu cái này đến cái khác đầu sau, nhưng không có đợi đến trong chờ mong đáp ứng thanh âm. Nguyên bản liền cố nén bi thống nàng, tựa hồ biết mình bị cự tuyệt, lập tức trong lòng một mảnh bối rối, nhịn không được yên lặng khóc thút thít. Nhưng nàng không muốn từ bỏ cơ hội này. Y Liên Nguyên dùng sức dập đầu, ngay cả cái chán đều đập phá, một mảnh vết máu. Vô luận là trước kia Lục Đào cứu nàng, hay là hát bài hát kia, hay là vừa rồi hô lên câu nói kia, đều không một không chứng minh Lục Đào cái này Bất Hủ tông tông chủ phi thường cường đại, không chỉ có thực lực cường, năng lực cũng cường, nàng muốn gia nhập Bất Hủ tông, muốn dựa vào Lục Đào dạy bảo, cố gắng tu vi, sau đó báo thù. Chỉ là để nàng lòng sinh tuyệt vọng là, nàng dập đầu lâu như vậy, đập đến đầu choáng váng quá mắt, đều không thể chờ đến Lục Đào đồng ý Ngô Minh, Hà Nguyên Dương mấy cái tiểu gia hỏa đều có chút không đành lòng. Bọn hắn nhưng cũng không có thay tiểu nữ hài cầu tình. Mấy người đều tin tưởng tông chủ nhà mình làm như vậy, tất nhiên có đạo lý của hắn. Hà Tông Minh, Trần An, Ngô Thiên Hữu bọn người, tự nhiên càng sẽ không nhiều lời, bọn hắn đối với Lục Đào có sự hiểu biết nhất định, tin tưởng Lục Đào năng lực xử sự. Chính là Khổng Hạo mấy vị thần đại cường giả, đều không có nói chuyện, tò mò nhìn Lục Đào xử lý chuyện này như thế nào. Lúc này, Thẩm Thành chủ cũng mang theo một đoàn hài tử đi vào Bất Hủ tông trước cửa. Nhìn thấy một màn như thế, đều an tĩnh cùng đợi. Ngay tại tiểu nữ hài đập đến đầu rơi máu chảy, sắp không kiên trì nổi lúc, Lục Đào lên tiếng. Người tên là gì? Lục Đào thanh âm trầm thấp. Cựu thư giao. Ta hỏi lần nữa, người tên là gì? Lục Đào thanh âm biến lớn, cho người ta cực kỳ nghiêm túc, lại tựa hồ cực kỳ tức giận cảm giác. Thù. Thư giao tiểu nữ hài thanh âm có một tia thanh âm rung động. Lục Đào thở dài một hơi, thanh âm đống nhiên khôi phục lại bình tĩnh, nói ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi tên là gì? Thù. Lê Thư Giao. Ta gọi Lê Thư Giao. Ô ô, tiểu nữ hài đột nhiên rốt cuộc không kiềm được, gào khóc đứng lên, ta chỉ là muốn một mực nhớ kỹ diệt tộc cứu hận, ta không muốn quên đêm nay hết thảy, ta muốn báo thủ, ta muốn giết sạch bọn hắn tất cả mọi người, ô ô. Cả nhà của ta đều bị bọn hắn giết, ta muốn báo thủ, ô ô, đứng lên đi. Lục Đào nhẹ nhàng kéo Lê Thư Giao, ngồi xổm người xuống vì đó xóa đi trên trán vết máu, vận chuyển nguyên khí để nàng cái trán khôi phục, nói khẽ, hậu bối tử tôn là tiền nhân sinh mệnh kéo dài, ngươi bây giờ sinh mệnh không chỉ là ngươi, cũng là cha mẹ ngươi, gia gia ngươi, ngươi trưởng bối. Bọn hắn nếu là biết ngươi từ bỏ tộc họ, hai mắt bị cửu hận che đậy, cả một đời sống ở trong cửu hận, bọn hắn sẽ sao mà thống khổ. diệt tộc mối thù, đương nhiên không thể quên, thậm chí phải nhớ kỹ. Nhưng là chúng ta không thể để cho cừu hận khống chế linh hồn của chúng ta, không phải vậy cùng cái sắc không hồn có gì khác. Chúng ta có thể lấy cừu hận là động lực, cố gắng tu luyện, thu hoạch được báo thù lực lượng. Những này, ngươi có thể minh bạch. Lê Thư Giao mím môi, hung hăng gật đầu, đệ tử minh bạch. Các ngươi hiểu chưa? Lục Đào quay đầu nhìn về phía Thẩm Thành Chủ mang tới đám hải tử kia, đám kia sắp trở thành Bất Hủ Tông đệ tử cô nhi. Minh bạch. Một đám tiểu gia hỏa đều lớn tiếng đáp lại, chỉ là có hải tử trong mắt ý nguyên mang theo nồng đậm vẻ cừu hận, nghiễm nhiên một bộ cùng Lê Thư Giao trước đó giống nhau bộ dáng. Lục Đào thấy vậy, không khỏi nói ra, các ngươi diệt tộc mối thù, đại đa số đều bị ta thay các ngươi báo, bây giờ còn lại cửu nhân hẳn là còn có hai cái, một cái thần đài hậu kỳ, một cái võ vương viên mãn. Các ngươi có lòng tin báo thù sao? Lời này vừa nói ra, tất cả tiểu gia hỏa đều trợn tròn mắt, đờ đẫn nhìn chằm chằm Lục Đào, đại não phảng phất đứng máy bình thường. Bọn hắn thân ở một phong thành, đương nhiên biết thần đài, võ vương là dạng gì tồn tại. Cường giả như vậy, đừng nói bọn hắn, liền xem như cha mẹ của bọn hắn, trưởng bối, ngay cả cho người như vậy sách giày cũng không xứng. Bọn hắn lại thế nào khả năng có năng lực đi báo thù? Nghĩ tới đây, những cái kia nguyên bản trong mắt còn mang theo cừu hận hải tử, trong mắt lập tức đã mất đi qua mang, những hải tử khác thì là các loại không cam lòng, tuyệt vọng, mờ mịt. Làm sao? Sợ? Không có lòng tin. Lục Đào nhíu mày, liếc nhìn tất cả hải tử. Chỉ là bọn này tiểu gia hỏa đều tránh né lấy ánh mắt của hắn, cho dù là có hơn 10 đàng kêu lấy không sợ có lòng tin cũng không dám nhìn hắn con mắt. Chỉ là thần đại, võ vương liền đem các ngươi dọa sợ. Các ngươi không phải mới vừa còn mang theo cừu hận sao? Làm sao bây giờ nghe cừu nhân quá mạnh, liền sợ? Trong lòng các ngươi cừu hận đâu? Quên. Lục Đào tức giận quá lớn, nói cho chúng ta biết, các ngươi còn nhớ rõ những cái kia chết đi thân nhân sao? Nhớ kỹ. Bọn này tiểu gia hỏa tựa hồ bị Lục Đào kích thích, nhao nhao kêu to lên. Rất tốt, nhớ kỹ, ta Bất Hủ Tông không khai cái xác không hồn, cũng tương tự không khai thứ hèn nhát, các ngươi hẳn là nhớ kỹ cừu hận, nhưng không có khả năng bị cừu hận cướp đi quãng đời còn lại. Đả kích một phen, gian dạy một phen. Lục Đào lại nói các ngươi cũng không cần lo lắng báo không được thủ, tiến vào ta Bất Hủ Tông, đừng nói cừu nhân là thần đại, võ vương, cho dù là võ thần, cũng có thể chém hắn, chỉ cần các ngươi chịu cố gắng tu luyện, tương lai trở thành cường giả như vậy không phải việc khó. Lời này, đừng nói đám hải tử kia, chính là Khổng Hạo mấy người cũng không tin. Khổng Hạo càng là âm thầm im lặng, hắn cảm thấy Lục Đào thổi lên châu tới là thật không làm bản nháp, chỉ là một cái tiên tiên sơ kỳ, ra châu thổi lên trời. Phàm là Lục Đào là cái võ vương, hắn đều lựa chọn tin tưởng Lục Đào một lần. Nhưng bây giờ, hắn là thật không quá tin tưởng. Lục Đào tương lai mình khẳng định có thể làm được, bọn này tiểu gia hỏa muốn trở thành thần đại, võ vương. Si nhân nằm mơ. Lục Đào đương nhiên sẽ không giải thích thêm, các loại đám đệ tử này bị thiên nhãn truyền thụ công pháp sau, tự nhiên là minh bạch là thật là giả. Tốt, tất cả vào đi. Lục Đào nghiêng người làm ra một cái xin mời động tác, Khổng phụ chủ, mời đến. Tại trước mặt nhiều người như vậy, Lục Đào cũng không tùy ý xưng hô Khổng Hạo là lão ca, hay là cho đủ hắn phụ chủ địa vị tôn trọng. Cùng một chỗ đi. Khổng Hạo cũng không khách khí, cùng Lục Đào cùng một chỗ, đi vào Bất Hủ Tông. Những người khác cũng nhao nhao đi vào. Thẩm Thành Chủ cùng thủ hạ cũng dẫn đầu hơn 600 đứa bé bước vào Bất Hủ Tông phủ đệ. Sau đó, tại Khổng Hạo chứng kiến bên dưới, Lục Đào cho đám hải tử này cùng Lê Thư Giao cử hành một cái đơn giản nhập tông nghi thức. Tham kiến tông chủ. Một đám hải tử tại phủ đệ trong đại viện hướng Lục Đào hành đệ tử chi lễ, xem như gia nhập Bất Hủ Tông. Lúc này đã là rạng sáng, những hải tử này đều sớm đã mỏi mệt không chịu nổi. Vì vậy, Lục Đào cũng không có nói nhiều cái gì, trực tiếp đem đám hải tử này giao cho Chu Ngọc Lan, Hạ Thanh bọn người đi an bài đi ngủ. Cũng may phủ đệ đủ lớn, trọn vẹn 200,000 mét vuông, chen chen cũng có thể chịu đựng ở lại. Ta tông môn này hay là quá khó coi. Lục Đào chính mình cũng nhịn không được đầu đen rau muống đứng lên. Hơn 600 người đệ tử, các loại vệ tướng quân bọn người đem những hải tử khác đưa tới, không sai biệt lắm 700 cái. Như thế một đám người, chen tại một cái 200,000 mét vuông trong phủ đệ, vẫn có chút không gian không đủ. Ai bảo ngươi duy nhất một lần thu nhiều đệ tử như vậy? Khổng Hạo tuyệt không đồng tình, đã sớm khuyên Lục Đào thiếu thu chút đệ tử, lại không nghe, một lần thu 700 cái, hắn thật lo lắng Lục Đào có thể hay không dạy tốt những đệ tử này. Bất quá cũng liền chấp nhận 2 ngày, các loại 2 ngày sau, đi Vĩnh Khang phủ, an bài cho ngươi một khối lớn, đừng nói chỉ là 700 người, liền xem như 7000 người, cũng ở đến bên dưới. Khổng Hạo sớm đã cho Lục Đào sắp xếp xong xuôi một mảnh đất, cho hắn thành lập tông môn. Đối với cái này, Lục Đào vẫn có chút mong đợi. Lục lão đệ, lần này thật sự là may mắn có ngươi, không phải vậy ta Vĩnh Khang phủ sẽ tổn thất bao nhiêu bách tính a. Khổng Hạo nói vô vô Lục Đào bà bay, nói tốt, tiểu tử ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, đêm nay vất vả. Khổng Hạo quay người rời đi. Bóng lưng rời đi tựa hồ không còn như vậy khôi ngô, mang theo một tia tiêu điều hương vị. Lục Đào minh bạch, Khổng Hạo kỳ thật nội tâm cũng rất thống khổ, hắn là một phủ chi chủ, trong vòng một đêm mất đi mấy chục vạn dân chúng, há lại sẽ không đau lòng đâu. Chỉ bất quá, hắn là một phủ chi chủ, đại biểu cho đám người tinh thần, từ không thể đem yếu ớt một mặt gặp người. Giáng chống đỡ lấy thôi. Lục Đào về đến phòng, xuất ra một đống lớn nhẫn chữ vật, bắt đầu tìm đồ. Chương 90 tam giai trở bản, Bạch Hổ Khôi Lỗi chương 90 tam giai trở bản, Bạch Hổ Khôi Lỗi rầm rầm. Một đống lớn nhẫn chữ vật rơi xuống đất, Lục Đào thấy một trận mắt chỉ thần huyễn. Lục Đào thần thức liếc nhìn, rất mau tìm đến vật mình muốn. Trận pháp. Bây giờ Bất Hủ Tông, hắn bố trí vẹn vẹn lục giai, ngũ giai trận pháp, tương đối mà nói, cũng không tính mạnh. Nhất là tại có Thích Càn, đan vũ cường địch như vậy tình huống dưới. Lục giai, ngũ giai trận pháp, liền lộ ra không đáng chú ý hắn muốn bố trí càng mạnh trận pháp. Lục Đào lần này tìm tới mười mấy bộ tam giai trận pháp, cũng chính là đối ứng thần đại cảnh giới. Hơi có vẻ tiếc nuối là không có nhị giai trận pháp, không phải vậy tính an toàn sẽ cao hơn. Đương nhiên, tam giai trận pháp cũng miễn cưỡng đủ, chí ít có thể ngăn cản được thần đại cường giả. Để Lục Đào vui mừng chính là, hắn tại trong chiếc nhẫn tìm được chế tác trận bàn ngọc giản, cùng trận pháp ngọc giản đặt chung một chỗ. Không thể không nói, những này tiên thiên tướng sĩ hay là thật trọng. Trận bàn tác dụng chủ yếu là có thể đem trận pháp bố trí tại trên trận bàn, thu phóng đều rất thuận tiện. Chỉ cần đem trận bàn hướng nơi nào đó vừa để xuống, trận pháp liền có thể tự động bố trí, không cần cố ý đi tìm địa phương cắm thả trận kỳ. Thu thời điểm cũng là như vậy. Tâm ý khẽ động, liền có thể trong nháy mắt đem trận pháp thu hồi, chờ lần sau lại dùng lúc, thả ra liền có thể. Chỗ tốt như vậy còn có một cái, trận pháp một mực tại trên trận bàn, sẽ không bị hủy bỏ, kinh nghiệm tự nhiên cũng một mực tại. Đồng thời, trên trận bàn không chỉ là chỉ có thể bố trí một bộ trận pháp, có thể nhiều sáu trận pháp cùng một chỗ bố trí. Đối với cái này, Lục Đào hết sức hài lòng. Quả quyết thêm điểm, sau đó chế tác trận bàn. Trận bàn chế tác rất phức tạp, không chỉ có muốn dung luyện một cái có thể co vào lớn nhỏ đĩa, còn cần ở phía trên dung luyện ra lít nha lít nhít dựa theo trận đồ bố trí trận điểm, cùng trận kỳ. Đây đều là nguyên bộ. Chọn vẹn một lúc lâu sau, trận bàn mới gian nan chế tác thành công. Trận bàn, không, 1 triệu tam giai trận bàn, đã có linh trí, có thể đồng thời bố trí 16 bộ tam giai trận pháp, trong trận bàn tất cả trận pháp đều có thể tùy ý phóng thích trận pháp sau, trận bàn, trận kỳ đều có thể ẩn nấp trong lòng đất, thu hồi trận bàn lúc, trận kỳ hồi phục tại chỗ, trận pháp không tiêu tan. Không tệ không tệ. Lục Đào hết sức hài lòng. Có trận bàn này, chỉ cần đem trận pháp bố trí tại trên trận bàn, khi sử dụng lúc, liền không cần ngoài định mức bày trận, có thể theo chính mình tâm ý, muốn phóng thích mấy cái trận pháp liền phóng thích mấy cái. Đồng thời bất luận là trận bàn hay là trận kỳ, đều có thể ẩn nấp, cũng không ảnh hưởng cái gì, cũng sẽ không bị người phát hiện, còn có thể co vào lớn nhỏ. Bình thường không cần có thể tùy thân mang theo, thực sự thuận tiện. Lục Đào còn có thể đem trận bàn trao quyền cho Bất Hủ Tông đệ tử khác, chính hắn không tại Bất Hủ Tông lúc, Bất Hủ Tông đệ tử cũng có thể khống chế trận bàn. Lục Đào lập tức bắt đầu cho tam giai trận pháp thêm điểm, sau đó bắt đầu ở trên trận bàn bố trí trận pháp. Một lát sau, 16 bộ tam giai trận pháp liền bố trí đi ra. Địa nguyên trận, không, 1 triệu tam giai trận pháp, có thể chống cự thần đài viên mãn công kích một khắc đồng hồ, có thể ngăn cản võ vương một tầng công kích 3 lần. Ngự linh trận, không, 1 triệu tam giai trận pháp, có thể phòng ngừa thần đài cảnh giới thần hồn nhìn trộm, nhưng không có khả năng ngăn cản võ vương thần hồn xâm lấn. 16 sáu trận pháp, có mấy loại hiệu quả. Trong đó có mấy loại trận pháp hiệu quả là được ra, tỉ như phòng ngự. Lục Đào bố trí trận pháp mục đích chủ yếu chính là vì bảo hộ Bất Hủ Tông, vì vậy nhiều bố trí mấy bộ phòng ngự trận pháp. Tiểu bàn, thả. Lục Đào đi vào bên ngoài gian phòng, theo tâm ý khẽ động. Trận bàn thoáng qua bay đến trong phủ đệ ở giữa, tiếp lấy bắt đầu quyết tán, biến lớn. Cơ hồ là trong chớp mắt, trận bàn liền tiến vào mặt đất, những trận kỳ kia cũng cắm đến phủ đệ các nơi, cũng ẩn nấp đi. Nhìn, phản phất cùng bình thường không có gì khác biệt. Nhưng toàn bộ Bất Hủ Tông trên không thì là nhiều 16 đạo lồng ánh sáng. Năng lực phòng ngự tăng nhiều, tính an toàn đề cao vô số lần. Thiên phú này, thật sự là khoa trương. Trong một phòng khác, Khổng Hạo cảm ứng được trận pháp xuất hiện, không khỏi sợ hai thán phục. Khổng Hạo trực tiếp lách mình xuất hiện tại Lục Đào bên người, nói ra, đã có trận pháp như thế thủ hộ, ta liền không tại Bất Hủ Tông chờ lâu, ta đi xử lý sự tình khác. Hắn lưu tại Bất Hủ Tông, chủ yếu là vì bảo hộ Lục Đào. Hiện tại có thể ngăn cản thần đài viên mãn công kích trận pháp, hắn cũng không cần phải tiếp tục lưu lại, lựa chọn đi huyện nhà xử lý chuyện khác. Dù sao trận chiến này bất luận là một phong thành hay là những tông môn khác, đều tổn thất nặng nề. Nếu không phải Lục Đào chiến công hiển hách, lại thiên phú kỳ cao, hắn đường đường một phụ chi chủ, như thế nào lại một mực tiếp thân bảo hộ? Khổng Hạo đem chính mình mặt khác 3 cái thần đại thủ hạ cũng mang đi, đưa tiễn Khổng Hạo. Lục Đào lần nữa về đến phòng, bắt đầu thêm điểm khôi lỗi thuật. Tương đối trận bản tới nói, luyện chế khôi lỗi liền phiền phức nhiều. Kim linh cát, huyền tinh thạch, lam tinh thạch, từng kiện vật liệu không ngừng bị Lục Đào lấy hỏa chi lực số lượng, đan hỏa dung luyện, tiếp theo hòa tan, dung hợp, tạo hình. Đồng thời, Lục Đào còn hết sức chăm chú đem các loại trận pháp, phù văn khắc lục tại trên khôi lỗi. Không chỉ như vậy, vì tăng cường khôi lỗi thực lực, Lục Đào còn đem chính mình mấy môn địa giai võ kỹ cũng khắc lục ở phía trên, tựa như lúc trước đem đao pháp nội luận tại Bất Hủ Tông trên tấm bảng một dạng. Dạng này có thể làm cho khôi lỗi thi triển ra Lục Đào võ kỹ. Kể từ đó, chế tác bộ khôi lỗi này công trình càng lớn hơn. Nó trình độ phức tạp, cho dù Lục Đào đem khôi lỗi thuật thêm điểm đến viên mãn, đều mệt đến đầu đầy mồ hôi, trong lúc đó nhiều lần gặm đan dược khôi phục nguyên khí, cả người đều nhanh tê liệt. Cứ như vậy, trọn vẹn sau 3 canh giờ, một bộ khôi lỗi mới bị hắn luyện chế ra đến. Đây là một cái bạch hổ, nhìn cùng thật hổ giống nhau như lúc. Chỉ vì Lục Đào tại luyện chế lúc, dùng một bộ tông sư cảnh giới thật ra hổ bọc tại bên ngoài. Khôi lỗi hổ, không, một đức tông sư viên mãn khôi lỗi, công kích cường đại, bởi vì dùng tài tốt hơn, thực lực tương đối phổ thông tông sư viên mãn tu sĩ sẽ cường đại hơn, có thể so với thần đài một tầng cường giả, nếu là phóng thích võ kỹ, chiến lực có thể sánh vai thần đài trung kỳ, lại bởi vì tự thân cứng rắn, phổ thông thần đài cảnh giới công kích, đối với nó cơ hổ không có ảnh hưởng. Khôi lỗi cùng vật khác phẩm thăng cấp không giống với, nó cùng tu sĩ tu vi là ngang nhau. Tại tông sư cảnh giới, đồng dạng chia làm một tầng đến 9 tầng viên mãn. Mà bởi vì Lục Đào đem khôi lỗi thuật thêm điểm đến viên mãn, hắn luyện chế ra tới khôi lỗi trực tiếp chính là tông sư viên mãn cảnh giới. Hắn thực lực thì là đạt đến thần đại cấp độ. Cái này thật sự là có chút khoa trương. Lục Đào chẳng khác gì là ngắn ngủi 3 canh giờ chỉ làm liền ra một tôn thần đại cường giả. Có một con rối như vậy, tiến vào bí cảnh, vô luận là bảo vệ Hà Nguyên Sương hay là Ngô Minh, đều dư xài. Bất quá một bộ còn chưa đủ. Đã có năng lực luyện chế cường đại như thế khôi lỗi, Lục Đào đương nhiên muốn bao nhiêu luyện chế mấy cố. Chỉ là để Lục Đào có chút tiếc nuối là, hắn lấy được khôi lỗi thuật phẩm giai không phải rất cao, vẹn vẹn có thể luyện chế ra tông sư cấp bậc khôi lỗi. Nếu như có thể luyện chế ra thần đài khôi lỗi, thậm chí võ vương khôi lỗi, vậy liền sướng rồi. Đáng tiếc nhất là, hắn học khôi lỗi thuật là hình thú, không có hình người. Nếu có thể người luyện chế hình khôi lỗi, dáng người kia, dung mạo, đều có thể hoàn toàn dựa theo Lục Đào ý nghĩ của mình, thẩm mỹ đến luyện chế. Nhưng nơi này liền có một cái điểm mù. Vạn nhất nam thân giọng nữ, nữ thân giọng nam, vậy liền thôi hải. Cả cái này chết ra, liền lại phải về lô trung tạo. Phiền phức. Giống. Tông sư viên mãn khôi lỗi, linh trí đều phi thường cao, có thể nói là cùng thường nhân không khác. Lúc này, nhìn xem tu vi vẹn vẹn tiên thiên cảnh giới Lục Đào, hổ hình khôi lỗi tựa hồ cảm giác có chút khí muộn, rất biệt khuất. Lại có chút không phục. Không muốn nấu lại trùng tạo liền im miệng. Lục Đào liếc qua tiểu bạch hổ. Tốt, chủ nhân. Một cái nhu nhu thanh âm nữ tử lập tức đáp lại, nhu thuận đến cực điểm. Nó sớm tại Lục Đào luyện chế nó lúc, liền đã bị nhỏ máu nhận chủ, Lục Đào là chủ nhân của nó không cách nào phản kháng. Chỉ có thể dịu dàng ngoan ngoãn nằm tại Lục Đào bên chân, co lại thành một cái mèo trắng nhỏ. Tiểu hổ, đi một phong thành bên ngoài cho ta chặt một chút cây trúc, nhánh cây trở về. Lục Đào lột lỗ hổ đầu, xúc cảm vô cùng tốt, cho tiểu bạch hổ một cái nhận chữ vật. Hắn chuẩn bị làm nhiều điểm đũa để bất hủ tông đệ tử soát kinh nghiệm. Hiện tại có hơn 600 người, có thể cho hắn điên cùng gia tăng tạo hóa điểm. Chủ nhân, có thể hay không thay cái danh tự? Tiểu hổ thật khó nghe. Tiểu bạch hổ kháng nghị. Vậy liền gọi tiểu bạch. Lục Đào không quan trọng, nhắc nhở, chú ý ẩn tàng thân hình, đừng tùy tiện bại lộ chính mình. Tốt, chủ nhân. Tiểu bạch lĩnh mệnh, trong nháy mắt lần nữa thu nhỏ, hóa thành một đạo bạch quang, chớp mắt biến mất trong phòng. Tiếp lấy, Lục Đào tìm ra mấy quyển kiếm pháp, thêm điểm hảo kiếm trận chi thuật, vừa rồi ra khỏi phòng, triệu tập tất cả bất hủ tông đệ tử. Chương 91 võ đạo lợi thể, thiên nhãn truyền đạo chương 91 võ đạo lợi thể, thiên nhãn truyền đạo lúc này đã mặt trời lên cao. Lục Đào triệu tập tốt bất hủ tông đệ tử, phát hiện đệ tử mới chiêu thu cả đám đều hai mắt sưng đỏ. Hiển nhiên, tối hôm qua bọn hắn cũng không có nghỉ ngơi tốt, thậm chí rất nhiều người ở buổi tối còn khóc qua. Lục Đào cũng không có tiếp tục an ủi bọn hắn. Cứu hận cửa này, mấu chốt vẫn là ở với mình đi như thế nào ra ngoài, bọn hắn bây giờ còn nhỏ, chỉ có thể từ từ đi dẫn đạo, dựa vào thời gian đi mày. Muốn thông qua tối hôm qua lời nói kia liền để bọn hắn hoàn toàn buông xuống, căn bản không thực tế. Các đệ tử nghe kỹ. Lục Đào đứng tại bất hủ tông đệ tử trước mặt, thần sắc nghiêm túc nói, các ngươi gia nhập bất hủ tông, sau này sẽ là bất hủ tông người, nhưng ở bất hủ tông ngươi muốn thu hoạch được cái gì, liền cần bỏ ra cái gì. Bất hủ tông có là công pháp, có là tài nguyên, nhưng muốn thu hoạch được những này, cần chính các ngươi đi tranh thủ. Hiện tại, giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ, làm xong, ta cho hắn truyền đạo, làm không tốt. Lục Đào ánh mắt lạnh lùng đảo qua chúng đệ tử, âm thanh lạnh lùng nói, nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, vậy liền rời đi bất hủ tông, ta bất hủ tông không nuôi người rảnh rỗi. Dứt lời, trong đám đệ tử lập tức vang lên thanh âm huyên náo. Lục Đào cũng không nhiều lời, chỉ dương mắt nhìn về phía giữa không trung, chúng đệ tử đều hiếu kỳ đi theo nhìn sang. Sau một khắc, chỉ thấy một tia sáng xẹt qua giữa không trung, chớp mắt xuất hiện tại bất hủ tông trận pháp hộ thuẫn bên ngoài. Hộ thuẫn mở ra một cái nho nhỏ lỗ hổng, ánh sáng tia xuyên qua hộ thuẫn, xuất hiện tại Lục Đào bên người, hiện ra thân hình. Đúng là một cái đáng yêu tiểu bạch hổ, nhìn giống mèo một dạng. Cơ hồ tất cả tiểu gia hỏa đều lộ ra yêu thích biểu lộ, hận không thể tiến lên kiểm tra. Hà Nguyên Sương, Ngô Minh, Hà Tông Minh bọn người đều hết sức tò mò, bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy đầu này bạch hổ, không biết Lục Đào khi nào thu một con yêu thú. Bất quá Lục Đào không nói, đám người cũng không dám hỏi. Lục Đào tiếp nhận tiểu bạch hổ đưa qua nhận chữ vật, đem mảng lớn cây trúc lấy ra, tiếp lấy thi triển kiếm trận. Ba ba bá. Vô số đạo nguyên khí hóa thành tiểu kiếm, điên cuồng xuyên thẳng qua tại trong cây trúc. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, một mảng lớn cây trúc liền bị chẻ thành từng cây thật nhỏ đũa, coi số lượng, chí ít cũng có mấy ngàn song. Nhưng điểm ấy, tự nhiên là không đủ. Lục Đào cũng không ngừng lại, tiếp tục không ngừng lấy ra cây trúc, nhanh cây, bắt đầu chế tác đống lớn đũa. Tại hắn chế tác đũa lúc, Hà Tông Minh, Nô Thiên Hữu, Trần An bọn người thì hết sức ăn ý lấy ra từng cái chậu gỗ, sắp xếp vào nước, vung tốt tông sư cảnh giới yêu thú bộ xương, an bài chúng đệ tử làm nhiệm vụ. Quái đũa. Nhiệm vụ này vượt quá tất cả đệ tử mới dự kiến. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng tông chủ lời nhắn nhủ nhiệm vụ là khảo nghiệm bọn hắn, sẽ rất khó, thậm chí sẽ đào thải một nhóm người. Hiện tại phát hiện, tông chủ căn bản không có đào thải bọn hắn ý tứ. Cái này khiến rất nhiều tiểu gia hỏa đều là nuối lòng một đại khẩu khí, lo âu trong lòng biến mất, nghiêm túc bắt đầu làm nhiệm vụ. Hôm nay, các ngươi liền hảo hảo làm chuyện này là được rồi, làm đầy năm canh giờ, làm xong, muộn một chút ta cho các ngươi truyền đạo. Lục Đào một bên bàn giao, một bên chế tác đũa, hai không lầm. Là, tông chủ. Nghe âm vang trả lời rành mạch, Lục Đào hài lòng gật đầu. Lục Đào còn xuất ra từ trong nhẫn chứa vật tìm tới thần đại cảnh giới xương yêu thú đầu, giao cho Hà Tông Minh, Trần An bọn người, để bọn hắn cũng đem những xương cốt này mài thành phấn, vung tiến trong chậu gỗ, tăng lên soát kinh nghiệm tiến độ. Một lát sau, Lục Đào đem tất cả những cây trúc đều làm thành đũa, giao cho Hà Tông Minh mấy người sau, liền xoay người rời đi. Lục đại ca, cái này bạch hổ là yêu thú sao? Hà Nguyên Sương cùng Ngô Minh đều theo sau, hiếu kỳ nhìn chằm chằm tiểu bạch hổ, muốn sờ đầu của nó, lại có chút sợ sệt. Có thể bay bạch hổ, khẳng định chí ít cũng là tiên thiên cảnh giới, bọn hắn vẫn còn có chút không dám tới gần. Nó là ta luyện chế một đầu khôi lỗi, thích không? Lục Đào cười nói. Hà Nguyên Dương hai mắt sáng lên, điên cuồng gật đầu, ưa thích. Ưa thích liền tặng cho ngươi. Hà Nguyên Sương trên mặt một mảnh mừng rỡ, nhưng lại có chút chần chờ, Lục đại ca, ngươi luyện chế cao cấp như vậy giai khôi lỗi, khẳng định có tác dụng đi. Đưa cho ta có thể hay không ảnh hưởng ngươi sự tình khác nhà. Cô gái nhỏ này, hay là thật biết thay Lục Đào suy tính. Nó gọi Tiểu Bạch. Lục Đào cười nói, vốn là cho ngươi luyện chế. Đang khi nói chuyện, Lục Đào nắm chặt Hà Nguyên Sương nu di, bước ra một giọt máu, nhỏ ở bạch hổ trên trán, cũng trong nháy mắt hoàn thành trao quyền. Tiếp theo một cái chớp mắt, đổi chủ nhân Tiểu Bạch hổ, nhảy lên Hà Nguyên Sương trong ngực, thân mật cọ sát Hà Nguyên Sương cái cằm, dẫn tới Hà Nguyên Sương khanh khách cười không ngừng. Lục đại ca, nó tốt ngoan a. Hà Nguyên Sương mặt mũi tràn đầy cao hứng lột lỗ Tiểu Bạch đầu hổ. Lúc này, Hà Nguyên Sương cũng biết Tiểu Bạch thực lực cụ thể, không khỏi cả kinh nói, Lục đại ca, Tiểu Bạch mạnh như vậy nha, có thể so với thần đại a. Ân, thực lực quá yếu làm sao bảo hộ ngươi. Lục đại ca ngươi thật tốt. Hà Nguyên Sương một tay nâng Tiểu Bạch, một tay ôm Lục Đào cánh tay, mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Đào ca, ta đây. Lô Minh một mặt hâm mộ, trông mong nhìn qua Lục Đào, hắn thấy, Đào ca chính là không gì làm không được, luyện chế một bộ khôi lỗi dễ như trở bàn tay. Ngươi cũng có. Lục Đào khép cười một tiếng, tiếp lấy thần sắc nghiêm túc nói, hai ngày nữa ta sẽ dẫn các ngươi đi một cái bí cảnh, bên trong có chút nguy hiểm, cho dù là tiên tiên viên mãn đều không nhất định có thể còn sống sót, cho các ngươi luyện chế khôi lỗi chính là vì bảo hộ các ngươi, nhưng các ngươi cũng không thể lười biếng, hảo hảo tu luyện. Nếu như không phải Thiên Nhãn hiện tại mới huyền giai trung phẩm, không có khả năng truyền thụ viên mãn địa giai hạ phẩm công pháp, hắn cũng sẽ không để hai người mạo hiểm. Mà muốn để Thiên Nhãn tiến giai địa giai, Lục Đào tính toán một cái, lấy hắn tiên tiên cảnh giới đến soát kinh nghiệm, nếu không ngủ không nghỉ soát thời gian một năm, thực sự quá tốn thời gian. Đây cũng là Lục Đào vì sao muốn chiêu nhiều đệ tử như vậy, muốn chiêu Khổng Hạo nữ nhi gia nhập Bất Hủ tông nguyên nhân. Nhiều người, soát kinh nghiệm mới nhanh. Đào ca yên tâm, ta vẫn luôn rất cố gắng đang tu luyện. Lô Minh vô bộ ngực cam đoan. Hà Nguyên Sương cũng nói, Lục đại ca, ta sẽ tận cố gắng lớn nhất đuổi theo cước bộ của ngươi. Ân, đều trở về tu luyện đi. Đối với hai người cố gắng trình độ, Lục Đào hay là nhìn ở trong mắt, cũng rất hài lòng. Cùng hai người phân biệt sau, Lục Đào về đến phòng lại luyện chế ra một tôn khối lỗi, tiếp lấy bắt đầu tiếp tục dung hợp đồng thuật, thêm điểm, tăng lên. Một lát sau, Thiên Nhãn lại dung hợp mấy chục chủng năng lực mới. Lục Đào ngạc nhiên phát hiện, Thiên Nhãn mặc dù phẩm giai vẫn là bị hắn duy trì tại huyền giai trung phẩm, nhưng là đã có thể chuyển thụ cái khác huyền giai trung phẩm công pháp đến viên mãn trình độ. Chuyển thụ công pháp, phẩm giai đã hoàn toàn ngang hàng. Cái này không thể không nói là một cái tăng lên cực lớn. Trước đó cũng chỉ là có thể truyền thụ huyền giai hạ phẩm viên mãn mà thôi. Ngoài ra, so sánh với truyền công năng lực yếu ớt tăng lên, phương diện khác tăng lên mới càng lớn. Chủ yếu cũng là bởi vì những này đồng thuật bên trong, năng lực khác, tỉ như tăng lên thị lực, thấu thị, đồng tử giết, phân biệt đồ vật, dấu ấn tinh thần, thôi miên các loại, có tương tự công pháp có thể được ra, dung hợp. Mà truyền công, cho đến trước mắt, trừ bản thứ nhất, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện bản thứ hai. Vì vậy, truyền công cơ sở khách quan năng lực khác mà nói còn kém một chút, tăng lên mới lộ ra nhỏ một chút. Lục Đào cũng là thỏa mãn, bắt đầu thêm điểm luyện thể công pháp. Hắn chuẩn bị tự sáng tạo một bản luyện thể công pháp, có thể tại tiên thiên phía dưới tất cả cảnh giới tu luyện, giao cho bọn này đệ tử mới, để bọn hắn tăng cao tu vi đồng thời, cũng vì hắn soát kinh nghiệm. Đến tương lai cấp bậc tăng lên, Lục Đào cảm thấy mình có thể nhục thân thành thánh. Đào mắt, sát trời đã ngầm hạ, Lục Đào đi ra khỏi phòng. Nhìn qua một đám mỏi mệt không chịu nổi, nhưng yên lặng kiên trì, y nguyên chưa từng dừng lại Bất Hủ tông đệ tử, Lục Đào trong mắt tràn đầy vui mừng. Bọn này tiểu gia hỏa, cũng liền ăn cơm buổi trưa lúc nghỉ ngơi qua một khắc đồng hồ. Trong thời gian này không còn có nghỉ ngơi qua, tất cả đều đang cắn răng kiên trì. Có thể thấy được, bọn hắn đều rất chân quý gia nhập Bất Hủ tông cơ hội, không muốn bị đuổi ra Bất Hủ tông. Cho dù mệt mỏi nhanh đổ, cũng ráng chống đỡ lấy kiên trì tới hiện tại. Phải biết, ở trong đó còn có 3-4 tuổi tiểu hài. Tốt, nghỉ ngơi nửa khắc đồng hồ, bắt đầu truyền đạo. Theo Lục Đào thanh âm vang lên, lập tức một mảng lớn hài tử đều trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không muốn lại cử động một chút. Có lộ ra giải thoát chi sắc, có một mặt sinh không thể luyến. Tuổi tác hơi lớn còn tốt, đều yên lặng ngồi tại nguyên chỗ, chờ đợi truyền đạo đến. Bọn hắn đều rất chờ mong, truyền đạo đến tột cùng là cái gì? Chính là giảng giải công pháp tu luyện sao? Chớp mắt, nửa khắc đồng hồ đi qua, tất cả Bất Hủ tông đệ tử đều đứng lên, mong đợi nhìn qua tông chủ của bọn hắn. Ta nói tới truyền đạo, khả năng cùng các ngươi trong tưởng tượng không giống mới, phải cùng những tông môn khác truyền đạo cũng không giống nhau lắm, cho nên, truyền đạo trước đó, các ngươi cần lập xuống võ đạo lợi thể. Lục Đào ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, không để ý tới trong mắt bọn họ nghi hoặc, tiếp tục nói, võ đạo lợi thể cũng rất đơn giản, không thể đem truyền đạo sự tình truyền ra ngoài, không phải vậy tương lai hồn phi phách tán, không vào luân hồi. Dạng này võ đạo lợi thể, những tông môn khác cũng có, đều là việc quan hệ tông môn cơ mật. Vì vậy, trong đám đệ tử này, hiểu những này, đều là không chút do dự bắt đầu thể, không biết, những người khác liền dạy một chút. Hà Tông Minh, Trần An bọn người, cũng chủ động phát ra đồng dạng võ đạo lợi thể. Rất tốt, như vậy hiện tại, tất cả mọi người ngồi xuống, bắt đầu truyền đạo. Các loại tất cả mọi người ngồi xuống sau, Lục Đào hai mắt nhìn về phía đám người, yên lặng vận chuyển tiên nhãn chi thuật, cũng phối hợp thần thức, bao phủ tại chúng đệ tử trên thân. Thời gian dần qua, các đệ tử ánh mắt bắt đầu hoảng hốt. Chương 92 Bất Hủ Kinh. Ẩn thân đấu đồng chương 92 Bất Hủ Kinh, ẩn thân đấu đồng Lục Đào thần thức có thể so với tiên tiên viên mãn. Phối hợp tiên nhãn thôi miên, huyền thuật các loại công năng, rất nhanh liền để mấy trăm đệ tử lâm vào trong huyền thuật. Tại trong huyền cảnh, Lục Đào hóa thân thần minh, miệng phun hoa sen, đem hắn vừa tự sáng tạo luyện thể công pháp, Bất Hủ Kinh, chuyển cho chúng đệ tử. Trước mắt, Bất Hủ Kinh vẫn chỉ là huyền giai hạ phẩm, cùng công pháp khác cùng loại, tạm thời là dựa theo luyện bì, luyện huyết, đoán cốt cùng luyện tạm chỉnh tự tới tu luyện. Bất quá, đây chỉ là bởi vì Bất Hủ Kinh trước mắt dung hợp công pháp không nhiều, các loại lại dung hợp một chút cao giai công pháp, liền có thể tại tiên thiên phía dưới, bốn cái cảnh giới cùng một chỗ tu luyện. Nhục thân các phương diện cùng một chỗ tăng lên, không cần lại phân trước sau. Tương đương với đem bốn cảnh giới này hợp nhất. Thời gian trôi qua, nửa khắc đồng hồ sau, Lục Đào ngừng lại, thu hồi thiên nhãn. Truyền đạo kết thúc. Hắn đem Bất Hủ Kinh truyền cho chúng đệ tử, dựa theo độ trung thành đến truyền thụ bao nhiêu. Có truyền thụ viên mãn, có truyền thụ đến đại thành, độ trung thành thấp nhất cũng truyền thụ đến tinh thông. Hắn hy vọng những này độ trung thành hơi thấp đệ tử có thể thông qua tu luyện, tăng cao tu vi cảnh giới sau, độ trung thành có thể tăng lên một chút. Nếu như không có tăng lên, vậy liền không thể trách hắn. Lần sau truyền đạo liền lại hàng. Nếu như đến tiếp sau vẫn là không có tăng lên, vậy cũng chỉ có thể đổi người. Chỉ cấp 3 lần cơ hội. Những này đệ tử mới thu bên trong, độ trung thành cao nhất là Lê Thư Giao. Khả năng cùng Lục Đào cứu nàng, cùng nàng tận mắt thấy Lục Đào vì nàng người nhà báo thù có quan hệ, độ trung thành trực tiếp đạt đến 80. Về phần đệ tử khác, độ trung thành đạt tới 70 trở lên một cái không có, vượt qua 60 ngược lại là có chừng 30 cái. 50 phía dưới chiếm đa số. Mặt khác, trước một nhóm gia nhập Bất Hủ Tông, như Ngô Minh, Hà Nguyên Sương, Hà Văn Tĩnh, Ngô Thiên Hữu, Hứa Lạc bọn người, trong lúc này, độ trung thành đều tăng lên rất nhiều, tất cả đều vượt qua 80. Thậm chí như Ngô Minh, Hà Nguyên Sương, Hà Tô Minh, Trần An, Ngô Thiên Hữu mấy người, độ trung thành càng là vượt qua 90. Có thể thấy được trong lòng bọn họ, đối với Bất Hủ Tông tán thành độ đã đạt đến trình độ cực cao. Tốt, truyền đạo kết thúc, hy vọng các ngươi có thể cố gắng tu luyện, không cô phụ bổn tông chủ kỳ vọng. Lục Đào nhìn qua hồi tỉnh lại sau, tất cả đều kích động không thôi Bất Hủ Tông đệ tử, nói chỉ cần các ngươi cố gắng tu luyện, làm tốt bổn tông chủ giao cho các ngươi nhiệm vụ, về sau, dạng này truyền đạo nhiều cơ hội chính là. Nhưng nếu có người lười biếng, hoặc là làm nhiệm vụ không dụng tâm, cũng đừng nghĩ đón thêm thụ truyền đạo. Đều nghe rõ chưa? Tất cả Bất Hủ Tông đệ tử kích động la lớn, minh bạch, không phải do bọn hắn không kích động, thật sự là bọn hắn lần này truyền đạo bên trong thu hoạch quá lớn. Rõ ràng chỉ là nghe tông chủ giảng giải một hồi công pháp, kết quả bọn hắn liền rất nhanh học xong Bất Hủ Kinh. Huyền giai hạ phẩm công pháp, lấy thiên phú của bọn hắn tới nói, mấy năm, mấy chục năm đều không nhất định có thể lĩnh ngộ được tinh thông. Nhưng là hiện tại chỉ chốc lát, liền làm được, thậm chí có đạt đến đại thành, viên mãn. Trực tiếp một chút tiết kiệm mấy năm, thời gian mấy chục năm. Dạng này truyền đạo, ai sẽ không chân quý, ai không muốn muốn. Nếu như nói trước đó tông chủ cho bọn hắn giảng, gia nhập Bất Hủ Tông có thể làm được tương lai chém giết thần đại, võ vương, bọn hắn cho rằng là khoác lác nói. Như vậy hiện tại, bọn hắn biết, một điểm kia đều không khoa trương, là thật có thể thực hiện. Vì vậy, giờ khắc này, chúng đệ tử độ trung thành đều là điên cuồng gia tăng. Cho dù là mấy cái kia 3-4 tuổi tiểu gia hỏa, đều rất cao hứng, ngây thơ chân thành nhìn chằm chằm Lục Đào, toét miệng hắc hắc vui vẻ. Nhìn xem tăng vọt độ trung thành, Lục Đào rất hài lòng. Tiểu hài tử chính là điểm này tốt, ngươi đối tốt với hắn, hắn liền sẽ tán thành ngươi, không có quá nhiều tâm tư suy nghĩ có phải hay không là lừa hắn, hoặc là có ý đồ gì. Nhất là đám hài tử này hay là cô nhi, lúc trước bạo loạn bên trong, Lục Đào xem như giúp bọn hắn báo thù, có thể tính làm là ân nhân của bọn hắn. Có lẽ trước lúc này, bọn hắn chỉ là đội ơn Lục Đào, đối với thân bất do kỷ gia nhập Bất Hủ Tông, không có quá nhiều lòng cảm mến lời nói. Như vậy hiện tại, khi Lục Đào truyền đạo sau, loại này lòng cảm mến, tán thành độ, cùng đối với Bất Hủ Tông độ trung thành, đều là thẳng tắp tiêu thăng. Lục Đào ra hiệu Hà Tông Minh, Trần An, Nô Thiên Hữu bọn người, đem luyện bị cảnh giới tu luyện tài nguyên phân cho chúng đệ tử. Cũng nói ra, đằng sau nếu có người hỏi các ngươi vì sao tu vi tăng lên nhanh như vậy, liền nói là bổn tông chủ dùng tài nguyên tích tụ ra tới, không thể đề cập truyền đạo sự tình, nhất định phải nhớ kỹ võ đạo lời thề, biết không? Là, tông chủ. Lớn một chút đệ tử, Lục Đào ngược lại không lo lắng, đều hiểu sự tình. Hắn chỉ lo lắng những cái kia 3-4 tuổi, 4-5 tuổi tiểu gia hỏa, người khác cho cái kẹo que, nói không chừng liền ngu ngơ bàn giao hết thảy. Lục Đào cảm giác mình người tông chủ này tựa như ấu sư một dạng. Tốt, các ngươi ngay tại chỗ bắt đầu tu luyện, đợi lát nữa lại ăn cơm. Để bọn hắn hiện tại tu luyện, cũng là lo lắng xảy ra ngoài ý muốn, dù sao tuổi tác còn nhỏ. Hiện tại có Hà Tông Minh, Hà Văn Tĩnh, Trần An bọn người chiếu khán một chút, chờ bọn hắn thuần thục tu luyện mấy lần sau, cũng không cần còn nhiều. Là, tông chủ. Lục Đào truyền đạo sau liền rời đi. Sau khi trở lại phòng, Lục Đào bỏ ra không đến nửa canh giờ, đem Bất Hủ Kinh soát đến huyền giai trung phẩm. Sau đó, Lục Đào đem trước một nhóm Bất Hủ Tông đệ tử toàn bộ kêu tới mình gian phòng, vì bọn họ truyền thụ Bất Hủ Kinh. Bộ này Bất Hủ Kinh mặc dù dung hợp công pháp tạm thời không nhiều, nhưng hiệu quả tu luyện lại so cái khác huyền giai trung phẩm mạnh hơn rất nhiều, kém một chút liền có thể bằng được huyền giai thượng phẩm luyện thể công pháp. Cho nên, Lục Đào lấy huyền giai trung phẩm thiên nhãn truyền thụ lúc, còn thoáng có chút cố hết sức. Cũng may tốn thêm chút thời gian, hay là truyền thụ đến viên mãn trình độ. Truyền thụ công pháp kết thúc, Lục Đào đem chính mình muốn dẫn Hà Nguyên Sương, Nô Minh hai người đi thần đài bí cảnh sự tỉnh cáo chi mọi người một cái. Biết trong bí cảnh gặp nguy hiểm, tất cả mọi người rất lo lắng ba người an toàn. Bất quá căn cứ vào Lục Đào thực lực cùng tính cách, cũng không có khuyên Lục Đào cải biến kế hoạch. Một phen nói chuyện với nhau sau, đám người rời đi. Lục Đào đem Hà Nguyên Sương cùng Ngô Minh lưu lại. Các người đem tu vi tăng lên tới luyện tạm biến mãn liền dừng lại, đừng lại tiếp tục tu luyện, đợi đi đến bí cảnh lại nói. Lục Đào chủ yếu là lo lắng Ngô Minh tăng cao tu vi quá nhanh, vạn nhất trực tiếp tấn thăng tiên thiên cảnh giới, bỏ lỡ luyện vị cảnh giới cơ duyên này, vậy thì thật là đáng tiếc. Hà Nguyên Sương tư chất tương đối phải kém một chút, Lục Đào ngược lại không lo lắng, chỉ là nhắc nhở một chút. Tiếp lấy, Lục Đào đem một vị khác khôi lỗi đưa cho Ngô Minh, để Ngô Minh một trận cười ngây ngô. Sau đó, Lục Đào lần nữa công việc lưu bù lên, để Hà Nguyên Sương tiếp tục cho hắn khi may vá. Đêm qua đại chiến trước, Lục Đào một mực tại suy tư như thế nào tại phương diện khác tăng lên chiến lực, bảo mệnh năng lực. Có lẽ là quá khẩn trương, lại hoặc là tư duy không có phát tán, chỉ muốn đến làm một đôi giày. Bây giờ bình tĩnh trở lại, Lục Đào có một chút nhiều ý nghĩ. Hắn bắt đầu chế tác áo choàng, ống tên, mặt nạ, dược viên các loại vật phẩm. Đợt, cảm tạ thư lưu đề nghị, tác giả đầu óc không đủ, hướng mọi người chúng chủ ý nghĩ, có thể chơi miễn phí sao? Thời gian không dài, mấy món vật phẩm liền làm đi ra. Lục Đào đem hai người đuổi ra khỏi phòng sau, bắt đầu soát kinh nghiệm. Áo choàng tác dụng chủ yếu chính là che chắn, vô luận là chắn gió, che mưa, hay là che chắn người khác thăm dò các loại, đều có thể tăng lên kinh nghiệm. Cho nên, Lục Đào trực tiếp mặc vào áo choàng, lấy thần thức khống chế thần đại cảnh giới xương yêu thu phấn, bắt đầu hướng trên thân vùng, kinh nghiệm từ từ dâng đi lên. Áo choàng 91-1000 ngũ giai thượng phẩm, tiên thiên linh khí, đã sinh ra linh trí, mặc trên thân có thể không sợ mưa gió, có nhất định năng lực phòng ngự, có thể ẩn thân, mắt thường không thể gặp, nhưng một ít phẩm cấp cao đồng thuật có thể xem thấu trạng thái ẩn thân, mặt khác đối với thần thức đạt tới tông sư cảnh giới đồng dạng vô hiệu. Hiệu quả tốt như vậy, Lục Đào hai mắt đột nhiên sáng lên. Hắn coi là ngũ giai thượng phẩm áo choàng nhiều nhất chính là đối với tiên thiên hậu kỳ trở xuống tồn tại hữu hiệu, không nghĩ tới ngay cả tiên thiên viên mãn cũng không thể nhìn thấu ẩn thân hiệu quả. Dạng này áo choàng ai không yêu a? Trực tiếp tương đương với học được một môn ẩn thân thuật. Trong thoáng chốc, Lục Đào cảm giác mình mặc không phải võ đạo thế giới, mà là thế giới tiên hiệp. Nhỏ đấu, ẩn thân. Lục Đào trực tiếp để áo choàng nhận chủ, bắt đầu thi triển nó ẩn thân năng lực. Sau một khắc, chỉ thấy Lục Đào thân ảnh từ trong phòng biến mất không thấy gì nữa. Tiếp lấy lại nhìn thấy cửa gian phòng mở ra. Một lát sau, cửa gian phòng lần nữa đóng lại. Lục Đào thân ảnh cũng xuất hiện lần nữa trong phòng, khắp khuôn mặt là ý cười. Hắn mặc áo choàng ra ngoài đi dạo một vòng, toàn bộ Bất Hủ Tông đều không có người phát hiện hắn tồn tại, cho dù là dán tại trên mặt, đều không có bất luận cái gì phát giác. Lục Đào quả quyết đem cái khác hai cái áo choàng cũng soát đến ngũ giai thượng phẩm. Cũng may áo choàng dùng tài liệu đều là màu đen, không phải cái gì hoa hoa lục lục, cho nên cho Hà Nguyên Sương áo choàng soát kinh nghiệm lúc, Lục Đào cũng không có cảm giác có cái gì khó chịu. Không phải vậy, nếu là màu hồng, màu trắng, màu xanh cái gì, dạng này nữ trang, Lục Đào là cự tuyệt. Nữ trang, không thể nào, đời này đều khó có khả năng. Đáng tiếc là, cái này áo choàng chỉ có thể ở thân, không thể xuyên tường. Thăng cấp xong áo choàng, Lục Đào lại bắt đầu cho cái khác vật phẩm thăng cấp. Chương 93 niềm vui ngoại ý muốn phá cảnh đan, chương 93 niềm vui ngoại ý muốn phá cảnh đan mặt nạ, làm sao soát kinh nghiệm đâu? Lục Đào cầm trong tay mặt nạ, bắt đầu trầm tư. Mặt nạ chủ yếu tác dụng chính là không khiến người ta nhìn thấy mặt, nhưng tựa hồ cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản cho bụi. Đã hiểu. Lục Đào trực tiếp mang lên mặt nạ, phân phó nói, nhỏ đấu, cho ta nan quả phấn. Sau một khắc, tại Lục Đào ra hiệu bên dưới, linh khí áo choàng lơ lửng tại Lục Đào trước mặt, và áo tả hữu lẫn nhau quét, đem từng đống bột xương quét về phía Lục Đào mặt. Ta đây cũng quá không hợp cách, không nghĩ tới bị tưởng hùng gắn môi sau, còn muốn chủ động chính mình vu nôi. Lục Đào tự giễu một tiếng, rất nhanh liền đem mặt nạ kinh nghiệm soát đủ. Mặt nạ 19-1000 ngũ giai thượng phẩm, tiên tiên linh khí, đã sinh ra linh trí, đeo ở trên mặt, có thể ẩn nấp ở trên mặt cải biến dung mạo kiểu rằng có thể thông qua phục chế người khác ngũ quan, hoặc bằng mặt nạ chủ nhân tưởng tượng đến dịch dung, có thể giấu giếm được tông sư trở xuống võ tu, nhưng một ít phẩm cấp cao đồng thuật có thể xem đấu, ngoài ra, còn có thể ẩn nấp tự thân khí tức, nhưng tương tự không thể gạt được tông sư cảnh giới cảm ứng. Cùng ta tưởng tượng một dạng, quả nhiên có thể cải biến dung mạo. Lục Đào vui mừng quá đỗi. Càng làm cho Lục Đào ngoại ý muốn chính là, thế mà còn có thể che giấu khí tức, đơn giản không nên quá tốt. Liên tiếp thăng cấp 3 cái sau mặt nạ, Lục Đào phủ thêm áo choàng, lặng yên không tiếng động rời đi Bất Hủ Tông phủ đệ, tại một phong thành bên trong đi dạo đứng lên. Hắn đeo lên mặt nạ, để mặt nạ điên cùng sao chép người khác diện mạo. Thẳng đến mỗi cái mặt nạ đều sao chép hơn bạn cái dung mạo sau, mới trở lại Bất Hủ Tông. Đáng tiếc a, sao chép dung mạo không có một cái so ta đẹp trai, chậc chậc. Lục Đào trong miệng nói đáng tiếc, trên mặt lại tràn đầy ý cười. Đem 3 cái mặt nạ cất kỹ, Lục Đào nhìn xem ống tên, dựa biên, lò lửa đan. Có chút phát sầu. Làm sao soát kinh nghiệm đâu? Lục Đào đầu tiên là nếm thử cho ống tên soát, dùng tên túi chứa thần đại cảnh giới yêu thú bộ xương. May mắn chính là thành công. Lục Đào còn tưởng rằng cái túi mang cái mũi tên chữ, trang những vật khác liền không thể soát kinh nghiệm đâu. Ống tên 66-1000 ngũ giai thượng phẩm, tiên thiên linh khí, đã sinh ra linh trí, có thể cùng trong túi chi tiễn hình thành giản buộc, khi mũi tên bắn ra sau, có thể tại trong thời gian rất ngắn đem nó triệu hồi tốc độ so tiễn tự chủ trở về tốc độ nhanh hơn gấp đôi, trước mắt khoảng cách trong 300 dặm. A, tiểu đại hiệu quả này còn có thể. Lục Đào hai mắt sáng lên. Triệu hồi tốc độ so linh tiễn chính mình bay trở về còn nhanh, cái này rất an dần. Nhìn thấy hiệu quả này, Lục Đào lập tức lại luyện chế ra 99 mũi tên, gom góp 100 chi, đem nó toàn bộ thăng cấp đến ngũ giai thượng phẩm, để vào ống tên cất kỹ. Kết quả bọn này linh tiễn ngay tại trong ống tên liễu diễu dùm em. Cái gì ta muốn làm lão đại, ta muốn làm nhị ca, ta muốn làm tam tỷ. Lục Đào chỉ có thể đưa chúng nó ném vào hệ thống không gian, để bọn chúng nhao nhao cái đủ. Đối với cho lò luyện đan soát kinh nghiệm, Lục Đào lúc này cũng nghĩ đến. Chính là đem những cái kia phẩm cấp cao linh thảo, bảo dược các loại, nhao nhao dùng kiếm trận cắt xuống một khối nhỏ, để vào trong đan lô mù luyện. Để Lục Đào hài lòng chính là, lò luyện đan gia tăng kinh nghiệm tốc độ đồng dạng thật nhanh. Lò luyện đan 32-1000 ngũ giai thượng phẩm, tiên thiên linh khí, đã sinh ra linh trí, có thể dùng đến luyện chế phẩm giai cao nhất đạt tới tam giai thượng phẩm đan dược mà không ảnh hưởng đan dược hiệu quả, có thể tự chủ luyện chế phẩm giai cao nhất đạt tới ngũ giai hạ phẩm đan dược, có thể phân tích ngũ giai phía dưới đan dược thành phần. Ngoa tạo, còn có thể phân tích đan dược thành phần. Đây là ngay cả đan phương đều có thể phân tích ra được a. Châu a. Lục Đào mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, hiệu quả này có thể quá mạnh. Mà lại, theo lò luyện đan thăng cấp, có thể phân tích đan dược phẩm giai khẳng định sẽ cao hơn, cái này rất có ý tứ. Bất quá, Lục Đào không có quá suy nghĩ nhiều lò luyện đan sự tình, mà là đem ánh mắt hiếu kỳ nhìn về hướng trong lò luyện đan đoàn kia thuốc viên bên trên. Phá cảnh chúng nào ảnh đan, không, một đáng tiếc nhiều như vậy, tốt như vậy dược liệu, luyện chế ra dạng này một viên phế đan, lại có thể phá cảnh. Là đột phá cảnh giới đúng không? Lục Đào không để ý hệ thống trào phúng, phi thường mong đợi bắt đầu cho phá cảnh chúng nào ảnh đan soát kinh nghiệm. Rất nhanh soát đến cựu giai hạ phẩm. Phá cảnh chúng nào ảnh đan, không, 1000 cựu giai hạ phẩm đan dược, có thể cho luyện bì sơ kỳ trong nháy mắt đột phá đến luyện bì trung kỳ, cũng nương theo lấy một cô gió xuân giống như muốn, cùng một tia chúng nào ảnh hiệu quả. Chú, đan này chủ yếu thể hiện tại phá cảnh, mà không phải gia tăng tu vi. Thuốc mê coi như xong, gió xuân giống như muốn nghĩ là thứ gì a? Lục Đào nhìn xem văn tự giới thiệu, nhịn không được trợn mắt hốt mồm, đầu đen rau muốn nói phá cảnh chúng nào ảnh đan, danh tự này là thật mẹ nó chuẩn xác, có thể ngươi làm sao không đem một cái khác hiệu quả viết lên? Đậu đen rau muống về đậu đen rau muống, nên soát kinh nghiệm vẫn là phải soát kinh nghiệm. Chủ yếu cái đồ chơi này thế mà có thể khiến người ta đột phá cảnh giới, cái này rất khoa trương. Phải biết, võ đạo giới có rất nhiều người đều bị vây ở một cảnh giới dài đến mấy năm, mấy chục năm, nếu mà có được dạng này phá cảnh đan thuốc, chỉ cần một viên liền có thể phá cảnh, bước vào cảnh giới mới. Có thể nghĩ, đan dược này chân quý cỡ nào? Lục Đào không nghĩ tới, hắn tùy tiện làm cản rỡ đi ra đan dược, lại có hiệu quả như vậy. Cái này lại muốn làm sao soát kinh nghiệm a? Cũng không thể vẫn là đi cho kiến ăn đi. Lục Đào nhìn xem đan dược có chút bất đắc dĩ, lại cho ăn sợ là muốn cho ăn ra một con kiến quân đoàn, đừng một phong thành không có hủy ở cổ man quốc trên tay, ngược lại bị hủy bởi con kiến quân đoàn, vậy liền quá làm. Đương nhiên, nói như vậy có chút khoa trương. Cái khác rất nhiều thứ, Lục Đào đều tìm đến soát kinh nghiệm phương thức. Hết lần này tới lần khác tại trên đan dược, vẫn không nghĩ tới. Sử dụng đan dược trừ ngâm nước uống, còn có thể làm sao soát kinh nghiệm đâu? Lục Đào lâm vào trầm tư, khổ não nói, ta nếu là có vô số há miệng liền tốt, loảng xoảng một trận hút. A, giống như có. Đột nhiên đang chìm nghĩ Lục Đào nghĩ đến miệng, trong nháy mắt liên tưởng đến nhân thể lỗ chân lông. Lỗ chân lông, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, không phải cũng là miệng sao? Lục Đào hai mắt sáng lên, trực tiếp bắt đầu nếm thử đứng lên. Lấy thần thức khống chế trong chậu đổi phá cảnh chúng nào ảnh đan nước, sau đó để nó phiêu phù ở trên mu bàn tay, đồng thời vận chuyển thể nội công pháp, mở ra lỗ chân lông bắt đầu hút nước. Sau đó, kinh nghiệm thêm. Trong chớp nhoáng này, phá cảnh chúng nào ảnh đan kinh nghiệm điên cuồng gia tăng. Vẹn vẹn một chút, liền tăng mấy ngàn. Đây vẫn chỉ là mu bàn tay một khối nhỏ, nếu là toàn thân. Lục Đào đại hỉ, quả quyết đem toàn thân cởi sạch, bắt đầu đem toàn thân lỗ chân lông mở ra, cho phá cảnh chúng nào ảnh đan soát kinh nghiệm. Chỉ là, để Lục Đào có chút thất vọng là, toàn thân lỗ chân lông toàn bộ triển khai tình huống dưới, soát một lần thế mà mới bèn bèn 3 triệu không đến kinh nghiệm. Cái này cùng hắn dự đoán phải kém nhiều lắm. Nhân thể lỗ chân lông ít như vậy sao? Lục Đào rất bất đắc dĩ. Trong thời gian ngắn sợ là thăng không có bao nhiêu cấp đi. Lục Đào nhíu mày, bắt đầu bùi đầu soát kinh nghiệm. Soát một lần 3 triệu, Lục Đào khống chế dược thủy tại toàn thân trong lỗ chân lông tới lui lui xuyên thẳng qua, một giây đại khái 10 lần. Cứ như vậy soát không đến một phút đồng hồ. Phá cảnh chúng nào ảnh đan, 11.1100 ức thất giai hạ phẩm đang dược, có thể cho đoán cốt sơ kỳ trong nháy mắt đột phá đến đoán cốt trung kỳ, cũng nương theo lấy một cô gió xuân giống như muốn, cùng một tia chúng nào ảnh hiệu quả. Chú, đan này chủ yếu thể hiện tại phá cảnh, mà không phải gia tăng tu vi. Đan dược soát kinh nghiệm hay là quá chậm? Lục Đào có chút bất đắc dĩ. Có công phu này soát kinh nghiệm, hắn còn không bằng trực tiếp luyện đan, hoặc là để lò luyện đan chính mình luyện chế. Nghĩ, Lục Đào quả quyết dừng lại, không còn soát kinh nghiệm. Bắt đầu suy nghĩ đan phương đến. Không hề nghi ngờ dạng này đan dược cực kỳ khoa trương, Lục Đào đương nhiên muốn đem đan dược thai hại vứt bỏ, tìm ra phá cảnh đan chân chính phối phương. Tìm phối phương cũng là thuận tiện, trực tiếp giao cho lò luyện đan là được rồi. Nhỏ luyện, ngươi đem phá cảnh chúng nào ảnh đan đan phương phân tích ra được, chỉ để lại phá cảnh có liên quan dược liệu, chính mình luyện một lò phá cảnh đan. Làm một cái đã lớn lên đan lô, tự nhiên muốn học được chính mình phân tích đan phương, luyện chế đan dược. Tốt, chủ nhân. Lò luyện đan thanh âm có chút ồ ồm, cho người ta mập mạp cảm giác. Lục Đào để lò luyện đan chính mình bay đến đi một bên phân tích đan phương, hắn thì là bắt đầu cho dược viên soát kinh nghiệm. Tùy tiện bại một gốc linh thảo tại trong dược viên, sau đó lấy thần đại cảnh giới xương yêu thú phấn là chất dinh dưỡng để linh thảo hấp thu. Không ngoài dự liệu, kinh nghiệm cũng là trưởng đến nhanh chóng. Nhìn xem một màn này, Lục Đào nhịn không được thở dài, duy chỉ có đan dược soát kinh nghiệm quá chậm. Ai? Thăng cấp. Dược viên 173.1000 ngũ giai thực phẩm đã sinh ra linh trí, có thể hấp thu chúng quanh tiên địa nguyên khí hội tụ ở trong dược viên, tăng tốc dược thảo tốc độ sinh trưởng, dược thảo đẳng cấp càng thấp hiệu quả càng tốt, còn có thể chính mình sinh ra một cái vòng bảo hộ linh thảo. Có thể đêm nay thu mạch có chút lớn a. Lục Đào hài lòng đem đồ vật cất kỹ, lại bắt đầu luyện chế những vật khác, hoặc là dung hợp công pháp, soát kinh nghiệm. Đào mắt, trời đã sáng. Hà Nguyên Sương gõ Lục Đào cửa phòng. Chương 94 bất hủ tông chuyên cơ Lục Đào thần thức quét qua, phát hiện là vệ tướng quân tự mình đem một đám hải tử đưa tới bất hủ tông. Lục Đào đội vàng ra khỏi phòng, mở ra hộ trận, đem vệ tướng quân mời đến Bất Hủ Tông, làm phiền tướng quân. Lục thiếu hiệp khách khí. Vệ Thịnh lúc này không có nghiêm túc như vậy, thần sắc trên mặt mười phần nhu hòa, đem một đám hải tử đưa vào Bất Hủ Tông, nói Lục thiếu hiệp, những hải tử này về sau liền giao cho ngươi. Tướng quân yên tâm, về sau bọn hắn chính là Bất Hủ Tông đệ tử, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi bọn hắn. Hải tử không nhiều, chỉ có hơn 50 cái. Lục Đào thần thức nhìn qua hai lần, phát hiện những hải tử này đều đang len lén dò xét hắn, ánh mắt hết sức phức tạp. Khả năng bọn hắn cũng đang suy nghĩ, có thể làm cho bọn hắn phụ thân liệu mình cứu giúp người, đến tuột cùng có gì chỗ đặc thù đi. Lục Đào ngược lại là không có từ ánh mắt của bọn hắn, cùng trong thần thái nhìn thấy cựu hận. Chính như vệ tướng quân nói tới, những hải tử này hay là rất hiểu trên chiến trường hữu nghị. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì sàng chọn sau lưu lại. Còn không tham kiến tông chủ của các ngươi. Vệ tướng quân nhìn thấy đám tiểu gia hỏa này còn tại len lén dò xét Lục Đào, không khỏi thần sắc nghiêm lại. Tham kiến tông chủ. Tất cả đệ tử mới đều rất cung kính hướng Lục Đào hành lễ. Lục Đào hài lòng gật đầu, nói đứng dậy đi. Lục Đào đang chuẩn bị đối với đám đệ tử này nói cái gì, đột nhiên phát hiện Khổng Hạo xuất hiện tại ngoài phủ đệ, Lục Đào đem nó đón vào. Khổng Hạo nói thẳng, vệ tướng quân, các đệ tử đều đưa đến sao? Vệ tướng quân nói cùng một chỗ đưa tới, không có những người khác. Khổng Hạo gật đầu, nói tốt, cái kia Lục lao đệ các ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta sau nửa canh giờ khởi hành, đi Vĩnh Khang phủ. Khổng Hạo cũng là lôi lệ phong hành, muốn sớm một chút về Vĩnh Khang phủ. Tốt, sau nửa canh giờ đúng giờ xuất phát. Lục Đào trả lời. Kỳ thật đi vào một phong thành cũng mới hơn 10 ngày thời gian, nhưng lại phát sinh nhiều chuyện như vậy, để Lục Đào có chút thổ thức, lại có chút không bỏ. Chỉ là vì Bất Hủ Tông phát triển, cùng chính hắn tương lai, tự nhiên không có khả năng một mực lưu tại một phong thành. Là thời điểm đi Vĩnh Khang phủ. Khổng Hạo rời đi, tiếp tục xử lý sự tình khác. Tướng quân, xin lỗi không tiếp được một chút. Lục Đào thì là đem Hà Tông Minh gọi tới bồi vệ tướng quân một hồi, hắn còn có sự tình khác muốn chuẩn bị một chút. Về đến phòng, Lục Đào bắt đầu ở trong nhẫn chữ vật lục lọi lên. Nếu muốn đi Vĩnh Khang phủ, làm sao đem cái này tiếp cận 700 người Bất Hủ Tông đệ tử mang đi là cái vấn đề. Kỳ thật Lục Đào hoàn toàn có thể đem rất nhiều tiên linh khí phóng đại, xem như máy bay vận tải, đem Bất Hủ Tông đệ tử đưa đến Vĩnh Khang phủ. Bất quá vậy quá phiền phức, mà lại xuất hành cũng quá đơn sơ. Lục Đào đã có tốt hơn ý nghĩ. Trong chốc lát, Lục Đào liền đem tất cả vật liệu chuẩn bị kỹ càng, sau đó trong phòng bắt đầu luyện chế, lắp ráp. Thời gian không dài, một cái hình thù kỳ quái vật phẩm xuất hiện trong phòng. Đây là một khung mang theo cánh máy bay. Sở dĩ nói là mang theo cánh là bởi vì nó cánh cũng không phải là kim loại luyện chế, mà là thật cánh, hay là hai đôi. Lục Đào không biết chiếc cánh này cụ thể thuộc về loại nào loài chim, hoặc là yêu thú, tóm lại là rất cường đại. Thông qua nó khí tức, Lục Đào biết cánh chi chủ từng đạt đến tông sư cảnh giới. Chiếc máy bay này trừ cánh là thật cánh bên ngoài, cửa sổ cũng là dùng một loại trong suốt ngọc thạch luyện chế mà thành, ba cái đủ đớt thì là lấy chân thú luyện chế lắp ráp mà thành. Máy bay chủ thể vẫn là dùng tài liệu cao cấp luyện chế. Trong máy bay bộ trừ nguyên thạch rãnh, còn có lít nha lít nhít cái ghế nhỏ, cùng dây an toàn. Dù sao hiện tại Bất Hủ Tông đệ tử còn quá nhỏ, tu vi lại thấp, cân nhắc đến an toàn của bọn hắn, Lục Đào tăng thêm dây an toàn, dù sao cũng không phiền phức. Ngoài ra, Lục Đào còn tại trên máy bay bố trí các loại trận pháp. Cứ như vậy, một khung giản dị máy bay liền chế tạo ra. Hiện tại chiếc máy bay này không lớn, chỉ có dài 2 mét, muốn chân chính hữu dụng, hay là cần thăng cấp mới được. Lục Đào lập tức bắt đầu cho máy bay soát kinh nghiệm. Soát kinh nghiệm cũng là rất đơn giản. Máy bay trừ ngồi người, còn có chính là vận chuyển vật tư. Vì vậy, Lục Đào trực tiếp đem trong nhẫn chứa vật một chút cao giai linh thảo, vật liệu, đan dược chờ chút, chất đầy máy bay. Sau đó lấy tự thân nguyên khí khống chế máy bay trong phòng xoay quanh. Kinh nghiệm đó là tạ dâng đi lên. Thăng cấp, cũng mệnh danh là Bất Hủ Tông chuyên cơ. Theo Lục Đào mặc niệm một tiếng, máy bay trong nháy mắt hoàn thành thăng cấp. Bất Hủ Tông chuyên cơ, 123-1000 ngũ giai thượng phẩm, đã sinh ra linh trí, cao nhất tốc độ viễn siêu tông sư cảnh giới, có thể so đo thần đại sơ kỳ tốc độ phi hành, cánh từng vì tông sư yêu thú cánh, có được nhất định lực sát thương, nếu có nhân kiếp cơ, cánh còn có thể biến hóa thành đao kiếm sát địch, uy lực có thể so với tông sư viên mãn. Trong máy bay bộ các loại trận pháp có thể bảo hộ cơ nội nhân viên tư ẩn cùng an toàn. Ân, không tệ không tệ, dạng này xuất hành công cụ mới miễn cưỡng xứng với ta Bất Hủ Tông danh hào thôi. Lục Đào đối với mình chế ra máy bay hết sức hài lòng, nhất là cánh có thể biến hóa thành đao kiếm giết địch, vậy nhưng quá đẹp rồi. Chỉ là ngũ giai thượng phẩm liền có thể bằng được tông sư viên mãn, uy lực như vậy kém chút vượt qua lúc trước hắn chế tác khôi lỗi. Lục Đào hài lòng đem tất cả mọi thứ cất kỹ đi ra khỏi phòng. Bồi vệ tướng quân nói chuyện phiếm trong chốc lát, Khổng Hạo tới thông chi xuất phát. Các ngươi giúp Lục lão đệ mang chút đệ tử đi. Khổng Hạo còn mang đến mấy tên thủ hạ đến, chuẩn bị giúp Lục Đào mang đệ tử. Dù sao Bất Hủ Tông vẹn vẹn mới Lục Đào một cái tiên thiên cảnh giới, những người khác lại không biết bay, hắn một người muốn đem 700 đệ tử mang đi, có chút phiền phức. Không cần làm phiền, ta tự mình tới. Lục Đào vung tay lên, tại mọi người thần sắc nghi hoặc bên dưới, đem Bất Hủ Tông trận pháp thu hồi. Tiếp lấy, một cái kỳ quái chim nhỏ từ trong tay nó bay ra, trong nháy mắt biến lớn, biến thành một cái quái vật khổng lồ, đứng ở Bất Hủ Tông trong phủ đệ. Như vậy một cái cao tới 7-8 trượng, dài mấy mười trượng quái vật đột nhiên xuất hiện tại Bất Hủ Tông, lập tức đưa tới không ít người chú ý ngoại tạo, đó là cái gì yêu quái? Đó là yêu thú sao? Hay là khôi lỗi a? Làm sao cảm giác đều không giống a? Phi cầm cánh, yêu thú chân, kết hợp tài liệu khác luyện chế, đây cũng quá trâu rồi đi. Ngưu Bắc A, Lục thiếu hiệp biết cũng quá là nhiều. Bất Hủ Tông là muốn dọn đi sao? Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn qua con quái điều này, thần sắc quái dị đến cực điểm. Tại võ đạo giới, Các loại phi hành linh khí là cái gì cần có đều có, tỉ như đao, kiếm, hồ lô, thảm, phi thuyền, xe ngựa chờ chút, bọn hắn đều gặp. Thậm chí, ngay cả cùng loại yêu thú chất gỗ phi cầm, kim thuộc tính khoáng vật luyện chế phi cầm cũng đều có. Nhưng như lục đảo dạng này, phi cầm cánh, yêu thú chân cùng tài liệu khác kết hợp, chưa từng thấy qua. Bởi vì rất khó khăn kết hợp, không cẩn thận liền đem vật liệu luyện hỏng. Mà lục đảo không chỉ có luyện thành công, cỗ này phi hành linh khí phẩm giai còn khá cao, đạt đến ngũ giai thượng phẩm. Oa, đây là cái gì nha? Lại là thật lông vũ ấy, nhìn thật xinh đẹp a. Đây có phải hay không là chính là yêu thú nha? Bất Hủ Tông, Vệ Thịnh, Khổng Hạo, Khổng Hạo thủ hạ, cùng Bất Hủ Tông các đệ tử, tất cả đều khiếp sợ nhìn qua đỉnh đầu máy bay. Nhất là những tiểu tử kia, càng là nhao nhao kinh hô. Khổng Hạo cứng ngắc quay đầu, nhìn xem Lục Đảo nói Lục lão đệ, cái đồ chơi này ngươi làm sao luyện được? Trong lòng của hắn tràn ngập tò mò. Cái này mấy loại hoàn toàn không đắc bên cạnh đồ vật, thế mà có thể hoàn mỹ như vậy tập hợp cùng một chỗ, cái này luyện khí trình độ, thật sự là quá cao. Kỳ thật rất đơn giản à, cứ như vậy, còn như vậy, sau đó dạng này, chứa ở cùng một chỗ liền thành. Lục Đào nhún nhún vai, hiện trường biểu thị lắp ráp máy bay quá trình. Khổng Hạo liếc mắt, không quá lý giải thiên tài thế giới, phất phất tay, thúc giục nói, nhanh chứa người đi. Bất Hủ Tông các đệ tử, lên phi cơ. Theo Lục Đào tiếng nói rơi xuống, hai cái cánh trực tiếp thoát ly thân máy, rơi vào Bất Hủ Tông đệ tử dưới chân. Đám người đứng lên trên sau, cánh bay lên, công chúng đệ tử bình ổn đưa đến máy bay cửa ra vào, để chúng đệ tử tiến vào trong máy bay bộ. Giả bộ làm người tốt, cánh lại cùng thân máy kết nối. Chư vị, muốn hay không cùng một chỗ? Lục Đào mỉm cười mời Khổng Hạo mấy người, dù sao máy bay có thể mở rộng thu nhỏ, nhiều chứa mấy người cũng không ảnh hưởng cái gì. A, còn cần ngươi mời. Khổng Hạo chắp tay sau lưng, bay thẳng lên máy bay, đồng thời hướng Vệ Thịnh cáo từ nói tướng quân, biên cảnh liền vất vả tướng quân 1-2, các loại tướng quân tấn thăng võ vương, Khổng Mỗ lại đi trong phủ bái phòng. Tốt, vậy lão hủ ngay tại vệ phủ lặng chờ phụ chủ. Vệ tướng quân hướng Khổng Hạo mỉm cười gật đầu, xoay người lại hướng Lục Đào nói Lục thiếu hiệp, lúc trước một trận chiến đa tạ thiếu hiệp tương trợ, lần này đi Vĩnh Khang phủ, ngầm có Đan Vũ uy hiếp này tại, ngươi vạn sự khi cẩn thận. Đa tạ tướng quân nhắc nhở, Lục Mỗ minh bạch. Lục Đào đồng dạng mỉm cười gật đầu, ôn quyền nói, tướng quân, bảo trọng. Thiếu hiệp bảo trọng. Lục Đào phi thân lên, tiến vào máy bay sau, máy bay trực tiếp nguyên địa đằng không mà lên. Lục thiếu hiệp, gặp lại. Lục thiếu hiệp, bảo trọng. Lục thiếu hiệp, ngươi sẽ còn trở về sao? Giờ khắc này, một phong thành rất nhiều thành dân đều nhìn qua lơ lửng giữa không trung máy bay, nhao nhao hướng Lục Đào gọi hàng. Chư vị, gặp lại, hữu duyên gặp lại. Lục Đào bay ra máy bay, hướng đám người vẫy vẫy tay, hướng nơi xa Thiên Vân khách sạn trên không, chính hướng hắn phất tay ra hiệu Phùng trưởng quỹ vẫy vẫy tay. Lục Đào, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Phùng trưởng quỹ hướng Lục Đào truyền âm. Lời này cũng không thể lại nói a. Lục Đào yên lặng ở trong lòng đầu đen rau muốn một tiếng, trả lời, tốt, lao ra tử bảo trọng, về sau có thời gian có thể tới Bất Hủ Tông ngồi một chút. Sau một khắc, Lục Đào bay vào máy bay. Xoát. Máy bay cánh trong khí vũ, lóe lên liền đi xa mấy trăm trượng khoảng cách, lại lóe lên đã xa cuối chân trời. Trong chớp mắt, chờ Bất Hủ Tông máy bay, liền thẳng vào mây xanh. Chương 95 ở thế giới này an tâm, đến Vĩnh Khang phủ chương 95 ở thế giới này an tâm, đến Vĩnh Khang phủ không cần chính mình phi hành cảm giác hay là dễ chịu a. Khổng Hạo thư thư phục phục ngồi ở phi cơ trên tay lái phụ. Nói là tay lái phụ, kỳ thật máy bay này không cần điều khiển, chính là máy bay phía trước nhất hai cái vị trí một trong. Lục Đào tọa chủ vị, hắn ngồi một cái khác vị trí. Cái ghế đều là lấy đặc thù vật liệu luyện chế, 10 phần mềm mại. So hoa hạ lúc ghế sofa còn dễ chịu, tầng ngoài là lấy yêu thú da lông luyện chế mà thành, mang theo một cỗ nhàn nhạt hương thơm khí tức, xác thực rất dễ chịu. Máy bay không cần Lục Đào khống chế, cũng sẽ không tiêu hao trong cơ thể hắn nguyên khí. Trên máy bay có một cái nguyên thạch rãnh, cũng chính là thanh năng lượng, máy bay chỉ cần hấp thu nguyên thạch liền có thể bay thẳng đến đi, cùng duy trì cái khác công năng. Máy bay chủ thể hai bên đều là nguyên một sắp xếp trong suốt cửa sổ, có thể từ trong máy bay nhìn thấy ngoại giới hết thảy. Mà bởi vì trận pháp nguyên nhân, máy bay có thể lựa chọn để ngoại giới nhìn thấy trong máy bay bộ, cũng có thể lựa chọn che đậy. Lúc này, trong máy bay một đám tiểu gia hỏa đều chống đỡ tại cửa sổ phi cơ bên cạnh, quan sát phía dưới đám mây, thiếu kỳ dò xét hết thảy, nhao nhao thấp giọng thảo luận. Có 10 cái sợ độ cao, thì là tại Hà Nguyên Dương, Chu Ngọc Lan, Hạ Thanh đám người trấn an bên dưới, bình tĩnh trở lại. Lục Đào cũng nghiêng đầu quan sát phía dưới đám mây, lấy thiên nhãn thuật dò xét Vĩnh Khang phủ cảnh nội xuống núi, dòng sông, cùng từng cái thành thị, môn phái. Nhìn xem những này, Lục Đào sắc mặt có một tia hoảng hốt. Lần trước ngồi ở trên máy bay nhìn thấy hay là từng tòa nhà cao tầng, bây giờ thấy được lại là từng cái khí thế rộng rãi môn phái, gia tộc. Lục Đào đi vào thế giới này kỳ thật mới hơn 10 ngày, lại đã trải qua rất nhiều chuyện. Phủ Đấu Bang, Thù Giết Cha, Hồng Hoa Cốc, Một Phong Thành bạo loạn, Cổ Man Quốc tập kích. Trong thời gian này, trợ giúp rất nhiều người, cũng đã nhận được rất nhiều người trợ giúp, tự thân tăng lên cũng rất lớn, thu hoạch rất nhiều. Muốn nói thu hoạch lớn nhất, Lục Đào không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua trong máy bay Bất Hủ Tông đệ tử. Đây chính là hắn thu hoạch lớn nhất, Bất Hủ Tông. Ở trong đó, đã có hắn yêu thích nữ hải, cũng có hắn thương yêu tiểu đệ, còn có hắn tôn trọng tiền bối, cũng có liều mình cứu giúp huynh đệ. Có câu nói hay lắm. Tâm chi sở tại tức là nhà, Bất Hủ Tông sau này sẽ là Lục Đào nhà, nơi này có hắn lo lắng. Cho nên, cứ việc chỉ có hơn 10 ngày, hắn cũng đã ở thế giới này an tâm xuống. Lục đại ca, Đào ca, Tông chủ. Gặp Lục Đào nhìn về phía bọn hắn, Bất Hủ Tông người nhao nhao nhìn về phía Lục Đào, trong ánh mắt tràn đầy ý cười, tràn đầy sùng bái. Ta thừa nhận ta trước đó xem thường ngươi. Lục Đào lúc này đột nhiên nghe thấy bên cạnh Khổng Hạo nói ra một câu nói như vậy, không khỏi quay người nhìn về phía hắn, hiếu kỳ nói thế nào? Khổng Hạo đồng dạng là quay đầu nhìn xem Bất Hủ Tông đệ tử, nói trước đó còn không có chú ý, hiện tại mới phát hiện, vẹn vẹn thời gian một ngày, hôm qua mới gia nhập ngươi Bất Hủ Tông đệ tử, vậy mà từng cái đều là luyện huyết cảnh giới, ngươi đến cùng làm sao làm được? Còn có thể làm thế nào? Đương nhiên là dùng tài nguyên chất đống đó a. Lục Đào nhún vai, buông tay, cười nói, không có cách nào, tài nguyên nhiều, tùy hướng. Ta tin ngươi tả. Khổng Hạo khinh thường cười một tiếng, nói nhưng bất kể nói thế nào, ngươi dạy đệ tử đúng là rất có nghề thuyết pháp, ta ngược lại thật ra rất chờ mong, ngươi Bất Hủ Tông tương lai có thể đi tới một bước nào. Loại chuyện này sao có thể nói đến chuẩn, dù sao đi được càng xa càng tốt sao. Lục Đào cũng rất chờ mong. Bất Hủ Tông mới vừa vặn cất bước, nhưng nó tiềm lực không hề nghi ngờ là phi thường lớn, nhất là bây giờ còn không có chính thức thành lập tông môn, các loại tông môn thành lập tốt, tông môn thăng cấp, như thế nào đây này? Nghĩ đến đây, Lục Đào cũng có chút không kịp chờ đợi chạy tới Vĩnh Khang phủ. Lục Đào phân phó nói, "Tiểu Phi, toàn lực bay về phía Vĩnh Khang phủ." Khổng Hạo yên lặng nhìn thoáng qua Lục Đào, đầu đen rau muống nói, "Ngươi cái này lấy là cái tên quái gì à? Tốt như vậy linh khí, ngươi lấy dạng này một cái tên, cũng quá bẩn thỉu. Linh khí nhiều lắm, muốn danh tự quá phiền phức." Lục Đào yên lặng giả bộ một đợt. Khổng Hạo lập tức không lên tiếng, nửa ngồi phịch ở trên ghế, không muốn nói chuyện. Người khác nói lời này, hắn sẽ không tin tưởng, nhưng Lục Đào nói linh khí quá nhiều, hắn phản bác không được. Ai bảo Lục Đào ngộ tính cao đâu? Tam giai trận pháp tiện tay liền bố trí đi ra, luyện khí với hắn mà nói cũng không khó. Lục Đào đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, "Đúng rồi lão ca, ta trước đó nghe người ta nói Vĩnh Khang phủ bên trong có thể mua khứ trần đan, thuế phàm đan, tẩy tùy đan. Cái này mấy loại đan dược ngươi có thể lấy được sao?" Lục Đào hiện tại phất nhanh, muốn mua điểm dạng này đan dược. Dù sao tiến vào bí cảnh, hắn cũng không dám cam đoan chính mình liền có thể tìm tới khử trần hạo. Nếu có thể ở Vĩnh Khang phủ mua được những đan dược này, đó là đương nhiên là tốt nhất. Vậy cũng là gặp người, những đan dược này đều cực kỳ chân quý, làm sao có thể lưu lạc đi ra? Khổng Hạo có chút hồi dậy, lắc đầu nói, "Ngươi muốn à, thần đài bí cảnh mở ra một lần, hơn 1000 người đi vào mới có thể tìm được 3 năm gốc khử trần thảo, coi như mỗi gốc có thể lại bồi dưỡng 2 lần, cũng bất quá tầm 10 gốc, luyện chế thành đan dược mới bao nhiêu? Căn bản không đủ các đại thế lực phân, làm sao còn thừa đan dược lấy ra bán? Về phần ngoài bí cảnh, bao nhiêu năm đều không nhất định có thể phát hiện một gốc khử trần thảo." Lục Đào âm thầm gật đầu, cũng không có cảm thấy bất ngờ. Nghĩ đến Phùng trưởng quỹ nói những đan dược này đều 10 phần hiếm thấy, Lục Đào cau mày nói, "Những cái kia bán đấu giá đan dược sẽ không có giả, cho nên kỳ thật bán đấu giá đan dược đều là lấy phế liệu luyện chế. Ngươi có thể đoán được điểm này, rất có khi gian thương tiềm chất a." Khổng Hạo ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Lục Đào, một câu khích lệ lời nói tương đương có lực công kích, để Lục Đào mắt trợn trắng. Khổng Hạo tiếp tục nói, "Không sai, những cái được gọi là khứ trần đan, bất quá là lấy một chút xíu khử trần thảo lá cây luyện chế ra tới, tăng lên tư chất cực kỳ có hạn, thậm chí khả năng ăn sau một chút hiệu quả đều không có." Cái này khiến Lục Đào nhớ tới lúc trước lấy một chút khử trần thảo cây cọ luyện chế khứ trần đan, có nhất định tỷ lệ có thể tăng lên tư chất, nhưng không có giữ gốc. Lục Đào chần chờ nói như vậy, những này lưu lạc đi ra khứ trần đan, kỳ thật chính là vì vơ vét tài nguyên. Đương nhiên, các đại môn phái, thế lực, chiêu thu đệ tử đều là có tư chất yêu cầu, bình thường đều là cần đạt tới lương phẩm. Khổng Hạo nói ra, nhưng là gia tộc không giống với, tỉ như nói gia tộc nào đó tộc trưởng trưởng tử tư chất không được, mới phàm phẩm hạ đẳng, vậy nếu như có dạng này một viên khứ trần đan xuất hiện, ngươi nói hắn mua hay là không mua? Phải biết, tình huống như vậy đúng vậy tại số ít, cho dù là một ít tông môn trưởng lao hậu đại, cũng có tư chất rất kém cỏi hậu đại. Có cơ hội như vậy, bọn hắn đương nhiên muốn liều một phen, cho dù biết cơ hội không lớn, cũng cam tâm tình nguyện đi cạnh tranh. Lục Đào gật đầu. Hắn ngược lại là rất tán thành loại tình huống này, đổi lại là hắn, nếu như mình hậu đại tư chất kém, chính mình lại có tiền, đương nhiên cũng sẽ đấu giá. Ấy, hậu đại. Lục Đào nghĩ đến hậu đại, đột nhiên ngây ngẩn cả người, thầm nghĩ, lại nói, ta nếu là có hài tử, có thể hay không cũng coi là vật phẩm a? Có thể thăng cấp sao? Trước lúc này, hắn không nghĩ tới vấn đề này, dù sao mới đến hơn 10 ngày. Hiện tại nghĩ như vậy, Lục Đào chẳng biết tại sao, có chút chờ mong, lại có chút khẩn trương. Mang theo phức tạp như vậy tâm tư, Lục Đào câu được câu không cùng Khổng Hạo nói chuyện phiếm. Nửa ngày mới khôi phục tới. Sau đó Lục Đào mượn cơ hội hướng Khổng Hạo hỏi thăm liên quan tới trong bí cảnh sự tình. Khổng Hạo một bên hướng Lục Đào giảng thuật trong bí cảnh hoàn cảnh, hung hiểm, chú ý hạng mục các loại, đồng thời đem chuẩn bị xong một chút ngọc giản tư liệu giao cho Lục Đào. Cái này khiến Lục Đào đối với thần đài bí cảnh có một cái đại khái hiểu rõ. Thời gian trôi qua, rất nhanh, 2 canh giờ đi qua, Bất Hủ Tông chuyên cơ rốt cục bay đến Vĩnh Khang phủ. Bên kia, tại Khổng Hạo chỉ thị bên dưới, máy bay xuyên qua Vĩnh Khang phủ trên không, bay đến trong thành vị trí, sau đó tại một chỗ có chút địa phương trống trải ngừng lại. Sở dĩ nói có chút trống trải là bởi vì địa phương này, trong vòng phương viên mười mấy dặm vậy mà đều không có bất kỳ cái gì kiến trúc, nhìn nó bộ dáng, tựa hồ vừa bị dỡ bỏ không lâu. Mặt đất đều bị thanh lý qua. Ngoài ra còn có một nhóm người lớn chờ đợi ở phía dưới, tựa hồ là chuyên môn chờ đợi Lục Đào, Khổng Hạo đám người. Nơi này vốn là một đại gia tộc phủ đệ, cuối cùng tinh thần sa sút, ta Vĩnh Khang phủ đem nó thu hồi lại. Khổng Hạo nói, ta không biết ngươi đưa thích đem Bất Hủ Tông thành lập thành bộ dáng gì, cho nên ta đem phủ đệ san bằng, ngoài ra để cho người chuẩn bị xong vật liệu, ngươi chỉ cần nói ra ý nghĩ trong lòng, bọn hắn liền có thể dựa theo chỉ thị của ngươi, cho ngươi thành lập được Bất Hủ Tông, trong vòng 1 canh giờ liền có thể giải quyết. Lục Đào nghe vậy, hai mắt sáng lên. Lúc trước hắn còn lo lắng kiến tạo Bất Hủ Tông sẽ rất phiền phức, sẽ tiêu phí rất nhiều thời gian. Kết quả, Khổng Hạo chuẩn bị cho hắn tốt hết thảy, thậm chí ngay cả vật liệu đều chuẩn bị, liền chờ hắn đi lắp ráp Bất Hủ Tông. Giờ khắc này, Lục Đào thậm chí cũng không khỏi hoài nghi Khổng Hạo có phải hay không biết hắn hệ thống năng lực, chế tạo vật phẩm nhất định phải hắn hoàn thành sau cùng trình tự. Đương nhiên, Lục Đào chỉ là nghĩ như vậy, đương nhiên sẽ không cho rằng là thật. Nhưng không thể không nói, Khổng Hạo tâm tư thật mạnh. Lục Đào bay ra máy bay, treo giữa không trung, xử lấy cái cằm bắt đầu suy nghĩ đem Bất Hủ Tông thành lập thành bộ dáng gì. Chương 96 kiến tạo Bất Hủ Tông, chương 96 kiến tạo Bất Hủ Tông làm sao? Trước đó không nghĩ tới như thế nào kiến tạo tông môn. Khổng Hạo chắp hai tay sau lưng, nhìn xem trầm tư suy nghĩ Lục Đào, không khỏi cười hỏi. Lục Đào lắc đầu, thở dài, không phải, nghĩ là nghĩ tới rất nhiều, chỉ là đột nhiên vào tay muốn lúc kiến tạo, lại có chút không nắm chắc được. Ê, nơi này có một chút tông môn bố cục kiến tạo hình, ngươi tham khảo một chút. Khổng Hạo đột nhiên đem một đống lớn giấy đưa tới Lục Đào trước mặt. Lão ca, rất cảm tạ, vì báo đáp ngươi, ta quyết định cho ngươi một cái Bất Hủ Tông khách khanh trưởng lao danh ngạch. Lục Đào cao hứng hai tay tiếp nhận bản vẽ, xem xét tỉ mỉ đứng lên. Ta đường đường một phụ chi chủ, làm sao có thể gia nhập tông môn? Khổng Hạo lắc đầu, nói bất quá ta nữ nhi ngược lại là có thể gia nhập ngươi Bất Hủ Tông. Ta quay đầu lại hỏi hỏi. Cũng được, nhưng là nàng chỉ có thể làm đệ tử a. Lục Đào cười đáp lại, đồng thời thần thức tiếp tục lật xem các loại kiến tạo hình. Đều được. Khổng Hạo đổ không quan trọng, hắn biết nữ nhi sát suất lớn sẽ không đồng ý, cũng liền không có để ở trong lòng. Khổng Hạo chỉ một chút hắn đám kia thuộc hạ, nói tốt, ngươi từ từ làm, chọn tốt, ngươi để bọn hắn giúp ngươi kiến tạo là được, ta về trước đi một chuyến. Nói xong, Khổng Hạo cũng không đợi Lục Đào đáp lại, liền trực tiếp lách mình rời đi, về Khổng phủ mà đi. Tốt. Lục Đào tiếp tục đọc qua kiến tạo hình, đồng thời lấy thần thức không ngừng ghi chép, trong đầu lựa chọn, chắp vá. Tông chủ, chúng ta cũng có thể hỗ trợ. Hà Tông Minh, Trần An, Ngô Thiên Hữu bọn người chuẩn bị xuống máy bay, muốn tham dự tông môn kiến thiết. Lục Đào nghĩ nghĩ, nói tạm thời đừng xuống tới, trước chờ đã mà. Cũng không để ý tới Bất Hủ Tông đệ tử hoang mang, Lục Đào tiếp tục lật xem bản vẽ. Một lát sau, Lục Đào xác định rõ ý nghĩ trong lòng, cùng Bất Hủ Tông bố cục. Rầm rầm. Lục Đào đột nhiên lấy ra một đống lớn các loại kim loại, khoáng thạch rơi xuống trên mặt đất. Phẩm giai đều không thấp. Lục Đào đang chuẩn bị chỉ huy đám kia chờ lấy làm việc tiên thiên, tông sư cường giả, đột nhiên có chút hậu chi hậu giác vỗ trán một cái, ôn quyền nói, thật có lỗi chư vị, vừa rồi quên cùng chư vị chào, Lục Mộ gặp qua chư vị. Lục thiếu hiệp không cần như vậy. Những người này cũng dễ nói, cũng không để ở trong lòng. Nhất là Lục Đào lần này lập công to lớn, càng làm cho bọn hắn lòng sinh kính ý, đương nhiên sẽ không có cái gì không thoải mái cảm xúc. Lục Đào chỉ mình lấy ra vật liệu, cười nói, vậy phiền phức chư vị giúp ta đem cái này, những tài liệu này cùng một chỗ dung luyện một chút, ta đến tạo hình là được. Đám người hai mặt nhìn nhau, không rõ Lục Đào ra sao dự định. Nhưng nếu bọn hắn chỉ là đến giúp đỡ, cũng chỉ có thể dựa theo Lục Đào ý tứ đến xử lý. Trên trăm vị tiên tiên, tông sư cường giả, cùng một chỗ dung luyện giống như núi nhỏ vật liệu, tốc độ cũng là cực nhanh. Trong lát, những tài liệu này liền bị dung luyện thành một đại đoàn đậm đặc chất lỏng. Ngưng. Lục Đào khẽ quát một tiếng, đoàn này chất lỏng liền nhanh chóng ngưng kết thành một khối, hiện lên hình hộp chữ nhật trạng, nghiêm nhiên tựa như là một viên gạch. Tất cả mọi người rất nghi hoặc. Dùng tốt như vậy vật liệu, luyện chế ra dạng này một cục gạch. Đây là vì gì? Lục Đào đương nhiên sẽ không giải thích, đem mấy tấm bản vẽ đưa cho đám người, chỉ vào trong đó một chút kiến trúc tạo hình, nói ra, các ngươi đem những kiến trúc này vật liệu trước tìm đủ, ta lát nữa phải dùng. Nói xong, Lục Đào trực tiếp tại nguyên chỗ buông xuống trận bàn, chính mình một thân một mình cầm vẫn không có làm lạnh cục gạch đi vào trận pháp. Một lát sau, Lục Đào đi ra, mà trong tay hắn thì cầm một khối đã hoàn toàn luyện chế tốt cục gạch. Chuẩn xác mà nói, hẳn là sàn nhà gạch. Lục Đào cười nói, chư vị, phiền phức bay lên không một chút. Đám người mang theo nghi hoặc, đều lăng không mà lên. Đi. Lục Đào duỗi tay ra, cục gạch bay ra, sau đó tại mặt đất không ngừng quyết tán, trong chớp mắt liền đem cái này phương viên hơn 10 dặm mặt đất toàn bộ che lại. Đám người thấy hai mắt sáng lên, trong nháy mắt minh ngộ. Lục Đào đây là chuẩn bị đem Bất Hủ Tông xây dựng ở khối này to lớn trên sàn nhà. Đây chính là đại thủ bút, ta phải biết, vừa rồi đống kia vật liệu có thể không rẻ, mà lại trong đó còn có thể tại phẩm cấp thấp co vào lớn nhỏ, dài ngắn khoáng thạch, kể từ đó, tại nó phía trên kiến tạo kiến trúc liền phi thường dễ dàng. Bọn hắn cũng nhìn ra, Lục Đào khối sàn nhà này không phải linh khí, còn không có sinh ra linh trí. Đám người ngược lại là có chút thay Lục Đào đáng tiếc. Nếu là sinh ra linh trí, không hề nghi ngờ sẽ tốt hơn, đáng tiếc chỉ là lục giai thượng phẩm. Lục Đào đương nhiên có thể cho sàn nhà thăng cấp đến tiên thiên linh khí trình độ, bất quá hắn có tính toán của mình. Hắn chuẩn bị đem Bất Hủ Tông tổ hợp thành một cái chỉnh thể, sau đó đem toàn bộ Bất Hủ Tông thăng cấp thành linh khí, thậm chí càng cao phẩm giai. Về sau cho dù là di chuyển tông môn, trực tiếp đem tông môn thu hồi liền có thể tùy thân mang theo, cái này bao nhiêu thuận tiện a, sở dĩ không để cho sàn nhà thăng cấp thành tiên thiên linh khí. Chủ yếu là Lục Đào lo lắng sàn nhà sinh ra linh trí, vạn nhất đến lúc Bất Hủ Tông thăng cấp, nó cùng Bất Hủ Tông mặt khác sinh ra linh trí sinh ra xung đột làm sao bây giờ? Hoặc là cả hai dung hợp là một. Bất luận loại nào, Lục Đào cũng không nguyện ý trông thấy. Dù sao một khi dung hợp là một, luôn có một loại tại bóp chết sàn nhà linh trí cảm giác, dù sao cũng hơi khó chịu. Có một loại vừa xây tông môn liền sát sinh ảo giác, để cho người ta không thoải mái. Những này, Lục Đào đương nhiên sẽ không cho những người khác giải thích. Lục Đào để trận bàn phóng thích trận pháp, đem toàn bộ sàn nhà bao phủ, che đậy Vĩnh Khang phủ những người khác ánh mắt, sau đó bắt đầu kiến tạo, bố cục. Bên này, kiến tạo Bất Hủ Tông đại điện. Lục Đào bay đến sàn nhà vị trí trung tâm, chỉ vào phía dưới nói, các ngươi đem vật liệu cho ta nói như thế nào dựng là được, không cần các ngươi làm cái khác. Cái này những người khác có chút không nghĩ ra. rõ ràng có bọn hắn hỗ trợ, có thể rất nhanh liền kiến tạo tốt Bất Hủ Tông, Lục Đào vì sao muốn phiền phức như vậy đâu? Bọn hắn không nghĩ ra, cũng không hỏi nhiều. Dù sao Khổng Hạo phân phó bọn hắn, Lục Đào để bọn hắn làm gì, bọn hắn liền làm cái đó. Nếu Lục Đào muốn đích thân kiến tạo, vậy liền để hắn làm. Cứ như vậy, đám người đem đã sớm luyện chế tốt vật liệu giao cho Lục Đào, cũng chỉ điểm Lục Đào tại vị trí nào đánh nền tảng, như thế nào dùng tài, như thế nào dựng đại điện, từng bước một chỉ đạo. Thời gian không dài, đại điện liền hoàn toàn kiến tạo tốt. Võ tu kiến tạo phòng ốc chính là nhanh như vậy, huống chi Lục Đào vẫn có thể bay, lại có thần thức tiên tiên cường giả, mà lại kiến tạo vật liệu, ngọn núi các loại, tất cả đều là chuẩn bị xong, chỉ là khu khu lắp ráp mà thôi, tự nhiên càng thêm mau lẹ. Về phần đánh nền tảng thì càng đơn giản. San nhà nếu có thể co vào lớn nhỏ, dài ngắn, đương nhiên cũng có thể lõm vào trong, lồi ra ngoài. Có thể rất tốt cùng Bất Hủ Tông các loại kiến trúc, ngọn núi, kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ. Bên này thi công luyện đất, kiến tạo thật lớn điện, Lục Đào lại lao tới một địa phương khác, nhìn xem tông chủ một người bận rộn bộ dáng, trên máy bay Bất Hủ Tông đệ tử đều ánh mắt phức tạp. Bọn hắn ngay từ đầu cũng không minh bạch vì sao tông chủ không để cho bọn hắn tham dự tông môn kiến thiết, không để cho bọn hắn hỗ trợ. Luôn cảm giác tông chủ là đem tất cả gánh tại chính mình trên vai dáng vẻ. Lúc này, một chút tiểu gia hỏa đột nhiên không hiểu nhớ tới chính mình đã từng phụ mẫu, tựa hồ cũng như tông chủ như vậy, chuyện gì đều thay bọn hắn làm tốt, không để cho bọn hắn mạo hiểm, không để cho bọn hắn chịu khổ ăn mệt mỏi. Chỉ là hiện tại sẽ không còn được gặp lại phụ mẫu, mà tông chủ tựa hồ thay thế phụ mẫu nhân vật. Nghĩ đến những này, bộ phận nữ đệ tử yên lặng bắt đầu rơi tiểu chân châu, một chút hiểu chuyện đệ tử cũng đỏ cả bên mắt. Giờ khắc này, rất nhiều đệ tử đều ở trong lòng quyết định về sau hảo hảo tu luyện, báo đáp tông chủ, bọn hắn từng mất đi một lần, không muốn lại trải qua một lần. Đối với đây hết thảy, Lục Đào tự nhiên không biết. Hắn hiện tại toàn bộ tâm tư đều tại kiến tạo Bất Hủ Tông phía trên, căn bản không có chú ý hệ thống một cái khác trên bảng, tăng lên không ngừng độ trung thành. Tông môn đại điện, phòng tu luyện, luyện đan thất, phòng luyện khí, trận pháp các, truyền đạo đài, tăng kinh các, dự viên, thú viên, nhiệm vụ các, đài diễn võ, chấp pháp đường, thiện thính, tất cả đỉnh núi các đường, trụ sở, cùng Bất Hủ Tông cửa lớn. Một cái tông môn tạo thành bộ phận, liền cùng công ty các bộ môn một dạng, thật sự là nhiều lắm. Cứ việc hiện tại có bộ môn còn cần không lên, nhưng lại không thể không kiến tạo, tỉ như ngự thú viên, nhiệm vụ các. Tương lai kiểu gì cũng sẽ cần dùng đến. Lục Đào một cái tiếp một cái lắp ráp, kiến thiết, một khắc cũng không ngừng lại. Hắn cũng không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại thích thú. Tại kiến tạo các loại kiến trúc, ngọn núi, vừa lúc, Lục Đào cũng không ngừng tại tông môn bốn phía đưa lên từng mai trận kỳ, bố trí hộ tông đại trận. Hắn muốn nhìn một chút, chính mình bố trí tam giai hộ tông đại trận, tại trải qua tông môn thăng cấp sau, trận pháp cường độ phải chăng cũng có thể tăng lên. Dù là chỉ để thăng một chút xíu, đó cũng là kiếm lời. Tông chủ, tông môn bảng hiệu. Mấy canh giờ sau, khi Lục Đào đem Trần An đưa tới Bất Hủ Tông bảng hiệu đặt ở Bất Hủ Tông trên cửa chính lúc, Bất Hủ Tông kiến thiết rốt cục hoàn thành. Lúc này, đúng lúc gặp bao phủ thiên địa tấm màn đen rút đi, chân trời một vòng hào quang màu vàng đột phá chân trời, chiếu sáng tứ phương. Chương 97 Bất Hủ Tông thăng cấp, Trường Thanh chương 97 Bất Hủ Tông thăng cấp, Trường Thanh Bất Hủ Tông. Bất Hủ Tông cửa lớn là lấy trắng loáng ngọc thạch chế tạo thành, trên đó điêu khắc có rồng bơi chi thân, phượng gáy chi vũ. Hai bên là hai tòa ngọn núi. Ngọn núi này không phải núi giả, mà là tông sư cường giả từ trong núi chuyển đến, nó nội nguyên khí dư giả, nhưng đều không cao. Từ cửa lớn nhìn lại, là một đầu thông suốt đại đạo, nối thẳng Bất Hủ Tông tông môn đại điện nguy nga như núi, giường cột chạm trổ, để cho người ta có một loại phảng phất đối mặt chính là một đầu thần thú, mà không phải một dãy nhà cảm giác. Đại đạo hai bên là một chút tiểu đạo, xen kẽ tại các loại ngọn núi, hồ nước, thậm chí trong hồ nước, lan tràn hướng bốn phía sân nhỏ. Sân nhỏ xen vào nhau tinh tế, có đường sảnh, có lầu cát, có tháp cao. Ở trong đó, Bất Hủ Tông đệ tử bình thường nơi ở, thiện đường, đài diễn võ, nhiệm vụ các loại đều ở nơi này. Đây là phía trước đại điện hết thảy. Đại điện hậu phương đồng dạng là một mảnh dãy núi, ở giữa có bảy dược viên, thú viên, cũng có từng tòa lầu các xây dựng ở trên ngọn núi. Như tông chủ trưởng lao các loại trụ sở, tàng kinh các, truyền đạo đài, phòng tu luyện, luyện đan thất các loại đều là tại đại điện hậu phương. Cứ việc những sơn phong kia cũng không tính là rất cao, có cao 2-3 trượng, có cao 5-6 trượng. Nhưng xa xa nhìn lại, toàn bộ tông môn vẫn cho người khí thế rộng rãi cảm giác. Nhìn qua trước mắt Bất Hủ Tông, Lục Đào khắp khuôn mặt là ý cười. Hắn thấy được Bất Hủ Tông trên không văn tự giới thiệu. Bất Hủ Tông, 205320100 có thể thăng cấp cấp 9 tông môn, hộ tông đại trận là tam giai trận pháp, có thể bảo vệ hộ Bất Hủ Tông không nhận võ vương phía dưới tu sĩ tập kích, thăm dò, thám tính các loại. Tam giai tụ nguyên trận, có thể để Bất Hủ Tông bên trong thiên địa nguyên khí không tiết ra ngoài, cũng có thể không ngừng ẩn dưỡng trong tông môn hết thảy, bao hàm các đệ tử, kiến trúc, thậm chí là sân thủy. Trước mắt đẳng cấp, có thể cho Bất Hủ Tông các đệ tử mang tới tăng thêm như sau: phòng tu luyện, có thể tăng tốc thiên địa nguyên khí chuyển hóa, tẩm bổ nhục thân, gia tăng tốc độ tu luyện gấp đôi. Luyện đan thất, có thể tăng tốc dược dịch chiết xuất, nướng, dung hợp, gia tăng luyện đan tốc độ gấp đôi. Phòng luyện khí, có thể tăng tốc gấp đôi. Tĩnh tâm thất, truyền đạo đài, chấp pháp đường, dự viên. Chú, trước mắt tông môn đẳng cấp là cấp 9, tông chủ, trưởng lão, hộ pháp, chấp sự, đệ tử hệ tâm đều ngoài định mức thu hoạch được tăng phúc gấp đôi, đệ tử nội môn cùng đệ tử bình thường, đệ tử ngoại môn, tạp dịch không ngoài định mức tăng phúc. Tông môn thành viên độ trung thành cùng các phương diện tăng thêm như sau: tông chủ Lục Đạo, độ trung thành 100, tu luyện tự sáng tạo công pháp, kỹ năng lúc, tốc độ tu luyện thu hoạch được gấp 9 tăng thêm. Hà Nguyên Sương, độ trung thành 93, tu luyện ngươi tự sáng tạo công pháp, kỹ năng lúc, tốc độ tu luyện thu hoạch được gấp 6 tăng thêm. Trần An, độ trung thành 89, thu hoạch được gấp 5 lần tăng thêm. Lê Thư Giao, độ trung thành 81, thu hoạch được gấp 5 lần tăng thêm. Trương Vĩ, độ trung thành 77, thu hoạch được 4 lần tăng thêm. Chú, tất cả tăng thêm đều có thể được ra. Ấm áp nhắc nhở, độ trung thành 50 trở xuống đệ tử, không có bất kỳ cái gì ngoài định mức tăng thêm. Cái này tăng thêm, ngoa tạo, hơi cường điệu quá a. Lục Đào nhìn qua tông môn văn tự giới thiệu, có chút trợn mắt hốt mồm. Lấy Hà Nguyên Sương làm thí dụ, hiện tại Bất Hủ Tông vẹn vẹn cấp 9 tông môn, nhưng là nàng tu luyện tăng thêm đạt đến kinh khủng 716 lần. Hà Nguyên Sương hiện tại là lương phẩm tư chất thượng đẳng, lại thêm gấp 7, đều nhanh bằng được cực phẩm tư chất thượng đẳng tốc độ tu luyện. Phải biết, Lục Đào hiện tại tư chất cũng mới cực phẩm thượng đẳng. Bất quá, Lục Đào hiện tại tăng thêm phối hợp tự thân tư chất, tốc độ tu luyện đó mới gọi chân chính khủng bố. Đã là vượt qua thiên phẩm thượng đẳng tư chất trình độ. Còn có chức vị tăng phúc, xem ra còn muốn cho bọn hắn an bài tốt chức vị, thân phận a. Các loại tăng thêm chức vị tăng phúc, vậy tu luyện tăng thêm thì càng khoa trương. Không tệ không tệ, một cái gia tăng lĩnh ngộ tốc độ, một cái gia tăng tốc độ tu luyện, hai bên cùng phối hợp, đơn giản hoàn mỹ. Lục Đào rất hài lòng. Trước đó chỉ xác nhận một cái Bất Hủ Tông danh tự lúc, tăng thêm chủ yếu là soát kinh nghiệm, cùng các đệ tử đối với Lục Đào tự sáng tạo công pháp, kỹ năng lĩnh ngộ tốc độ. Hiện tại khi đem Bất Hủ Tông hoàn toàn tạo dựng lên sau, lại tăng lên tốc độ tu luyện tăng thêm. Đơn giản tới nói, thì tương đương với là một cái đối với ngộ tính tăng thêm, một cái đối với tư chất tăng thêm. Đương nhiên, liên quan tới độ trung thành mang tới tăng thêm, chủ yếu là nhằm vào Lục Đào tự sáng tạo công pháp, kỹ năng, nếu như là tu luyện công pháp khác, liền không có ngoài định mức tăng thêm. Như vậy, Lục Đào liền có thể căn cứ độ trung thành đến truyền thụ cho hắn tự sáng tạo một chút công pháp. Ngoài ra, tông môn phương diện khác tăng lên cũng là để Lục Đào 10 phần kinh hỉ. Tỷ như dược viên gia tốc dược thảo sinh trưởng, luyện đan luyện khí rút ngắn thời gian, ngộ đạo truyền đạo tăng thêm tốc độ, tính tâm ăn dưỡng. Chờ chút có thể nói, tông môn các mặt, cơ hội đều xuất hiện tăng phúc. Đương nhiên, đã có tăng phúc, cũng sẽ có trừng phạt. Tỷ như chấp pháp đường, một khi phạm sai lầm, trải qua chấp pháp đường phán định nghiêm trọng trình độ, sẽ suy yếu tăng phúc, thậm chí trực tiếp hủy bỏ tăng phúc. Muốn khôi phục, liền cần cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian. Cái này còn bèn bèn cấp 9 tông môn hiệu quả, không biết thăng cấp sau, tăng thêm lại biến thành bộ dáng gì. Lục Đào đối với cái này có chút chờ mong, nhưng là trước mắt có người ngoài tại, mà lại hắn cũng không muốn tại chúng đệ tử trước mặt trực tiếp thăng cấp tông môn. Vì vậy, Lục Đào xuất ra một cái nhẫn chứa vật đưa cho bọn này giúp hắn làm việc người cầm đầu, một vị tông sư viên mãn lão giả, nói đa tạ chư vị hỗ trợ, vất vả, nho nhỏ lễ vật, không thành kính ý. Lục thiếu hiệp, chúng ta đều là thụ phụ chủ chi mệnh tới làm việc, cũng không dám thu ngươi lễ vật, lão giả liên tục cự tuyệt. Lục Đào cười nói, không sao, thu cất đi. Tại Lục Đào liên tục khuyên bảo, lão giả cuối cùng nhận chiếc nhẫn, sau đó ôm quyền cáo tử. Bọn hắn cũng nhìn ra Lục Đào là tại tiễn khách, tự nhiên không còn lưu thêm. Lục Đào mở ra trận pháp, để đám người rời đi, sau đó hướng mặt khác Bất Hủ Tông đệ tử nói, các ngươi trước chờ một chút. Tiếp lấy, Lục Đào trực tiếp đem Bất Hủ Tông đệ tử an bài tại trận bàn trận pháp cùng hộ tông đại trận ở giữa. Hắn thì là về tới hộ tông đại trận bên trong, cũng trực tiếp mặc niệm, thăng cấp. Bất Hủ Tông, 94220, 10 vạn cấp 5 tông môn, Bất Hủ Tông nội ẩn linh trí. Hộ tông đại trận là nhị giai trận pháp, có thể bảo vệ hộ Bất Hủ Tông không nhận võ vương hậu kỳ phía dưới tu sĩ tập kích, thăm dò, thám tính các loại. Trước mắt đẳng cấp, có thể cho Bất Hủ Tông các đệ tử mang tới tăng thêm như sau: phòng tu luyện, có thể tăng tốc thiên địa nguyên khí chuyển hóa, tập bổ nhục thân, vận dưỡng đan điền, tăng lên tốc độ tu luyện gấp 5 lần. Luyện đan thất, có thể tăng tốc gấp 5 lần. Chú, trước mắt tông môn đẳng cấp là cấp 5, tông chủ tăng phúc gấp 5 lần, trưởng lão tăng phúc 4 lần, hộ pháp tăng phúc gấp 3, chấp sự tăng phúc gấp 2, đệ tử hạch tâm tăng phúc gấp đôi, đệ tử còn lại không ngoài định mức tăng phúc. Tông môn thành viên độ trung thành cùng các phương diện tăng thêm như sau: Lục Đào, độ trung thành 100, tu luyện tự sáng tạo công pháp, kỹ năng lúc, tốc độ tu luyện thu hoạch được gấp 9 tăng thêm. Hà Nguyên Sương, độ trung thành 93, tu luyện ngươi tự sáng tạo công pháp, kỹ năng lúc, tốc độ tu luyện thu hoạch được gấp 6 tăng thêm. Chú, tất cả tăng thêm đều có thể được ra. Ấm áp nhắc nhở, độ trung thành 50 trở xuống đệ tử, không có bất kỳ cái gì ngoài định mức tăng thêm. Nhìn như vậy đến, tốc độ tu luyện tăng thêm là được ra, mỗi lần thăng một cấp liền ra tăng gấp đôi tốc độ tu luyện, cũng không tệ lắm. Lục Đào rất hài lòng cái này tăng thêm. Cũng không tính quá nhanh, cũng không tính chậm. Cái này tu luyện tăng thêm đối với độ trung thành tương đối cao đệ tử nhất là thân mật. Cái này không có gì thích hợp bằng. Mà lại, Lục Đào còn có thể căn cứ độ trung thành cao thấp, đến cho chúng đệ tử an bài chức vị, tăng lên tăng phúc. Kể từ đó, chỉ cần càng trung thành Bất Hủ Tông, cái kia lấy được tăng phúc lại càng lớn. Mà càng làm cho Lục Đào vui vẻ là, hộ tông đại trận tại tông môn liên tục thăng cấp sau, năng lực phòng ngự cũng tăng lên một đoạn. Cứ việc không có khả năng phòng ngự võ vương viên mãn, nhưng có thể phòng ngự võ vương trùng kỳ công kích, đã coi như là rất tốt. Dù sao nó là lấy tam giai thăng làm nhị giai, tại nhị giai bên trong tạm thời thuộc về lợi yếu. Đồng thời, bây giờ cách tông môn lại tăng cấp 1, kinh nghiệm cũng kém đến không nhiều, chỉ là 6000 không đến mà thôi. Tông môn thăng cấp kinh nghiệm cùng trước đó một dạng, chính là cùng Bất Hủ Tông đệ tử nhân số, tu vi tương quan. 6000 kinh nghiệm cũng chính là 6 cái luyện tạm cảnh giới thôi. Có tông môn tu luyện tăng thêm, xuất hiện 6 cái luyện tạm đệ tử, thực sự lại dễ dàng bất quá. Một khi tông môn lại tăng cấp, Lục Đào cảm giác, hộ tông đại trận có lẽ liền có thể ngăn cản võ vương hậu kỳ, thậm chí viên mãn. Cái kia cảm giác an toàn trực tiếp kéo căng. Cho ngươi lấy vật gì danh tự đâu? Lục Đào nhìn qua trước mắt Bất Hủ Tông, có chút đau đầu. Gọi hắn Bất Hủ đi, giống như có chút không ổn, rõ ràng là chính mình thành lập tông môn, bất hủ cái danh xưng này, thấy thế nào cũng nên là chính mình. Nhưng là đường đường bất hủ tông, lại không thể kêu cái gì nhỏ không, tiểu tông. Lấy tên phế biểu thị rất khó chịu. Bất hủ tông, vạn cổ trường thanh, đời đời bất hủ. Lục Đào yên lặng suy nghĩ, trong lúc bất chợt liền nghĩ đến một danh tự tốt, nói về sau ngươi liền gọi Trường Thanh đi. Đa tạ chủ nhân ban tên cho. Bất hủ tông linh trí, Trường Thanh, thanh âm của hắn từ bất hủ tông trên tấm bảng truyền đến, thanh âm có chút giàn mua. Lục Đào hơi sững sờ, lắc đầu nói, về sau không cần gọi ta là chủ nhân, gọi ta tông chủ liền có thể. Nghe một cái lao nhân gọi mình chủ nhân, luôn cảm giác có chút khó chịu. Là, tông chủ. Trường Thanh đạo. Lục Đào gật đầu, nói bất hủ tông tạm thời duy trì nguyên trạng, không cần làm cái khác cải biến, bất quá các loại tu luyện ra chỉ đừng có ngừng, mặt khác, linh trí của ngươi có thể giấu giếm được thần đại cường giả sao? Trường Thanh trả lời, về tông chủ, ngài bố trí ẩn nặc trận pháp, có thể ẩn tàng khí tức của ta, võ vương hậu kỳ phía dưới, không thể thăm dò, cho dù là tiến vào bất hủ tông bên trong, cũng không có thể thấy được. Ân, vậy ngươi trước che giấu tốt khí tức, tạm thời đừng cho tông môn đệ tử phát hiện. Lục Đào phân phó nói. Là, tông chủ. Theo Trường Thanh thanh âm rơi xuống, khí tức của nó hoàn toàn ẩn nấp đi. Lục Đào dùng thần thức đều không thể cảm ứng được. Nhưng hắn biết, Trường Thanh tại bất hủ tông, ở khắp mọi nơi. Nghĩ tới đây, Lục Đào đột nhiên hỏi, Trường Thanh, ngươi có thể giám sát bất hủ tông các đệ tử hết thể cử động đúng không? Đúng vậy, tông chủ, chỉ cần là phát sinh ở bất hủ tông bên trong bất cứ chuyện gì, ta đều sẽ biết. Trường Thanh mặt khác nói bổ sung, nhưng là nếu có đệ tử bố trí tứ giai trở lên trận pháp lừa gạt được ta hết thể cảm giác, vậy ta liền không cách nào giám sát đến trong trận pháp sự tình. Hắn dù sao chỉ là ngũ giai tông môn chi linh, đẳng cấp không cao lắm. Ân, không sao. Lục Đào lắc đầu, cũng không thèm để ý, nói hay là cho các đệ tử một chút tư ẩn đi, mỗi người bọn họ trong căn phòng sự tình, ngươi không cần giám sát, cái khác chỗ công cộng có thể giám sát. Dù sao có hệ thống tại, có thể biết các đệ tử độ trung thành, hắn ngược lại không lo lắng có người lặng lẽ phản bội bất hủ tông, âm thầm gây sự. Trường Thanh trả lời, là, tông chủ. Lục Đào nhìn một cái bất hủ tông, trên mặt hiện hiện mỉm cười, trực tiếp mở ra trận pháp, tiểu phi, em kết nghĩa con bọn họ mang vào. Sau một khắc, máy bay liền mang theo bất hủ tông đệ tử, bay vào trận pháp, dừng ở bất hủ tông trước trên quảng trường. Máy bay hạ cánh sau, tất cả bất hủ tông đệ tử đều chỉnh chỉnh tề tề đứng tại bất hủ tông trước cửa, đứng tại Lục Đào trước mặt, sau đó rất cung kính hướng Lục Đào hành lễ. Tham kiến tông chủ. Mấy trăm đạo thanh âm đều nhịp, kích động, nhiệt tình, tôn sùng, bao hàm các loại cảm xúc, để Lục Đào tâm tư cũng nổi lên từng tia gợn sóng. Chương 98 chức vị an bài, thiên giai công pháp chương 98 chức vị an bài, thiên giai công pháp ân, đều đứng lên đi. Lục Đào nhìn qua trước mắt bất hủ tông đệ tử, ánh mắt từng cái đảo qua đám người, nói bất hủ tông hôm nay xem như chân chính thành lập, về sau, nơi này chính là chúng ta dễ, cũng là nhà của chúng ta. Nhưng bổn tông chủ chuyện xấu nói trước, nếu gia nhập bất hủ tông, liền không thể vi phạm tông quy, một khi xúc phạm, không thì không tha. Liên quan tới tông quy, chấp pháp trưởng Hà trưởng lão sẽ cho các ngươi từng cái giảng thuật, cũng mỗi người phân phát một bản tông quy sổ tay. Mặt khác, bổn tông chủ ở đây tuyên bố, trừ chấp pháp trưởng lão Hà Tông Minh đã xác nhận trưởng lão vị trí bên ngoài, Hà Nguyên Dương, Nô Minh, Nô Thiên Hiếu, Chu Ngọc Lan, Hà Văn Tĩnh, Hà Thanh, Trần An cùng Hạo Thiên Quyển đều tấn thăng làm trưởng lão. Hứa Lạc, Trương Siêu, Lê Thư Giao, 12 vị tấn thăng đệ tử hạch tâm, khác biệt chức vị, tăng phúc, tăng thêm không giống với. Lục Đào tự nhiên sẽ dựa theo độ trung thành, đem người thân cận chức vị tăng lên một chút. Ngay từ đầu đi theo tại Lục Đào người bên cạnh, tất cả đều an bài thành trưởng lão, dù sao bọn hắn tu vi cũng là trong những người này cao nhất. Về phần những người khác, đều là đệ tử thân phận, trừ đệ tử hạch tâm bên ngoài. Một phong thành cái khác cô nhi, đại bộ phận đều bị Lục Đào an bài thành đệ tử nội môn. Mà khác độ trung thành không đủ, thì là cùng vệ tướng quân mang tới đệ tử mới cùng một chỗ, trở thành đệ tử bình thường. Lục Đào cũng nâng lên. Chỉ cần những đệ tử này biểu hiện tốt đẹp, liền có thể thu hoạch được chức vị tấn thăng. Ta hy vọng, sau này thời kỳ, mọi người có thể cùng bất hủ tông một mực tại cùng một chỗ, đoàn kết nhất trí, không phân người ta. Là, tông chủ. Các đệ tử đều lớn tiếng đáp lại, trên mặt một mảnh vui mừng. Dù cho là những đệ tử bình thường kia, cũng hết sức cao hứng. Tốt, tất cả bất hủ tông đệ tử, thiên tông. Lục Đào đem trận bản thu hồi, dẫn đầu bay vào bất hủ tông, đệ tử khác cũng nhao nhao thi triển thân pháp, chạy vào bất hủ tông, lựa chọn chỗ ở của mình. Đệ tử nơi ở là phía trước đại điện hai bên trong sân phòng, bên trái là nam đệ tử, bên phải là nữ đệ tử. Tông chủ, trưởng lão bọn người, trụ sở ở vào đại điện hậu phương. Lục đại ca, ngươi ở chỗ nào nha? Bên trong nhất dãy kia lầu cát, ngươi ngay tại bên cạnh. Lục Đào tiến vào bất hủ tông sau, đi thẳng tới phòng luyện khí, bắt đầu luyện khí. Phòng luyện khí có thể tăng tốc gấp 10 lần luyện khí tốc độ, hiện tại sắp tiến vào bí cảnh, hắn tự nhiên muốn mượn cơ hội này luyện chế nhiều một chút đồ vật. Các loại vật liệu tại phòng luyện khí trận pháp gia trì bên dưới, không ngừng dung luyện, dung hợp, tạo hình. Nguyên bản cần một canh giờ mới có thể luyện chế tốt tam giai trận bàn. Giờ phút này chỉ phí hết không đến một khắc đồng hồ, liền luyện chế tốt, hiệu suất tăng lên quá khoa trương. Trận bàn, khôi lỗi, phòng an toàn. Một bộ tiếp một bộ vật phẩm bị Lục Đào luyện chế mà ra, đây đều là Lục Đào cảm thấy tại trong bí cảnh biết dùng đến vật phẩm. Lo trước khỏi họa, dù sao cũng sẽ không lãng phí bao nhiêu thời gian. Luyện chế vật phẩm sau, Lục Đào lại luyện chế đan dược, các loại đan dược giải độc, tăng cao tu vi đan dược. Đằng sau, Lục Đào lại đem một ít chuyện bàn giao cho Hà Tông Minh, Trần An bọn người. Lưu lại một cái trận bàn cho Hà Tông Minh, một tôn khôi lỗi cho Trần An, để bọn hắn bảo vệ cẩn thận bất hủ tông. đem một chút dự bị đồ vật giao cho Hà Nguyên Dương, Ngô Minh, chế tác đại lượng đũa, lại triệu tập Bất Hủ Tông đệ tử truyền đạo. Có thể nói bận tối mày tối mặt. Lục lão đệ, ngươi hộ tông đại trận này, tựa hồ rất mạnh a. Sau 2 canh giờ, tới gần giữa trưa, Khổng Hạo thanh âm truyền vào Lục Đạo trong tai. Hộ trận đại trận có thể phòng ngừa người khác thăm dò, thám tính, công kích, bất quá đối với truyền âm là sẽ không ngăn cản. Lục Đạo đem Khổng Hạo đón bảo. Không chỉ Khổng Hạo, tại bên cạnh hắn còn có một vị cùng Lục Đạo tuổi tác tương tự thiếu nữ. Thiếu nữ dáng người cao gầy, có được một đôi chân dài, eo thon, mặt trái xoan, đan phục nhãn, tiêu chuẩn mỹ nhân bại hoại. Duy nhất không đủ chính là song phong phát dục có chút không tốt. Thiếu nữ cùng bình thường thiên tài cùng loại, có đồng dạng cao ngạo, cao lạnh, chỉ là lúc này, khi tiến vào trận pháp sau, nàng một đôi không có chút ba động nào ánh mắt có một chút biến hóa. Hiếu Kỳ đánh giá Bất Hủ Tông hết thảy, nhất là Lục Đạo. Chủ yếu là hai ngày này, cha nàng trong miệng đàm luận vẫn luôn là Lục Đạo như thế nào cứu vãn một phong thành, như thế nào trấn áp cổ man đại quân, như thế nào yêu nghiệt. Nghe được nàng lỗ tai đều xinh kén, nhưng nàng trên mặt vẫn là trước sau như một cao ngạo. Đây chính là lão cha cho ngươi nâng lên Bất Hủ Tông tông chủ Lục Đạo, lão cha bạn mới bằng hữu. Khổng Hạo lôi kéo nữ nhi, hướng Lục Đạo giới thiệu nói, "Lục lão đệ, đây là nữ nhi của ta Khổng Hinh, đợi lát nữa cũng sẽ tiến vào thần đại bí cảnh, ngươi tại trong bí cảnh, cần phải giúp ta chiếu khán một hai a." Lục Đạo cười nói, "Lão ca yên tâm, nếu là gặp được, bảo đảm chất nữ không việc gì." Khổng Hạo cùng Khổng Hinh nghe vậy đều là ngẩn ngơ. Khổng Hinh cao ngạo thần sắc trong nháy mắt không tìm được, càng là không khỏi liếc mắt, nàng xem như minh bạch vì sao nhà mình lão cha có thể cùng Lục Đạo trở thành bằng hữu. Nguyên lai là một dạng không đứng đắn. Khổng Hinh thanh âm thanh thúy vang lên, "Lục đại ca, ta cũng sẽ không bảo ngươi thúc thúc, chúng ta tất cả gọi tất cả." Nàng cũng không tức giận, "Cũng được đi." Lục Đạo đổ không quan trọng, thuận miệng nói, "Cái kia, Hinh Nhi à, có hứng thú hay không gia nhập ta Bất Hủ Tông à?" Trên thực tế, Lục Đạo hiện tại đối với Khổng Hinh phải chăng gia nhập Bất Hủ Tông cũng không như vậy quan tâm. Bất Hủ Tông thăng cấp sau xuất hiện những ngày tăng phúc, giá trị, không được bao lâu, liền có thể xuất hiện số lớn tiên thiên cường giả, thậm chí là tông sư cường giả. Thiếu nàng một cái, cũng không có gì. "Tốt, tham kiến tông chủ." Kết quả, Lục Đạo vừa dứt lời, Khổng Hinh lại đáp ứng, thậm chí trực tiếp hành đệ tử chi lễ. "A, ngươi đáp ứng?" Lục Đạo cùng Khổng Hạo đồng loạt kinh ngạc, rất cảm thấy ngoài ý muốn. Hai người không khỏi nhìn nhau, đều có chút nghi ngờ nhìn về phía đối phương. "Lục Đạo, ngươi không phải nói con gái của ngươi sẽ không gia nhập bất luận tông môn gì sao? Vì cái gì dễ dàng như vậy đáp ứng?" "Khổng Hạo, ta nữ nhi bảo bối không phải là coi trọng tiểu tử này đi, vậy mà lại đáp ứng gia nhập Bất Hủ Tông." "Ừm, ta quyết định gia nhập Bất Hủ Tông." "Vì cái gì a?" Hai người lại là đồng thời đặt câu hỏi, hỏi xong nói liền không khỏi có chút ghét bỏ nhìn lẫn nhau một chút. Khổng Hinh cổ quái hỏi, "Các ngươi không phải đều hy vọng ta gia nhập Bất Hủ Tông sao?" Hai người một chút trầm mặc. "Xác thực, Khổng Hạo trước đó đáp ứng Lục Đạo thuyết phục nữ nhi gia nhập Bất Hủ Tông, cho nên hai ngày này cũng có đề cập qua, chỉ là Khổng Hinh đối với cái này không có chút hứng thú nào. Hắn không nghĩ tới bây giờ Khổng Hinh trực tiếp đáp ứng. Lục Đạo tự nhiên là càng ngoài ý muốn, cái này cùng Khổng Hạo nói tới hoàn toàn không giống. Hắn vừa rồi liền theo miệng nhắc lên thôi, căn bản liền không có nghĩ đến Khổng Hinh sẽ đáp ứng. Nhìn xem trầm mặc hai người, Khổng Hinh giải thích nói, "Kỳ thật, ta là phát hiện Lục đại ca khả năng so cha trong miệng nâng lên còn muốn lợi hại hơn một chút, cho nên mới gia nhập Bất Hủ Tông. Cha nàng trong miệng Lục Đạo đã đầy đủ biến thái, nội tính mỹ thiên, tiên thiên có thể giết thần đại, tiện tay luyện chế tam giai trận bản. Vị này gì một dạng phóng tới trên thân những người khác, đều tuyệt đối được xưng tụng một câu thiên tiêu. Không nghĩ tới bây giờ thấy một lần, càng khủng bố hơn. Vẹn vẹn từ Bất Hủ Tông hộ tông trận pháp liền có thể nhìn ra một hai, đây chính là nhị giai trận pháp. Đối Tiêu Võ Vương tồn tại trận pháp, một ngày ngắn ngủi không đến, Lục Đạo liền bố trí đi ra, đồng thời không phải một cái, mà là mấy cái trận pháp dung hợp. Có thể thấy được, cha nàng kỳ thật đối với Lục Đạo cũng không phải hoàn toàn giải. Cho nên nàng quyết định gia nhập Bất Hủ Tông, đây có lẽ là cơ duyên của nàng. Ân, Hinh Nhi hay là có ánh mắt. Lục Đạo cười gật gật đầu, nói không quá nhanh muốn đi vào bí cảnh, chứ vị, chủ sở cái gì, liền tạm thời không cho ngươi an bài, chờ về đến lại nói. Là, toàn bằng tông chủ an bài. Khổng Hinh cũng không để ý Lục Đạo gật gật đầu, đem ánh mắt nhìn về phía Bất Hủ Tông, phát hiện Bất Hủ Tông phía trên văn tự giới thiệu biểu hiện không thể thăng cấp đông cảm giác bất đắc dĩ. Quả nhiên, tông môn đẳng cấp cũng thụ hắn tu vi hạn chế. Lúc này, Khổng Hạo đột nhiên xuất ra mấy cái ngọc giản đưa cho Lục Đạo. Lục Đạo sững sờ, một bên hiếu kỳ tiếp nhận ngọc giản, một bên dò hỏi, "Lão ca, đây là Thiên giai công pháp?" Chương 99 Đổ tướng quân nổi giận cùng bất đắc dĩ, chương 99 Đổ tướng quân nổi giận cùng bất đắc dĩ Thiên giai công pháp. Lục Đạo nghe vậy có chút ngạc nhiên nhìn về phía Khổng Hạo. Không phải nói những cái kia chiến công liền đổi ba cái danh ngạch sao? Làm sao còn có Thiên giai công pháp? Hơn nữa còn là lục môn. Cái này quá vượt quá Lục Đạo dự liệu. Khổng Hạo cười giải thích nói, "Kỳ thật, coi ngươi tại một phong thành hát tinh trung báo quốc lúc, ta liền âm thầm để cho người ta đưa ngươi tiếng ca lấy lưu âm thạch đi lại, sau đó hỏa tốc mang đến cả nước các nơi. Hai ngày này, thông qua tiếng ca của ngươi, chúng ta đại càn tìm ra rất nhiều cất dấu gian tế, phản đồ, những công lao này, tự nhiên tính ngươi." Trên thực tế, đi qua 2-3 ngày, đại càn phát sinh rất nhiều chuyện. Gian tế, phản đồ, bất kỳ quốc gia nào đều có, đại càn cũng không ngoại lệ. Nếu Lục Đạo tiếng ca có thể tìm ra những người này, bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Cho nên tại cả nước các đại môn phái, thế lực, quân doanh các loại, đều lục soát một lần. Đồng dạng, Cổ Man quốc cũng đem tinh trung báo quốc hiệu quả thông chi quốc gia khác. Những phản đồ kia, gian tế, cũng đều có chỗ chuẩn bị, thậm chí sớm hơn làm ra ứng đối. Kể từ đó, tự nhiên sẽ bộc phát đại lượng chiến đấu, chém giết. Có thể nói, gần nhất 2-3 ngày, đại càn cảnh nội, cơ hồ mỗi một châu phủ đô phát sinh bạo loạn, vô số gian tế, phản đồ bị thanh trừ. Rất nhiều tông môn, gia tộc, thế lực đều bị đại càn xóa đi, bị nổ tận gốc. Dạng này công lao to lớn, vừa xa lục đảo trước đó công lao. Cũng bởi vậy, đại càn vương triều phần thưởng lục đảo lục môn tiên giai công pháp. Cần biết, đây chính là võ vương, võ thần mới có thể tu luyện công pháp, những người khác, cho dù là thần đại, đều ít có thể tu luyện. Lục đảo nghe vậy, trong lòng một trận mừng rỡ. Thế mà còn có loại chuyện tốt này. Lục môn tiên giai công pháp, trong đó có tam môn là tăng lên tinh, khí, thần. Cũng chính là tu luyện lục thần, nội nguyên, cùng thần hồn. Lục đảo trước mắt là tiên thiên cảnh giới. Vừa vận tam môn công pháp đều có thể cùng một chỗ tu luyện, thần hồn công pháp có thể dùng đến rèn luyện thần thức sau khi thuế biến chính là thần hồn. Mặt khác tam môn công pháp, một môn là thân pháp, một môn là đao pháp, còn có một môn là phòng ngự công pháp. Cũng không phải là phòng ngự đòn công kích bình thường, mà là phòng ngự thần hồn công kích. Sau khi luyện thành, nhưng tại hồn hải hình thành một cái hồn trung, có thể ngăn cản thần thức, thần hồn công kích. Lục môn công pháp, tất cả đều là thiên giai hạ phẩm. Dù vậy, Lục Đào cũng rất hài lòng. Dù sao, hắn nguyên bản đã từ bỏ đạt được thiên giai công pháp ý nghĩ, hiện tại một chút đạt được lục môn, có thể nói niềm vui ngoài ý muốn. Đa tạ lão ca. Lục Đào mừng khấp khởi đem lục môn công pháp từng cái xem, đi lại ở bảng hệ thống bên trên, bắt đầu yên lặng thêm điểm. Khổng Hạo mỉm cười, lúc trước hắn không có nói cho Lục Đào, chính là chuẩn bị cho Lục Đào một kinh hỉ. Hiện tại xem ra, hiệu quả cũng không tệ lắm. Khổng Hạo đột nhiên hỏi một chuyện khác, Lục lão đệ, ngươi bài hát này, nếu như là quốc gia khác đổi một chút danh tự, thì như đem đại cản đổi thành cổ man, hiệu quả là không phải cũng giống vậy? Hắn có chút bận tâm. Bài hát này bây giờ đã tại đại cản cảnh nội truyền ra, tất nhiên sẽ truyền đến quốc gia khác, nhất là thích cản gia hỏa này nghe qua rất nhiều lần, tự nhiên sớm đã nhớ kỹ. Không hề nghi ngờ, cổ man quốc cao tầng khẳng định đã biết được bài hát này, nói không chừng đã để những cái kia tinh thông âm luật thiên tài học tập. Một khi học được, cái kia đại cản tại cổ man quốc cảnh nội nội ứng, liền nguy hiểm đến tính mạng. Cũng không biết những thiên tài kia sẽ tiêu bao lâu thời gian học được. Nói như vậy, huyền giai trung phẩm kỹ năng, liền xem như thiên tài, làm gì cũng muốn 1-2 năm lĩnh ngộ được viên mãn cấp độ. Nhưng liền sợ là loại kia ngộ tính kỳ cao thiên tài, khả năng 1-2 tháng liền lĩnh ngộ thấu triệt, vậy bọn hắn nhất định phải nhanh chóng triệu hồi những người kia. Lục Đào cười nói, lão ca yên tâm, nếu như bọn hắn sửa danh tự, tất nhiên học không được. Sửa lại danh tự, Lục Đào không thu được trao quyền thông tri, tự nhiên là không cách nào trao quyền, người của những quốc gia khác làm sao học? Không trao quyền thăng cấp sau tinh trung báo quốc, coi như bọn hắn dựa theo ca tử, làn điệu giống nhau như lúc hát, cũng không có nhập giai trí khúc hiệu quả. Vậy liền không có chút ý nghĩa nào. Vậy là tốt rồi. Khổng Hạo cứ việc nói như vậy, kỳ thật trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao, những người kia cũng có thể không chuyển công tác gì ca từ đến hát, đồng dạng có thể đem đại cả nội ứng tìm ra. Bởi vì chỉ cần chân thành đại cả người, nghe chút bài hát này, liền sẽ huyết dịch sôi trào, thần tình kích động cùng nhiệt, muốn không bại lộ cũng khó khăn. Lục Đào thấy vậy, trong lòng hơi động, trực tiếp không còn đồng ý bất luận cái gì liên quan tới tinh trung báo quốc trao quyền xin mời. Đồng thời thần thức nhanh chóng xem hệ thống một cái khác bảng, xem xét trước đó trao quyền qua danh tự, một khi cùng đại cản hơi có chút khác biệt, trực tiếp thu hồi trao quyền. Xử lý xong việc này sau, Lục Đào lại nhắc nhở, lão ca, các người bốn chỗ cất cao giọng hát, có thể hay không cũng bị quốc gia khác quay xuống sử dụng. Khổng Hạo lắc đầu nói, sẽ không, đang tìm kiếm lúc, trước đó cũng đã nói, bất kỳ ai khác dám can đảm ghi âm, hết thể làm phản đồ xử lý. Vậy liền không cần lo lắng. Một bên khác, cổ man quốc cảnh nội, một cái vàng son lộng lẫy trong đại điện. Một đám người run run rẩy rẩy đứng tại trong đại điện, cũng không dám thở mạnh. Những người này có nam có nữ, trẻ có già có, tất cả đều là cổ man quốc cảnh nội nổi danh nhân vật thiên tài, am hiểu âm luật chi đạo, trong đó không thiếu thần đại cảnh giới cường giả. Chính là như vậy một đám người, bây giờ lại từng cái ủ rũ, bị trên đại điện thủ đổ tướng quân mắng không ngẩng đầu được lên. Các ngươi là một đám thùng cơm sao? Thật đơn giản một ca khúc, các ngươi học được dòng giã 2 ngày, ngay cả một chút da lông đều học không được. Liền các ngươi còn tự xưng là thiên tài, các ngươi xứng sao? Nghe một chút các ngươi hát là cái gì? Có một chút điểm nhập giai chi khúc hiệu quả sao? Ta cổ man quốc tốn nhiều như vậy tài nguyên bồi dưỡng các ngươi, kết quả là chút năng lực ấy. Một đám giá áo túi cơm. Đổ tướng quân thật sự là tức giận đến không được. Lúc đầu coi như lần này thảm bại, có thể được đến bài hát này, đem trong nước gian tế móc ra, cũng coi là không lỗ. Kết quả ngược lại tốt, chỉ là một bài huyền giai ca kỹ, cổ man quốc nhiều như vậy thiên tài, không gây một người học được. Cũng chỉ là sửa lại một cái tên mà thôi. Tuyệt không đến nỗi như thế. Liền giống với những cái kia võ kỹ, công pháp mở dạng, chỉ tu đổi một chút xíu, mặc dù hiệu quả khả năng có khác nhau, nhưng là không đến mức một chút hiệu quả không có. Mắng to một trận sau, đổ tướng quân hít sâu một hơi, thần sắc hơi chậm. Hướng mặt khác mấy vị thiên tài phân phó nói, thắc dị, mấy người các ngươi thật tốt dựa theo nguyên ca tử, làn điệu lĩnh hội, mặc dù bài hát này ca hát chính là đại cản, bất quá Kim Đình sẽ đặc xá các ngươi vô tội, chỉ cần tìm ra những bọn gian tế kia, Kim Đình đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Chỉ là, hắn thoại âm rơi xuống, lại không đạt được đáp lại. Chỉ gặp thắc dị mấy người lại mặt mũi tràn đầy mồ hôi, chi chi ngô ngô không dám nói lời nào. Ân. Đổ tướng quân trong lòng đột nhiên sinh ra một tia không ổn, chuyện gì xảy ra? Thác dị là một vị chừng 40 tuổi trung niên nhân, tu vi đã đạt tông sư viên mãn, lần này vốn là muốn lập công, sau đó tấn thăng thần đài. Trước đó nghe theo đổ tướng quân mệnh lệnh, dựa theo ca khúc nguyên ca từ lĩnh hội, tiến triển cũng không tệ lắm, ngắn ngủi 2-3 ngày liền đã nhập môn, thậm chí cách tiểu thành cũng đã không xa. lúc đầu hết thệ cũng rất thuận lợi. Nhưng lại tại vừa rồi, khi hắn lần nữa yên lặng lĩnh hội ca khúc lúc, đột nhiên phát hiện một kiện để hắn nghi hoặc, lại có chút sợ hãi sự tình. Nguyên bản đã nhập môn ca khúc, vậy mà trong một chớp mắt sẽ không. Chuyện như vậy, đơn giản không thể tưởng tượng. Thác Dị cái trán đưa ra mồ hôi lạnh, ấp úng trả lời, "Hồi tướng quân, vừa rồi chẳng biết tại sao, vốn đã nhập môn ca khúc, giống như những cảm ngộ kia đột nhiên liền biến mất." "Biến mất?" Đỗ tướng quân nghe vậy, trong nháy mắt toàn thân khí thế hướng ra phía ngoài một quách trường, tức giận nói, "Là tất cả cảm ngộ đột nhiên biến mất, hay là trước ngươi đang gạt bản tướng quân?" Đỗ tướng quân nổi giận, "Những người này đều là thiên tài, bọn hắn âm luật thiên phú, Đỗ tướng quân tự nhiên là tin tưởng. Thác Dị trước đó nói ca khúc đã nhập môn, hắn đương nhiên sẽ không đi kiểm tra, dù sao chỉ là huyền giai ca kỹ, muốn lĩnh ngộ cũng không khó, đồng thời cũng không có lửa hắn tất yếu. Nhưng bây giờ, hắn cảm giác Thác Dị trước đó chính là đang gạt hắn." Nhưng ngay lúc này, mấy vị khác cũng đứng ra nói ra giống nhau ý lần này, Đỗ tướng quân trong nháy mắt trầm mặt xuống, cả người vô lực tê liệt trên ghế ngồi, không nói câu nào, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Tại sao có thể như vậy? Đỗ tướng quân trong đầu sinh ra vô tận dấu chấm hỏi. Nếu như là Thác Dị một người nói như vậy, hắn sẽ nhận là Thác Dị nói láo, nhưng mấy người đều là tình huống như vậy, cái kia vấn đề cũng không phải là xuất hiện ở mấy người này trên thân, chỉ có thể là ca vấn đề. Chỉ là một ca khúc, liền cùng công pháp, võ kỹ, kỹ năng mở dạng, tại sao lại xuất hiện quái dị như vậy sự tình? Loại cảm giác này tựa như là công pháp bị thu về một dạng. Thế nhưng là, liền xem như môn phái, thế lực thu về công pháp, cũng cần người tự mình xuất thủ, đem công pháp, võ kỹ từ bị chuyển công người trên thân sinh sinh xóa đi, nói đơn giản chính là phế bỏ một thân tu vi, để nó biến thành phế nhân. Chưa từng nghe nói qua có thể cách không thu về, hơn nữa còn để cho người ta không có cái khác tổn thương. Võ thần đều làm không được. Cả sự kiện xuống tới, cho Đỗ tướng quân liền một cái cảm giác. Quái gì? Lục Đào a Lục Đào, ngươi đến tuột cùng là ai? Đỗ tướng quân cảm giác sâu sắc mọi bệnh. Cái này hoành không xuất thế thiếu niên, để hắn nhìn không thấu. Lục Đào trên thân phảng phất bao phủ một tầng mê vụ, tràn đầy cảm giác thần bí. Một bên khác, Lục Đào đám người đã xuất phát, chạy tới bí cảnh cửa vào. Chương 100, tiến vào bí cảnh, khôi lỗi phát uy. Chương 100, tiến vào bí cảnh, khôi lỗi phát uy. Các ngươi bảo vệ cẩn thận tông môn. Là, tông chủ. Nên làm an bài, cũng sớm đã làm tốt. Có khôi lỗi, tam giai trận bàn, cộng thêm hộ tông đại trận, cho dù là bình thường võ vương cường giả, đều không đột phá nổi bất hủ tông. Lục Đào cũng không phải rất lo lắng bất hủ tông an nguy. Một cái duy nhất nhân tố không ổn định chính là Đan Vũ. Nhưng người này nếu trước đó không có hướng Lục Đào xuất thủ, tự nhiên cũng sẽ không bởi vì chỉ là một cái bất hủ tông mà bại lộ chính mình. Lục Đào hướng Hà Tông Minh, Trần An, Ngô Thiên Hữu bọn người dặn dò một tiếng, liền dẫn Hà Nguyên Sương, Ngô Minh, Khổng Hinh cùng Khổng Hạo cùng một chỗ chạy tới Thần Đài Bí Cảnh. Thần Đài Bí Cảnh ở vào Vĩnh Khang phủ sườn đông ngoài trăm dặm một chỗ sơn lâm, cửa vào tại trong một hẻm núi, có hai vị thần đài cảnh giới cường giả quanh năm thủ hộ, các bố trí có trận pháp đem bí cảnh cửa vào ẩn tàng, cũng tránh cho người hữu tâm làm phá hư. Cứ việc bí cảnh mười phần kiên cố, cho dù là võ vương, võ thần cũng không thể từ bên ngoài phá hư. Bày trận cũng là để phòng vạn nhất. Giờ này khắc này, thần đài bí cảnh bên ngoài đã hội tụ đại lượng cường giả, từng cái đứng lơ lửng trên không, chờ lấy bí cảnh mở ra. Những người này đến từ đại càn cảnh nội mấy trăm châu phủ, tu vi cảnh giới 9 thành 9 trở lên đều là tại tiên tiên cảnh giới, đại đa số đều vì tiên tiên biên mãn. Rất nhiều người đều là kẹt tại cảnh giới này, kỳ vọng tiến vào thần đài, lĩnh ngộ công pháp, tiết kiệm đến tiếp sau thời gian tu luyện. Cũng có mười mấy cái là tiên tiên phía dưới, luyện tạm biên mãn tu vi. Bọn hắn cùng Ngô Minh cùng loại, tư chất đạt đến cực phẩm, nhưng nội tính cực kém. Lần này tiến vào bí cảnh, chính là hy vọng có thể mượn nhờ thần đài, lĩnh ngộ địa giai công pháp đến biên mãn, kỳ vọng đột phá luyện thủy cảnh giới, dùng cái này tại luyện thủy cảnh giới tăng lên tư chất cùng nội tính. Người như vậy có ít, chỉ có hơn 30 vị thôi, nhưng cũng không nên xem thường bọn hắn. Có thể tại luyện tạm cảnh giới liền thu hoạch được bí cảnh danh ngạch, lai lịch tuyệt đối phi phàm, phía sau đều có thế lực lớn. Bọn hắn đều riêng phần mình mang theo bảo vật, bảo hộ tự thân an nguy. Khi Khổng Hạo cùng Lục Đào một đoàn người đi vào ngoài bí cảnh lúc, lập tức dẫn phát rối loạn tương mừng. Có thể làm cho Khổng phụ chủ tự mình đưa tới vị thiếu niên kia, chắc hẳn chính là gần nhất danh vang tứ phương Lục Đào đi. Chậc chậc, thật sự là vận khí của ta, chỉ là một cái tiên tiên sơ kỳ, vậy mà thu được ba cái bí cảnh danh ngạch. Khổng phụ chủ không khỏi cũng quá hào phóng đi. Ba cái danh ngạch cứ như vậy đưa. Ai bảo vị kia Lục Đào lập xuống thiên công đâu? Những người này, không có chỗ nào mà không phải là các đại thế lực đệ tử thiên tài, tin tức tự nhiên linh thông, bọn hắn trước tiên liền nhận ra Lục Đào thân phận. Chỉ là, đối với Lục Đào, đám người thần sắc khác nhau, có chỉ là hiếu kỳ, có thì là ghen ghét, mà có càng là âm dương quái khí. À, thật sự là lãng phí, dạng này danh ngạch, thế mà dùng tại hai cái luyện tạng cảnh giới trên thân, vẫn chưa tới biên mãn. Vị kia Lục Đào liền không sợ hai người này gãy ở trong bí cảnh sao? Nói không chừng có bảo vật gì có thể bảo vệ bọn hắn an toàn đâu. Hắc hắc, nghe những này không có hảo ý tiếng nghị luận, Lục Đào cũng không để ý, chỉ là hướng Hà Nguyên Dương cùng Ngô Minh truyền âm một câu. Ở trong bí cảnh gặp được bất luận cái gì đối với các ngươi có ác ý, bất luận là ai, giết chính là. Lục Đào cũng không phải thánh nhân. Như lấy thiện ý đối đại với hắn, hắn tự nhiên đáp lễ thiện ý, nhưng nếu là đối với hắn tràn ngập ác ý, thậm chí sát ý, cái kia không có ý tứ, chẳng cần biết ngươi là ai, quản ngươi phía sau có cái gì thế lực lớn, hết thảy phán nó tử hình. Hà Nguyên Dương cùng Ngô Minh đều gật đầu đáp lại. Hai người cứ việc tuổi tác không coi là quá lớn, kinh lịch cũng không tính rất nhiều. Có thể trải qua lúc trước một phong thành bạo loạn sự kiện sau, hai người đều biết thế gian tàn khốc, thành thục rất nhiều, nhất là tâm trí phương diện. Bọn hắn minh bạch, đối đãi địch nhân, tuyệt không thể có bất kỳ lòng nhân từ. Hộ trận mở ra. Lúc này, không biết là ai hô một tiếng, chỉ thấy thần đài bí cảnh bên ngoài hộ trận từ từ mở ra, bí cảnh cửa vào lập tức hiện ra tại mọi người trước mắt. Bí cảnh lối vào có một cái quảng trường, đặt mấy trăm trượng. Lúc này, quảng trường tối hậu phương, trong hư không đang có một điểm đen, không ngừng mở rộng. Phản phất như lô đen, muốn thôn phệ hết thảy. Đó chính là thần đài bí cảnh lối vào. Điểm đen khuyết trương rất nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt liền mở rộng đến đủ để dung nạp một người tiến vào, nhưng cái này còn không có kết thúc. Lại là mấy cái hô hấp đi qua. Một cái cao 3 trượng, dài 100 trượng lỗ đen liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bên trong một mảnh đen kịt. Ánh mắt đầu nhập trong đó, cái gì cũng không nhìn thấy, thần thức hướng nó thăm dò vào, càng là châu đất xuống biển, không phản ứng chút nào. Càng là hạng người tu vi cao thầm, đối với thần thức, thần hồn nghỉ lại liền càng nghiêm trọng hơn. Nếu không có các bậc tiền bối dò xét qua, tuyệt không người dám can đảm tùy ý tiến vào. Nhưng lúc này, khi lỗ đen ổn định trong mắt, vô số tu sĩ điên cuồng phóng tới lỗ đen, đều muốn trước một bước tiến vào bên trong. Càng sớm tiến vào liền càng có ưu thế, cũng an toàn hơn. Tiến vào bí cảnh là ngẫu nhiên, không ai nguyện ý vừa tiến vào bí cảnh liền bị người mai phục, cho nên đều muốn sớm một bước tiến vào. Dù sao, bí cảnh nội có thể không thể so với bên ngoài, cái gọi là thân phận, không dùng được, bị giết cũng không có người biết. Cho nên, bí cảnh nội hung hiểm, trừ bí cảnh bản thân, còn có tiến vào bí cảnh tu sĩ khác. Một nhóm lại một nhóm tu sĩ phi thân xông vào bí cảnh. Lục Đào mấy người cũng không đợi. Bọn hắn vốn là tới chế nhất, lúc này cũng không cần vì tranh cái kia một tia tiên cơ đắc tội những người khác. Trong chốc lát, những người khác liền đều tiến nhập bí cảnh. Vạn sự coi chừng. Khổng Hạo căn dặn một tiếng. Mấy người yên lặng gật đầu. Lục Đào lôi kéo Hà Nguyên Sương cùng Ngô Minh, mang theo Khổng Hình, cũng cùng một chỗ bước vào lỗ đen. Một lát sau, cửa vào đóng lại. Đợi đến 10 ngày sau, bí cảnh sẽ đem tiến vào bí cảnh người từ lối vào đưa ra đến. Ông bước vào bí cảnh cửa vào trong nháy mắt, đầu não sinh ra một tia choáng váng. Hà Nguyên Sương theo bản năng luốt luốt huyệt thái dương, sau đó hơi sững sờ. Nàng còn nhớ kỹ, thiết tay của chính mình tới là bị Lục Đại ca lôi kéo, nhưng bây giờ, bên cạnh mình giống tuyết. Hà Nguyên Sương cũng không lo lắng, loại tình huống này sớm tại trong dự liệu, chỉ là có chút thất lạc thôi. Đang chuẩn bị quan sát tỉ mỉ hoàn cảnh bốn phía, đột nhiên phát hiện một bóng người nhanh chóng hướng nàng vào tới. Hắc hắc, chỉ có thể nói, tính ngươi vận khí không tốt, gặp ta. Đây là một vị hơn 20 tuổi thanh niên, một thân áo bào đen, mang trên mặt nụ cười tà dị, liếm môi một cái. Đang khi nói chuyện, người này xa xa giương tay liền hướng Hà Nguyên Sương một chảo. Một đạo lấy nguyên khí huyền hóa bàn tay lập tức hướng phía Hà Nguyên Sương chụp tới, tựa như muốn đem nó một phát bắt được, cũng không tính trực tiếp đem Hà Nguyên Sương giết chết. "Hừ, Tiểu Bạch, giết hắn." Hà Nguyên Sương có chút chán ghét nhìn thoáng qua thanh niên ánh mắt để nàng rất không thích, trực tiếp thả ra Tiểu Bạch hổ, hạ lệnh đánh giết. "Hắc hắc, chỉ có thể nói, tính ngươi vận khí không tốt, gặp ta." "Bọn họ?" Tiểu Bạch hổ đem cơ hồ lời giống vậy trả trở về, một cái lắc mình liền bỏ tới thanh niên trước mắt, ở tại một mặt hoảng sợ bên trong, giống đập dưa hấu một dạng, một móng đuốt đem nó đầu đập nát. Đỏ trắng, vãi đầy mặt đất. Thanh niên thậm chí ngay cả thần thức cũng không kịp đào thoát, trực tiếp thần hồn đều tán. Thật sự là người nào cũng dám gây, tiếp sau thêm chút mắt đi, không đối, ngươi không có kiếp sau lạc. Tiểu Bạch Hổ có chút mịch ngợm, thu hồi thanh niên nhận chữ vật, bay trở về Hà Nguyên Dương trong ngực. Chúng ta cẩn thận một chút, tìm được trước Lục đại ca. Hà Nguyên Dương ôm ấp Tiểu Bạch Hổ, đem áo choàng khoác lên người một hổ thân ảnh nhất thời che giấu, lặng yên không tiếng động rời đi. Ai nha, lại là cái tiểu khả ái ấy. Nô Minh vừa xuống đất, một người dáng dấp quyến rũ nữ tử liền xuất hiện ở trước mặt hắn, đang khi nói chuyện, bộ ngực giật giật. Nữ tử hướng về Ngô Minh đi tới, dáng người chập chờn, trên mặt không có chút nào ác ý, thậm chí mang nụ cười, "Tiểu bằng hữu, cùng tỷ tỷ đi thôi, tỷ tỷ bảo hộ ngươi." "Đa tạ tỷ tỷ, nhưng là ta muốn đi tìm đại ca, liền không đi theo ngươi." Ngô Minh lộ ra người vật vô hại dáng tươi cười, từ chối nhã nhặn nữ tử. "Vậy được rồi." Nữ tử có chút thất vọng thở dài một tiếng, quay người liền muốn rời đi, nhưng lại tại xoay người trong nháy mắt, đột nhiên quay người, đột nhiên phóng tới Ngô Minh, trường kiếm trong tay sát ý dặn dạo, một kiếm như sét đánh đâm ra. "Giống." Nhưng mà để nàng hoảng sợ là, nàng vừa mới chuyển thân phóng tới Ngô Minh, một cái lớn gấu xám chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại trước mặt nàng, một ngụm liền cắn lấy nàng trên bờ vai, trong nháy mắt đem nó vai phải xé rách. "A, tha mạng." Nữ tử hoa dung thất sắc, chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, liền lại bị lớn gấu xám một móng vuốt đập nát đầu, chết thảm tại chỗ. "Nguy hiểm thật, nếu như không có thiên nhãn, ta khẳng định chết." Ngô Minh một trận hoảng sợ. May mắn lúc trước Lục Đào hướng hắn cùng Hà Nguyên Dương truyền thụ thiên nhãn, có thể nhìn thấy người khác sát ý, a ý, không phải vậy, đối mặt dạng này một vị nữ tử, hắn nói không chừng sẽ mắc lửa, bởi vì phản ứng không vội mà chết thảm. Làm sao có thể? Nơi xa, một vị tiên tiên biên mãn khiếp sợ nhìn xem một màn này, đầu óc trống rỗng. Cái này không phải cái gì dây béo, rõ ràng là ác lang. Sau một khắc, người này một cái giật mình, chỉ vì cái kia lớn gấu xám hướng hắn nhìn sang, hiểu lầm, ta chỉ là đi ngang qua. "Giống." Lớn gấu xám hướng nó há mồm vừa hô, một đạo vô hình sóng âm quyết tán, phù một tiếng, người kia trong nháy mắt nổ tung. Nhục thân cùng thân thức cùng một chỗ nổ tung. "Đại hùng, tốt." Nô Minh khích lệ một tiếng lớn gấu xám, vơ vét chiến lợi phẩm sau, đồng dạng phủ thêm áo choàng, ẩn tàng tốt thân ảnh, từ trong rừng rậm biến mất. Một bên khác, tương đối Hà Nguyên Sương cùng Nô Minh rơi xuống đất liền gặp được địch nhân. Lục Đào tựa hồ vận khí tốt một chút, bị đưa lên đến hung thú ổ bên trong. Chương 101, một màn cho hay, Nhiếp Hồn Châu chương 101, một màn cho hay, Nhiếp Hồn Châu vì sao nói là vận khí tốt đâu? Theo tư liệu giới thiệu, thần đại bí cảnh bên trong, 9 thành 9 khử trần thảo đều là bị hung thú chiếm lấy. Muốn thu hoạch được khử trần thảo, cũng chỉ có thể từ hung thú ổ bên trong tìm kiếm. Thành thuộc khử trần thảo, tự nhiên không cần suy nghĩ nhiều, đã sớm bị hung thú dùng ăn. Chỉ có thể tìm một chút mầm non. Thậm chí, mầm non đều rất ít, khả năng chính là vừa ở vào nảy mầm trạng thái khử trần thảo mới có thể tồn lưu lại. Đám hung thú này, bởi vì thôn phệ khử trần thảo, cứ việc không có linh trí, không cách nào tự chủ tu hành, có thể nương theo bí cảnh tầm bổ, thực lực cũng cực kỳ cường đại, rất nhiều đều đạt đến tiên thiên viên mãn cấp độ. Càng bởi vì bọn chúng da dày thịt béo, có thực lực có thể so đo tông sư cường giả. Cho nên có rất ít người dám tiến về hung thú ổ, đây cũng là mỗi lần bí cảnh mở ra, rất ít có người tìm được khử trần thảo nguyên nhân chủ yếu. Nhưng đôi này lục đạo tới nói, không hề ảnh hưởng. Giống, bò, ngao, hổ, sư, báo, trâu, từng bầy hung thú, hung thần ác sát phóng tới lục đạo, không lý trí chút nào. Hiu, hiu, hiu. Đạo đạo tiếng xe gió xe qua, từng cây thật nhỏ cây tăm từ lục đạo trong tay bắn ra, chớp mắt xuyên thấu từng đầu hung thú cái chán. Đám hung thú này còn không có tới gần lục đạo thân ảnh, liền bị nhao nhao đánh giết. Cái chán chảy ra từng tia vết máu, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hiu hiu hiu. Lục đạo trong tay cây tăm phảng phất không cần tiền bình thường, tiện tay chính là mấy chục mấy trăm cây vung ra. Vẹn vẹn mấy cái hô hấp thời gian, đổ vào trung quanh hung thú đã đạt ngàn con. Lục đạo một bên đánh giết hung thú, một bên lấy thần thức đem đám hung thú này thi thể thu vào không gian chữa bệnh. Đây đều là hiếm có nguyên liệu nấu ăn, mang về Bất Hủ Tông còn có thể xem như là tài nguyên tu luyện. Nấu luyện thành luyện thể chén thuốc, đan dược, thuốc bột. Thờ Bất Hủ Tông đệ tử tu luyện, da lông cái gì, còn có thể chế thành quần áo, thậm chí là pháp y tương đương với miễn phí vật liệu, không có khả năng lãng phí. Trong chớp mắt, lục đạo chung quanh bị thanh không, không còn có một con hung thú. Thường cây cây tăm cũng bay trở về, khôi phục nguyên hình. Bọn chúng đúng là từng cái đũa, đã đạt ngũ giai chi cảnh đũa, có thể có dạng lớn nhỏ. Bị lục đạo lấy thủ pháp ám khí đánh ra, thu hoạch hung thú. Hy vọng có thể thu hoạch được một gốc khử trần thảo a. Lục đạo âm thầm cầu nguyện, lấy thần thức, thiên nhãn, quét sạch tứ phương, không dung tha bất luận cái gì một nơi. Đáng tiếc, liếc nhìn một phen sau, lục đạo ở trong sơn cốc cũng không cái gì phát hiện, để hắn có chút thất vọng. Lục đạo lắc đầu, thu hồi tất cả mọi thứ, âm thầm cảm ứng một chút Hà Nguyên Dương, Ngô Minh, Khổng Hinh trên người dấu ấn tinh thần. Làm sao khoảng cách quá xa, không có cảm ứng được. Bây giờ lục đạo thiên nhãn dung hợp trên 100 loại năng lực, các hạng năng lực đều chiếm được tăng lên cực lớn. Dấu ấn tinh thần phạm vi cảm ứng mở rộng đến 100 dặm. Thị lực phạm vi cũng kém không nhiều là như thế này, có thể nhìn thấy trong 50 dặm hết thảy. Xuyên thấu năng lực càng là đạt tới khoa trương 1 dặm phạm vi, có thể nhìn thấu 1 dặm bên trong mặt đất. Cần biết, cho dù là tiên thiên viên mãn thần thức, liếc nhìn phạm vi cũng bất quá 10 dặm thôi, đây vẫn chỉ là liếc nhìn, nếu như muốn xuyên thủng mặt đất, cũng vẹn vẹn phạm vi trăm trượng mà thôi. Đây chính là lục đạo thiên nhãn khủng bố. Mượn nhờ thiên nhãn năng lực, lục đạo không ngừng tại trong núi rừng tìm kiếm khử trần thảo, đồng thời bắt giết hung thú. Đảo mắt nửa canh giờ, lục đạo đột nhiên thấy được một màn trò hay. Nên vĩ, ngươi càng như thế hèn hạ, ta bình thường như vậy hộ ngươi, ngươi lại ám toán tại ta. Một người trong đó cánh tay trái bị toàn bộ cắt xuống, chỉ còn lại tay phải cầm kiếm, mặt mũi tràn đầy vẻ oán hận, miễn cưỡng ngăn cản một người khác trêu đùa giống như công kích. Hai người đều là thanh niên, đều là 24-25 tuổi. Nhìn nó bộ dáng, tựa hồ nhận biết. Nghe vĩ thân mang áo đen, sắc mặt nhẹ nhõm mà mang theo một tia ẩn tàng không được kích động. Đồng sư minh, kế bên này liền hai người chúng ta, làm gì chăng đâu? Nghe vĩ nghe vậy, cười lạnh nói, đừng cho là ta không biết, nếu như ta không ám toán ngươi, chỉ sợ hiện tại chúng ta vị trí liền sẽ đổi nhau. Ngươi biết? Đồng sư minh nghe vậy thần sắc đột nhiên biến đổi, trên mặt oán hận trong nháy mắt biến thành oán động, run giọng nói, ngươi từ nơi nào biết đến cái này? Tin tức này. Thính kỳ thanh âm, tựa hồ trong lòng đã có đáp án. Ngươi không phải đã đoán được sao? Nghe vĩ không quan trọng nhún nhún vai, lấy thần thức khống chế một thanh phi đao, không ngừng thẳng hướng đồng sư minh mệnh hại, khẽ cười nói, không sai, là sư muội nói cho ta biết. Đúng rồi, sư muội hay là tại trên giường nói cho ta biết. Tựa hồ cảm thấy như thế vẫn chưa đủ kích thích đồng sư minh, nghe vĩ vừa cười nói bổ sung, nàng nói cho ta biết, ngươi luyện chế ra một viên nhiếp hồn châu, có thể dung luyện linh hồn, vô luận là yêu thú linh thức hay là nhân tộc linh hồn, đều có thể dung luyện, đồng thời cái này nhiếp hồn châu còn có thể tiến đến giai, chỉ là trước mắt còn thiếu khuyết chủ hồn. Thiện nhân, chết không yên lành. Đồng sư minh nghe những này, muốn rách cả mí mắt. Hắn đem sư muội xem như tương lai đạo lữ đối đãi, hai người sớm đã tình đầu ý hợp, ngủ ở cùng một chỗ. Vì vậy, hắn đối với mình sư muội cũng không có bất kỳ dấu giếm nào, chuyện gì đều nói cho nàng. Ngay cả nhiếp hồn châu bực này bí ẩn, hắn đều cáo chi sư muội, chỉ là không nghĩ tới, lấy được lại là phản bội. Đồng sư minh càng kích động, nghe vĩ liền càng cao hứng, tiếp tục một bên chơi bừa, vừa nói, sư muội nói cho ta biết, lần này tiến vào bí cảnh, ngươi sẽ ám toán ta, lấy nhiếp hồn châu đem ta linh hồn thu hút trong đó, xem như chủ hồn đến bồi dưỡng, về sau trở thành ngươi đại sát khí, sư muội rất lo lắng ta, để cho ta tiên hạ thủ vi cường. A, tiện nhân, dĩ nhiên như thế phản bội ta, thật nên bầm thây bạn đoạn. Đồng sư minh chạm được điên cuồng, hai mắt huyết hồng, tràn đầy hận ý, hắn coi như đạo lữ sư muội, không chỉ có cho hắn đeo cái mũ, còn đem bí mật của hắn cáo chi nghe vĩ, thậm chí để nghe vĩ giết hắn. Phản bội quá hoàn toàn, hắn có thể nào không hận? Chỉ là hiện tại, lại hận lại có thể thế nào? Đồng sư minh mắt trần có thể thấy suy yếu, tiếp tục nữa tất nhiên sẽ trở thành nhiếp hồn châu chủ hồn. Một đôi cậu nam nữ, ta nguyền rủa các ngươi chết không yên lành. Đồng sư Minh cười thảm một tiếng, trong thanh âm tràn ngập sự không cam lòng, Đồng Mộ cho dù chết cũng không làm chủ hồn. Đồng sư Minh đang muốn tự bạo thần thức. Đinh đương. Nhưng vào đúng lúc này, một trận linh đang thanh âm truyền vào trong thai của hắn. Hắn thần thức lập tức rung động. Sắp tự bạo thần thức, vậy mà trong nháy mắt dừng lại. Đồng sư Minh thần sắc đột nhiên đại biến, không có khả năng, ngươi chừng nào thì cho ta dưới ngự hồn tán? Còn phải cảm tạ sư muội, ngươi đoán nàng lúc nào cho ngươi dưới? Nghe Vĩ mang trên mặt nụ cười thản nhiên, có chút hăng hái nhìn xem Đồng sư Minh giờ phút này trở nên cực kỳ đặc sắc biểu lộ. Nàng, loại thời điểm kia, nàng vậy mà, ta hận a. Đồng sư Minh mặt mũi tràn đầy dữ tợn, sinh ra ngập trời tức giận. Ngự hồn tán, cần tại thần thức cực kỳ buông lỏng, không có chút nào phòng bị bên dưới mới có thể trúng chiêu. Không hề nghi ngờ, hắn là tại cùng sư muội song tu lúc, bị sư muội hạ ngự hồn tán, mới khiến cho hắn không có chút nào phát giác. Hoàn mỹ chủ hồn. Nghe Vĩ đại hỉ, làm nhiếp hồn châu chủ hồn, hoán khí càng lớn, tiềm lực mới càng lớn, dung luyện cái khác hồn phách sau, uy lực mới có thể càng mạnh. Đây là hắn một mực kích thích Đồng sư Minh nguyên nhân. Phúc. Đồng sư Minh đã điên cuồng, Nghe Vĩ không lại chờ đợi, trực tiếp một đao chém vỡ nó thân thể, lấy ra nhẫn chữ vật, đem luyện hóa. Từ trong đó tìm tới một viên hạt châu đen kịt. Hạt châu không lớn, chỉ có hài nhi nắm đấm cỡ như vậy, nhưng tiên thiên phía dưới võ tu, nếu là liếc mắt một cái, ý thức liền sẽ lâm vào trong đó, không cách nào thoát ly. Một khi có người thi pháp, hồn phách sẽ bị hút vào trong đó. Quả nhiên tà ác không gì sánh được. Nghe Vĩ tay cầm nhiếp hồn châu, thần sắc kích động, thậm chí cuồng nhiệt. Đang muốn lấy nhiếp hồn châu đem Đồng sư Minh thần thức thu hút hồn châu lúc, đột nhiên, Nghe Vĩ cảm giác tim đau xót. Theo bản năng túi đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh trường đao từ bộ ngực mình cắm vào, chỉ còn lại một cây đao trôi lưu tại ngoài thân thể. Phúc. Nghe Vĩ cảm giác thể nội hết thảy đều bị đao mang xoắn nát, lập tức không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt mở mịt. Sau một khắc, một vị thiếu niên ở trước mặt hắn hiện lộ ra thân ảnh, chính là Lục Đạo. Là ngươi, cái kia hảo vận Lục Đạo. Nghe Vĩ có chút khó tin, hắn không nghĩ tới, người giết hắn lại là vị kia bằng vào một ca khúc, một viên băng châu thu hoạch tiên đại chiến công Lục Đạo. Rất nhiều người đều cho là Lục Đạo chỉ là vận khí tốt, mới bằng vào hai thứ đồ này cứu vớt một phong thành. Hiện tại Nghe Vĩ mới phát hiện, chỉ sợ cũng không phải là như vậy. Người này lại sớm giấu ở một bên, tại hắn sắp thành công trong nháy mắt, diệt sạch trong thân thể của hắn hết thể sinh cơ. Lục Đạo trên thân lại còn có một kiện có thể ẩn thân bảo vật. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nghe Vĩ thần thức rời khỏi thân thể, đang muốn đào tẩu. Xuy một tiếng, Lục Đạo ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo quang mang hiện lên, rơi vào Nghe Vĩ thần thức bên trên. Không, Nghe Vĩ chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, trong nháy mắt thần hồn tiêu tán. Lục Đạo bình tĩnh lấy ra nhất hồn châu, ngự hồn linh đàng, cùng hai người nhận chữ vật, nhìn về phía vị kia chỉ còn lại thần thức Đồng sư Minh. Đa tạ Lục. Thiếu hiệp thay ta giết hắn, Đồng Mộ vô cùng cảm kích. Đồng sư Minh thần thức hướng Lục Đạo không người cảm tạ. Lục Đạo lại cười nói, ngươi sẽ không cảm thấy, ta sẽ bỏ qua ngươi đi. Đối với vị này Đồng sư Minh, Lục Đạo nhưng không có bất luận cái gì hảo cảm. Hắn cùng Nghe Vĩ, bất quá là lẫn nhau tính toán, đều muốn đem đối phương hồn phách luyện thành nhiếp hồn châu chủ hồn. Đã giết Nghe Vĩ, đương nhiên sẽ không lưu lại Đồng sư Minh. Hai người này phía sau khẳng định là thế lực lớn nào đó, hắn cũng không muốn bị nó để mắt tới. Đồng sư Minh nhìn qua Lục Đạo, một trận trầm mặc. Hắn không muốn chết, càng không muốn trở thành nhiếp hồn châu chủ hồn. Đồng sư Minh không thể không cầu tình, Lục thiếu hiệp, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, để cho ta làm cái gì đều có thể, liền xem như bị ngươi nô dịch, ta cũng cam tâm tình nguyện. Lục Đạo lắc đầu nói, hoặc là tự mình tán đi thần thức, hoặc là ta đưa ngươi thần thức chém hết, chính ngươi tuyển đi. Tự mình tán đi thần thức, còn có luân hồi cơ hội. Lựa chọn như thế nào, lại cực kỳ đơn giản. Chỉ là, coi như luân hồi, không có ký ức, lại cùng hắn có liên quan gì? Đồng sư Minh tự nhiên là hai cái đều không chọn, mà là trong nháy mắt thi triển bí pháp, thần thức hóa thành một cây châm, đột nhiên hướng Lục Đạo kích xạ mà đến. Hắn lựa chọn cầu sinh, giết chết Lục Đạo. Ai, làm gì muốn chết đâu? Lục Đạo khe khẽ thở dài, chỉ là nháy mắt, hai đạo ánh mắt bắn ra, trực tiếp rơi vào thật nhỏ như lông tóc bụi trên châm. A, bụi trên châm truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tiếp lấy vỡ nát tiêu tán, cái gì cũng không có lưu lại. Lục Đạo đem tất cả mọi thứ cất kỹ, quét dọn một chút chiến trường, cầm lấy nhiếp hồn châu nghiên cứu. Chương 102, phòng an toàn, lại lấy được khử trần thảo. Chương 102, phòng an toàn, lại lấy được khử trần thảo. Nhiếp hồn châu, toàn thân đen kịt. Nhìn đến, sẽ có một loại mệt mỏi muốn ngủ cảm giác. Cũng liền viên này nhiếp hồn châu đẳng cấp không cao, Lục Đạo thần thức lại có thể so với tiên thiên viên mãn, mới không còn trầm luân trong đó. Có thể trưởng thành vật phẩm, cũng không thấy nhiều. Lục Đạo nỉ non, trừ hắn chế tạo ra vật phẩm, hắn gặp phải có thể trưởng thành vật phẩm, đây là kiện thứ nhất. Lục Đạo rất ngạc nhiên, loại này nhiếp hồn châu phương pháp luyện chế, hắn đương nhiên sẽ không sử dụng viên này người khác chế ra, dự định chính mình chế tạo một viên. Lục Đạo tìm kiếm Đồng sư Minh nhẫn chữ vật, rất nhanh liền tìm tới nhiếp hồn châu phương pháp luyện chế, dùng tài rất nhiều, cũng rất chất quý, chế tác quá trình cũng thật phiền toái. Nguyên bộ luyện chế xuống tới, cần vài ngày thời gian. Nhưng đó là đối với Đồng sư Minh mà nói, đối với Lục Đạo tới nói, liền rất đơn giản, chỉ cần đơn giản chế tạo ra một viên thô ráp nhiếp hồn châu, soát kinh nghiệm thăng cấp là được. Lục Đạo lúc này liền đem phòng an toàn phóng ra, chỉ thấy một tòa lầu các tích tiểu thành đại, rất nhanh liền đứng ở trong núi rừng. Lầu các có 3 tầng, bên ngoài bố trí có trận pháp, không chỉ có thể phòng ngự công kích, thăm dò, còn bố trí huyễn trận, cùng cảnh vật chung quanh dung hợp lại cùng nhau, không dễ để cho người ta phát giác. Lầu các nội bộ có rất nhiều gian phòng, phòng nghỉ, luyện đan thất, phòng luyện khí, phòng tu luyện. Chờ chút, ra ngoài thiết yếu. Phong an toàn cũng có tăng phúc, tốc độ tu luyện, luyện đan tốc độ, luyện khí tốc độ chờ chút, bất quá không có tông môn chức vị tăng phúc, cũng không có độ trung thành tăng phúc, mà lại tăng phúc cũng càng nhỏ. Vũ giai thượng phẩm phong an toàn cũng vẹn vẹn tăng phúc 2.5 lần mà thôi. So sánh tông môn, trên lệch khá lớn. Lục Đào mở ra trận pháp, đi vào trong phòng luyện khí, lật ra các loại vật liệu, bắt đầu luyện chế. Tại 2.5 tăng gấp bội bước bên dưới, Lục Đào vẹn vẹn hao tốn gần nửa canh giờ, liền đem Nhiếp Hồn Châu luyện chế thành công. Nhiếp Hồn Châu, 0.1000 cửu giai hạ phẩm, chủ yếu tác dụng tại hồn phách, có thể dùng hạt châu này mê hoặc sinh linh, thu lấy sinh linh hồn phách. Có thể chăn nuôi một cái chủ hồn, để chủ hồn không ngừng thôn vệ cái khác hồn phách, tăng lên chủ hồn uy lực, thôn vệ hồn phách càng nhiều, càng mạnh, chủ hồn năng lực càng mạnh, uy lực càng lớn. Nhưng cùng lúc, chủ hồn cũng sẽ gặp vô tận tra tấn, mỗi ngày thụ phệ hồn nỗi khổ, lại có thể bảo trì linh trí thanh tỉnh, có thể nói sống không bằng chết, sinh tử hoàn toàn thụ hồn châu chủ nhân khống chế. Trước mắt vật phẩm đẳng cấp khá thấp, chỉ có thể đối với luyện huyết phía dưới sinh linh đưa đến tác dụng. Chủ yếu năng lực bao quát mê hoặc, phệ hồn. Cái đồ chơi này quả thật có chút ác độc à, khó trách cái kia đồng sư Minh Tình nguyện tự bạo đều không muốn trở thành chủ hồn. Lục Đào có chút tắt lưỡi, ngược lại cũng chưa ghét bỏ. Hắn lấy ra rất nhiều tiên thiên linh khí, bao quát tiên thiên mũi tên, đũa các loại, khống chế nhất hồn châu, để nó tác dụng tại những linh khí này. Dùng cái này soát kinh nghiệm. Tiên thiên cấp bậc linh trí, soát kinh nghiệm cũng là cực nhanh, một lần chính là 100 mũi tên, hơn bạn chi đũa, lại thêm tam giai trận bàn. Vẹn vẹn một phút đồng hồ nhiều, nhất hồn châu thăng cấp. Nhất hồn châu, 233.11 ước lục giai hạ phẩm. Tiên thiên phía dưới võ tu đối với nó không có lực phản kháng chút nào, tiên thiên cường giả nếu không coi chừng, cũng sẽ trúng chiêu. Chủ yếu năng lực bao quát mê hoặc, phệ hồn, thần hồn công kích, dẫn động nội tâm dục vọng. Lại nhiều hai cái năng lực. Lục Đào hài lòng gật đầu, lại có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc, muốn đem nó soát đến ngũ giai linh khí, cần thời gian quá dài. Cần hơn 1000 điểm trùng, hơn 10 canh giờ. Hiện tại là tại bí cảnh, Lục Đào đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian này. Chờ sau này thăng cấp trở thành linh khí, ngược lại là muốn tìm một tốt điểm chủ hồn thu vào đi. Lục Đào ước lượng hồn châu. Ác độc là ác độc một chút, nhưng dùng để trừng phạt một ít người, ngược lại là rất thích hợp. Thì như Thích Cản, thân đồ Nam Chi Lưu. Lục Đào nhanh chóng thu hồi tất cả mọi thứ, lại đem phòng an toàn cất kỹ, lần nữa hành động. Hung thú đã giết đủ. Lục Đào trực tiếp ẩn tàng thân hình, tại khắp nơi hung thú ổ bên trong đi dạo, chuyên tâm tìm khử trần thảo. Có thiên nhãn đại, tìm kiếm ngược lại là cực kỳ thuận tiện. Nhưng tiếc nuối là, đi tìm một chỗ lại một chỗ hung thú ổ, đều không thể tìm tới nửa cây khử trần thảo, cái này khiến Lục Đào có chút bất đắc dĩ. Đảo mắt hai canh giờ đi qua. Đột nhiên, Lục Đào thiên nhãn phát hiện một đội người lén lén lút lút. Từ y phục mặc lấy liền có thể nhìn ra, ba người này thuộc về cùng một cái tông môn. Bọn hắn tất cả đều thu liễm toàn thân khí tức, ngay cả thần thức cũng không dám thả ra, lặng lẽ hướng trong một chỗ núi rừng ẩn nút mà đi, không làm kinh động bất luận cái gì hung thú. Như vậy hành vi, tất nhiên là vì khử trần thảo. Lục Đào âm thầm suy đoán, vui mừng quá đỗi. Nhìn ba người này tiến lên lộ tuyến, không hề nghi ngờ là hướng về phía nơi xa trong núi rừng một cái hung thú ổ mà đi. Hung thú vốn là cường đại, huống chi còn là hung thú ổ tu sĩ gặp được bình thường đều là xa xa tránh đi, có thể ba người này lại đi ngược lại con đường cũ. Nếu như không phải tìm kiếm khử trần thảo, hắn nghĩ không ra lý do khác. Chính là không biết bọn hắn có gì ý bảo. Vạn nhất kinh động đám hung thú này, ba người này sợ là ngay cả xương cốt cũng sẽ không còn lại. Xem ra, tông môn này lần trước hẳn là ở phụ cận đây tìm tới qua khử trần thảo. Thần đài bí cảnh bèn bèn mở ra ba lần, có tông môn tại trong bí cảnh tìm tới qua khử trần thảo, đây là ưu thế của bọn hắn. Dạng này bí ẩn, bất luận tông môn gì cũng sẽ không công bố ra. Vì vậy, liền xem như Khổng Hạo cho Lục Đào tư liệu, đều không có phương diện này giới thiệu. Hy vọng có thể có thu hoạch. Lục Đào yên lặng cầu nguyện một tiếng, trong nháy mắt ra tốc, lấy áo choàng ẩn tàng thân ảnh, cấp tốc hướng hung thú ổ bên trong bay đi. Rất nhanh, Lục Đào xuất hiện tại trong một cái sơn cốc. Nơi này khế hơi thở nước cờ trăm con hung thú, thậm chí có vẫn còn đang đánh đỡ, cắn xé. Lục Đào thiên nhãn liếc nhìn, không buông tha bất kỳ địa phương nào, từng tấc liếc nhìn, kiểm tra đến cực kỳ cẩn thận. Tìm được. Vẹn vẹn không tới một phút, Lục Đào thiên nhãn liền quét đến một gốc khử trần thảo. Chuẩn xác mà nói, là một gốc khử trần thảo hạt giống, vừa mới nảy mầm, 10 phần non nớt, sinh trưởng ở khe đá ở giữa. Lục Đào quả quyết tới gần, lấy thần thức khống chế trường đao, lặng yên không tiếng động đem gốc này khử trần thảo lấy ra, thu vào không gian chứa vật, không làm kinh động bất luận cái gì hung thú. Tiếp tục, trong sơn cốc này không chừng còn có. Lục Đào vẫn chưa thỏa mãn. Có thiên nhãn nghịch thiên năng lực, chỉ là một gốc khử trần thảo sao có thể thỏa mãn Lục Đào khẩu vị. Lục Đào mang theo mừng rỡ tâm tình, tiếp tục gần tàng tốt thân hình, ở trong sơn cốc bốn chỗ tìm kiếm. Giống. Vừa tìm một nửa, sơn cốc một mặt đột nhiên vang lên một tiếng giống giận rung trời, ngay sau đó, mấy trăm đầu hung thú sao động. Lục Đào thiên nhãn nhìn lại, phát hiện đúng là có người cố ý làm ra động tĩnh, dẫn động hung thú đối bắt, cho hai người khác vào cốc tìm kiếm khử trần thảo cơ hội. Ba người mang theo trận bàn, có thể vây khốn hung thú. Lục Đào cũng không để ý, tiếp tục tìm kiếm. Dù sao hắn có ẩn thân đấu đồng tại, vô luận đám hung thú này như thế nào làm ở Mỹ, cũng sẽ không ảnh hưởng hắn. Một lát sau, Lục Đào bất đắc dĩ thở dài. Chứ ngay từ đầu tìm tới một gốc khử trần thảo, hắn lại không thu hàng. Lục Đào đang định trực tiếp rời đi, thiên nhãn theo bản năng quét mắt một chút ba người khác. Phát hiện bọn hắn đoán sai hung thú thực lực, giờ phút này lại lâm vào trong hiểm cảnh. Các ngươi mau trốn, ta ngăn chặn bọn chúng. Một vị 27-28 tuổi thanh niên, thi triển vài thanh linh khí, tả hữu trung kích, không ngừng chém giết từng đầu hung thú, một thân một mình, ngạnh sinh sinh đem mấy chục con hung thú ngăn chặn, đồng thời lại lấy trận pháp đem cái khác 300 con hung thú vây khốn. Chỉ là hung thú nhiều lắm, hắn một người lực có thua. Nếu như không phải thân mang một kiện áo giáp, chỉ sợ sớm đã bản thân bị trọng thương. Không chỉ như vậy, cái khác hơn 100 con hung thú cũng vượt qua hắn, xông về hai người khác. Đám hung thú này cứ việc không có khả năng tu hành, nhưng thực lực cường đại, có thể so với tiên tiên cảnh giới. Liền xem như tiên tiên cường giả, tại mấy trăm đầu hung thú dưới vây công, cũng đừng hòng tùy tiện đào thoát. Nhất là hung thú bên trong cũng có phi cầm tồn tại, tốc độ cực nhanh, cho dù là tiên tiên viên mãn, thân pháp nếu là không mạnh, cũng rất khó đào tẩu. Trong chớp mắt, ba người liền bị hung thú hoàn toàn vây khốn, chỉ có thể làm chó cùng rất dậu. Vì cái gì nơi này nhiều hơn 200 con hung thú? Ba người lòng sinh tuyệt vọng. Bọn hắn lần này tiến vào bí cảnh là do tông môn an bài, làm xong hết thể chuẩn bị. Ai ngờ Sơn Cốc không hiểu thêm ra 200 đầu tiên thiên thực lực hung thú, làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn, cũng làm cho bọn hắn thân hãm hiểm cảnh. Xem ở các ngươi giúp ta tìm tới Khử Trần Thảo phân thượng, ta liền giúp các ngươi một thanh đi. Lục Đào tâm ý khẽ động, mấy trăm chi đuôi hóa thành nhỏ bé ám khí, từ bốn phương tám hướng bắn về phía hung thú. Phốc phốc âm thanh không ngừng. Trong chốc lát, ngoài trận pháp 200 con hung thú đều bị chu diệt. Bị hung thú vây khốn ba người, khiếp sợ nhìn qua trước mắt một màn, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Có thể so với tiên thiên cảnh giới hơn 200 con hung thú, vậy mà như thế tùy tiện liền bị người đánh giết, đơn giản phảng phất là phổ thông thú loại. Sống sót sau hai nạn ba người, có chút hoài nghi nhân sinh. Dạng gì tiên thiên cảnh giới, có năng lực này? Không biết là vị đạo hữu nào xuất thủ cứu giúp. Xích Tinh phái Tần Hàn, ở đây cảm ơn đạo hữu. Vị kia 27 tuổi thanh niên Tần Hàn, thần thức quét về phía tứ phương, hy vọng có thể tìm tới ân nhân cứu mạng, ở trước mặt cảm tạ. Đáng tiếc, thẳng đến cái kia mấy trăm chi linh khí đi xa, hắn cũng không thấy được bất luận bóng người nào. Cứu mạng người đã rời đi, Tần Hàn chỉ có thể coi như thôi. Lần này thật sự là vận khí tốt, có hảo tâm người xuất thủ cứu giúp, không phải vậy người ta ba người hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Hàn không có nghĩ nhiều nữa, cả người ngồi liệt trên mặt đất, miệng lớn thở dốc. Một người khác đột nhiên nói, "Tần sư huynh, ngươi nói, cái kia Khử Trần Thảo có khả năng hay không vô luận trong sơn cốc này trước đó có hay không Khử Trần Thảo, đều cùng ngươi ta vô duyên." Tần Hàn lườm sư đệ một dạng, ngữ khí có chút lạnh, nói nếu không có vị đạo hữu kia cứu giúp, ngươi đã chết. Người này không còn lên tiếng, trang diện có chút xấu hổ. Vị đạo hữu kia thực lực cao thâm, có khả năng chỉ là đi ngang qua, cũng không phải là vì Khử Trần Thảo. Một người khác hòa giải nói chúng ta điều tức sau liền đi sơn cốc tìm kiếm một phen, nói không chừng có thể tìm tới Khử Trần Thảo đâu. Tần Hàn thần sắc dừng một chút, gật đầu nói, nắm chặt điều tức đi, trận bàn nhiều nhất còn có thể vây khốn hai bọn chúng khắc đồng hồ. Là, sư minh. Một bên khác, Lục Đào tiếp tục tìm kiếm Khử Trần Thảo. Chỉ là, Khử Trần Thảo xác thực quá hiếm thấy, hắn liên tiếp tìm kiếm hơn 10 hung thú ổ, không còn có tìm tới một gốc. Cái đồ chơi này thật đúng là có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Lục Đào không khỏi cảm thán. Vừa tìm kiếm xong một chỗ hung thú ổ, Lục Đào tiếp tục chạy tới kế tiếp, đồng thời cảm ứng dấu ấn tinh thần. Sương Nhi. Đột nhiên, Lục Đào cảm ứng được hắn lấy thiên nhãn lưu tại Hà Nguyên Sương trên người dấu ấn tinh thần, lập tức mừng rỡ, quả quyết hướng nó bay đi. Chương 103, Thuế Phàm Đan, cảm mến một hôn. Chương 103, Thuế Phàm Đan, cảm mến một hôn. Cách xa nhau trăm dặm, lấy Lục Đào tốc độ, chỉ cần trong chốc lát. Sương Nhi. Lúc này, Hà Nguyên Sương chính lấy ẩn thân đấu đồng ẩn tàng thân hình, tại tiểu bạch hổ lôi kéo dưới, bay về phía ngoài bí cảnh vây cùng chỗ sâu ở giữa chỗ giao giới. Hà Nguyên Sương đột nhiên nghe nói Lục Đào thanh âm, lập tức đội vàng hướng thanh âm chỗ nhìn lại, quay đầu liền thấy Lục Đào đứng ở trước mặt mình. Lục đại ca. Hà Nguyên Sương phi thường kinh hỉ, trực tiếp tiến lên ôm lấy Lục Đào cánh tay. Thần đài bí cảnh rất lớn, nàng không nghĩ tới nhanh như vậy liền cùng Lục đại ca hội hợp, trong lòng thật cao hứng. Thế nào? Có hay không xảy ra chuyện gì? Lục Đào thuận miệng hỏi. Hà Nguyên Sương nói cũng chỉ là mới xuất hiện tại bí cảnh lúc, bị người phát hiện, muốn bắt được ta, may mắn có tiểu bạch tại, đem hắn một móng đuốt chụp chết. Không ai nhìn thấy. Nghĩ nghĩ, Hà Nguyên Sương lại như thế bổ sung một câu. Lục Đào mỉm cười, nói không sai, hay là rất cẩn thận thôi. Hắc hắc, Sương Nhi cũng không muốn cho Lục đại ca tìm phiền toái. Hà Nguyên Sương thẻ lưỡi. Nàng rất hiểu chuyện, vẫn luôn thay Lục Đào cân nhắc. Lục Đào tán thưởng gật gật đầu, đột nhiên nói, "Sương Nhi, ngươi hôm nay sinh nhật đúng không?" "Ừ, đúng vậy, Lục đại ca." Hà Nguyên Sương hai mắt mang cười, quay đầu, một mặt mong đợi nhìn qua Lục Đào, muốn quà sinh nhật. "Lục đại ca đưa ngươi một kiện lễ vật." Lục Đào sờ sờ Sương Nhi đáng yêu cái mũi nhỏ, đem phòng an toàn lấy ra, ngay tại chỗ sắp đặt tốt, lôi kéo Hà Nguyên Sương tay đi vào trong phòng an toàn. "Hoa, Lục đại ca, đây là ngươi luyện chế sao?" Nhìn qua phòng an toàn, Hà Nguyên Sương rất kinh ngạc, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này kỳ dị lầu các. Thế mà cùng linh khí một dạng, có thể phóng đại, thu nhỏ, mà lại bố trí trận pháp có thể ẩn tàng cả tòa lầu các, cùng cảnh vật chung quanh dung hợp, sẽ không bị người phát hiện. Đương nhiên, ngươi Lục đại ca thế nhưng là không gì làm không được. Lục Đào khoe khoang một tiếng, lập tức đạt được Hà Nguyên Sương đồng ý, "Ừ, Lục đại ca lợi hại nhất. Bên cạnh liền là của ngươi gian phòng, ngươi trước tiên ở phòng tu luyện một hồi, Lục đại ca đợi lát nữa tìm ngươi." Tiến vào phòng an toàn, Lục Đào liền đem Hà Nguyên Sương an bài vào căn phòng cách vách. Hà Nguyên Sương cảm giác có chút kỳ quái, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời đi sắt vách tu luyện. Chính là chẳng biết tại sao, luôn luôn không tĩnh tâm được. Tu luyện hiệu suất giảm mất đi nhiều. Sắt vách. Lục Đào đem Khử Trần Thảo lấy ra, thu ở trong dược viên, cũng lấy linh dịch đổ vào, để Khử Trần Thảo nhanh chóng sinh trưởng. Khi Khử Trần Thảo mọc ra lá cây sau, Lục Đào bắt đầu lặp lại trước kia thao tác, giá tiếp, soát kinh nghiệm, thăng cấp. Thời gian không dài, Khử Trần thảo liền thăng cấp đến cực phẩm linh thảo trình độ. Lục Đào cũng không dừng lại, tiếp tục soát kinh nghiệm. Thăng cấp. Theo Lục Đào một tiếng thăng cấp, Khử Trần thảo trực tiếp từ cực phẩm linh thảo thăng cấp thành một bụi khác dược thảo. Thuế phàm thảo, không, 1000 hạ phẩm bảo dược, giá tiếp Khử Trần thảo thuế biến mà thành, hoàn toàn chín mùi sau, trực tiếp nuốt có thể 100% đem tư chất tăng lên đến cực phẩm hạ đẳng, 7 thành khả năng tăng lên đến cực phẩm trung đẳng, 4 thành khả năng tăng lên đến cực phẩm thượng đẳng, 1 thành khả năng tăng lên đến tiên phẩm hạ đẳng, đề nghị luyện chế thành đan dược, có thể tốt hơn phát huy dược hiệu. Thì ra là thế, Khử Trần thảo sau khi thuế biến liền thành thuế phàm thảo. Lục Đào giật mình. Lúc trước hắn còn đang suy nghĩ, linh thảo cấp bậc cao nhất chính là cực phẩm, một khi lại tăng cấp, lại sẽ làm như thế nào thăng? Có thể hay không tăng lên thành hạ phẩm bảo dược Khử Trần thảo? Kết quả là dạng này. Tương đối cực phẩm Khử Trần thảo, hạ phẩm thuế phàm thảo hiệu quả không thể nghi ngờ tốt hơn, vô luận là hạt cuối hay là hạn mức cao nhất, đều tốt đến nhiều. Lục Đào cũng không dừng lại, tiếp tục soát kinh nghiệm. Chỉ là, khi kinh nghiệm soát đầy, thuế phàm thảo biểu hiện không thể thăng cấp. Được chưa? Lục Đào sớm đã đoán được có thể như vậy, thuế phàm thảo đẳng cấp cũng thụ hắn tự thân cảnh giới hạn chế. Chờ đợi thuế phàm thảo thành thục thời điểm, Lục Đào cũng không có nhàn rỗi. Thêm điểm thuế phàm đan, đồng thời đem nhiếp hồn châu lấy ra, lấy mũi tên, đũa, trận bàn các loại linh khí, không ngừng cho nó soát kinh nghiệm. Đảo mắt 2 canh giờ đi qua, thuế phàm thảo hoàn toàn chín muồi. Lục Đào lập tức bắt đầu luyện đan thuế phàm đan, không, một ức tam giai trung phẩm đan dược, có 10 tỷ lệ đem tư chất tăng lên đến tiên phẩm trung đẳng, 40 tăng lên đến tiên phẩm hạ đẳng, 70 tăng lên đến cực phẩm thượng đẳng, 100% tăng lên đến cực phẩm trung đẳng. Ngại tư, cái tỷ lệ này còn có thể, chỉ là hạ phẩm thuế phàm thảo mà thôi, liền có thể chí ít đem tư chất tăng lên đến cực phẩm trung đẳng, thậm chí có khả năng tăng lên đến tiên phẩm. Lục Đào rất hài lòng. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì đan dược phẩm giai khá cao, nếu không, hiệu quả tất nhiên không có tốt như vậy. Lục Đào kỳ thật muốn luyện chế khá hơn một chút, làm sao thuế phàm thảo phẩm giai quá thấp, nếu như muốn tăng lên đan dược phẩm giai, hiệu quả kia liền không thể cam đoan. Có chút được không bù mất. Lục Đào 10 phần chờ mong khi thuế phàm thảo lộ sắc thành trung phẩm sau, có thể luyện chế càng cao phẩm giai đan dược, hiệu quả kia lại sẽ như thế nào. Bất quá, cái này cần chờ hắn rời đi bí cảnh, đột phá tông sư cảnh giới sau mới có thể biết được. Các ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm nhiếp hồn châu nhìn, không cho phép lười biếng. Lục Đào cất kỹ thuế phàm đan, kể một chút cái khác linh khí, quay người đi vào Hà Nguyên Sương gian phòng. Lục đại ca. Hà Nguyên Sương đem Lục Đào nên tiến gian phòng của mình, trong lòng có chút không hiểu khẩn trương. Cái này 2-3 canh giờ, nàng vẫn luôn không có ổn định lại tâm thần tu luyện, trong lòng luôn đang miên man suy nghĩ. Nàng cũng không biết mình tại nghĩ cái gì, nhưng cùng Lục đại ca một chỗ một phòng, chính là khống chế không nổi trái tim của chính mình suy nghĩ nhiều. Thế nào? Lục Đào nhìn xem Hà Nguyên Sương thần sắc có chút không đúng, có chút bận tâm. Không có việc gì. Hà Nguyên Sương sắc mặt hơi đỏ lên, vì ngăn ngừa Lục Đào tiếp tục truy vấn, Hà Nguyên Sương lập tức tò mò hỏi, "Lục đại ca, ngươi chuẩn bị cho ta lễ vật gì?" Lục Đào mỉm cười, tay phải một đám, một viên toàn thân trắng sữa đan dược liền hiện ra tại lòng bàn tay. "Lục đại ca, đây là Thuế Phàm Đan." Hà Nguyên Sương hai mắt đột nhiên trợ to. Nàng đã không phải tiểu manh tân, trong khoảng thời gian này cũng bù lại qua rất nhiều võ đạo giới tri thức, hiểu qua Khứ Trần Đan, tự nhiên cũng cùng nhau hiểu qua Thuế Phàm Đan. Nàng liếc mắt liền nhìn ra, Lục Đào trong tay viên đan dược kia chính là Thuế Phàm Đan, hơn nữa còn là tam giai trung phẩm. "Quà sinh nhật, thích không?" Lục Đào mang trên mặt ý cười, nhu tình nhìn xem Hà Nguyên Sương. "Ừ, ưa thích." Hà Nguyên Sương cả người đột nhiên nhào vào Lục Đào trong ngực, thanh âm có chút nghẹn ngào, "Lục đại ca, ngươi đối với ta thật tốt." Nàng hết sức rõ ràng dạng này một viên Thuế Phàm Đan trình độ chân quý. Nàng biết, trên thế giới này, chỉ có chính mình Lục đại ca mới có thể đem chân quý như thế đan dược đưa cho nàng. Giờ khắc này, Hà Nguyên Sương nội tâm tràn đầy ngọt ngào. "Lục đại ca không tốt với ngươi, đối tốt với ai nha?" Lục Đào vuốt ve Hà Nguyên Sương nhu thuận tóc dài, vỗ vỗ nàng tủ bối, nói nhanh ăn vào, nhìn xem hiệu quả như thế nào. "Ừ, tốt." Hà Nguyên Sương đỏ mặt rời đi Lục Đào ôm ấp. Điều chỉnh tốt nỗi lòng, lúc này liền khoanh chân ngồi ở trên giường, nuốt thuế phàm đan, tăng lên tư chất. Một lát sau, Hà Nguyên Sương mở hai mắt ra, nàng ngơ ngác nhìn qua Lục Đào. "Sương Nhi, thế nào?" Lục Đào hơi nghi hoặc một chút, hắn phát hiện Sương Nhi cảm xúc có chút không đúng. Chính lo lắng lúc, chỉ thấy Hà Nguyên Sương đột nhiên đánh tới, ôm thật chặt hắn, phảng phất muốn đưa nàng chính mình đưa vào thân thể của hắn. Lục Đào tối buông lỏng một hơi, mang trên mặt ý cười, cũng dùng sức ôm lấy Sương Nhi. "Lục đại ca, Sương Nhi thích ngươi." Thật lâu, Sương Nhi ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy nhu tình nhìn chăm chú lên Lục Đào, hai mắt tất cả đều là tình cảm, tràn ngập yêu thương. "Lục đại ca cũng ưa thích Sương Nhi." Lục Đào mỉm cười. Hà Nguyên Sương nghe vậy, hai mắt cười thành hình trăng lưỡi liềm, nhắm mắt lại, nhón chân lên, ngượng ngùng đem môi đỏ đưa đi lên. Lục Đào hai tay vây quanh Sương Nhi vòng eo, cúi đầu xuống, hôn xuống. Chương 104, Long Ngâm Hổ Khiếu vang vọng hẻm núi. Chương 104, Long Ngâm Hổ Khiếu vang vọng hẻm núi. Để cho chúng ta hồng trần làm bạn, sống được tiêu tiêu sái sái, dùng ngựa lao nhanh, cùng hưởng nhân thế phồn hoa môi đỏ làm bạn nhiều xinh đẹp, dùng ngựa lao nhanh hưởng cực lạc. Cực lạc không giống nhân gian. Tại cực lạc quan sát phàm trần thời điểm, có mây mù lờ lờ, ngăn cản sông núi cảnh đẹp, không thấy bề ngoài, muốn tìm hiểu nó thật mà không được. Đầu ngón tay khẽ nhúc đích, vân khai vụ tán. Cuối cùng gặp nguy nga tiên sơn, rộng lớn bình nguyên, nhìn một cái không sót gì. Tục ngữ nói, lên núi dễ dàng xuống núi khó. Lời này không giả. Vượt qua bình thường ngọn núi, cũng không miễn tâm thần thanh thản, không nỡ rời đi, huống chi tiên sơn cảnh đẹp. Trên tiên sơn, có tiên quả treo lơ lửng, thấm vào ruột gan, khiến người thèm nhỏ dãi, hái chi, thèm ăn nhỏ dãi, tiếp theo ăn như gió cuốn, tiên khí hợp ở đỉnh, mà thông toàn thân. Lâng lâng, giống như nhập tiên cảnh. Nửa mê nửa tỉnh, không khỏi trầm luân ở giữa, sao bỏ rời đi. Ăn chán chê tiên quả, sau dư vị vô tận, lại ăn chi, chính là con ác thú, bản tính cũng. Chốc lát, ăn no rồi lại nằm kền. Con ác thú lưu luyến không rời, chậm chậm rời núi mà đi, đặt vào rộng lớn bình nguyên, lao vùn vụt mà lên, tùy ý phi nước đại, chỉ để lại một nước sông nước động. Lao nhanh một đường, con ác thú cuối cùng đã gặp bạch hổ cản đường, liền dừng bước không tiến. Bạch hổ lười biếng, nghỉ ngơi thời điểm, hai mắt nhắm nghiền, hình như có cảm giác con ác thú thần uy, tại trong ngộng bừng tỉnh, hai mắt hơi mở, giật mình khỏe mắt ướt át, giống như gặp ác ngộng. Vừa kinh vừa nghi, chợt nghe long ngâm. Ngao tiếng long ngâm rung trời, vang vọng thiên địa. Thần long lại sớm đã ẩn nút một bên, thân rồng cao ngất, gặp bạch hổ thức tỉnh, chậm rãi động, muốn cùng bạch hổ so sánh. Giống bạch hổ run rẩy, run lẩy bẩy. Từ xưa thanh long, bạch hổ, huyền vũ, chu tước, bốn thần thú, rồng cầm đầu, bạch hổ thứ hai. Thần long thần uy đại triển, bạch hổ lòng sinh ý kỵ, nhưng thần thú tôn sư không thể vứt bỏ, liền nên chi. Không chiến 300 hiệp, há có thể đầu hàng. Ngao thần long gặp chi, long uy đại tác, long nhan càng dữ tợn, chỉ là bạch hổ lại không thần phục thần long uy thế phía dưới, làm cản. Quả nhiên là thần long giận dữ, máu phun năm bước. Vẹn vẹn một hiệp, bạch hổ thổ huyết bại lui. Trong lòng càng ý kỵ, nhưng thần thú tôn nghiêm, khiến cho nó dáng chống đỡ bị thương nặng thân thể, thẳng lên thần long. Chỉ một thoáng, long ngâm hổ khiếu vang vọng hẻm núi. Hai thú tranh chấp, càng chiến càng mạnh. Bạch hổ thương thế dần dần chậm, đại khai đại hợp ở giữa, vật lộn kỹ xảo càng phát ra thành thạo. Mỗi lần ngăn cản thần long trùng kích, đều có thể đem nó tùy tiện đánh lui, lại không thêm thương, không khỏi hổ tâm cực kỳ vui mừng. Tâm nếu không có sợ, ta tử vô địch. Bạch hổ phấn khởi chém giết, cùng thần long chiến đấu, không sợ, không sợ, để lại chi. Một phen chém giết, hai thú quyền quyền đến địch, có thể nói nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. 300 hiệp đã xong, hai thú bất phân thắng bại, đành phải ngưng chiến. Chốc lát, tái chiến, phục đường. Như vậy lặp đi lặp lại, mấy canh giờ sau, Lục Đào dẫn đầu tỉnh lại. Nhìn xem Sương Nhi như là một con mèo nhỏ giống như nuốt ở trong ngực, Lục Đào trong lòng một trận thỏa mãn. Lục đại ca. Sau nửa canh giờ, Sương Nhi tỉnh lại. Nhìn qua Lục đại ca nhu tình hai mắt, Sương Nhi có chút e lệ hướng trong chăn rụt rụt thân thể, sắc mặt từng đỏ. Lục Đào mỉm cười, đồ lười nhỏ, rời giường. Người ta mới không lười, chỉ là có chút mệt mỏi. Sương Nhi nhíu cái mũi đáng yêu, có chút ngu ngơ phản bác một câu. Chỉ là đề cập thân thể mệt mỏi, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, hai gò má càng là đỏ bừng một mảnh, đầu tựa vào Lục Đào trong ngực, có chút không dám nhìn Lục Đào. Tốt tốt tốt, không lười. Lục Đào vuốt ve Sương Nhi tủ gối, đem đầu gối lên trên cánh tay trái, hai mắt khép hở, trên mặt một mảnh tĩnh mịch. Thường thụ cái này khó được thời gian yên lặng. Sương Nhi cũng lặng lặng nằm tại Lục Đào trong ngực, hai tay ôm ấp. Thật lâu, Sương Nhi đột nhiên mở miệng. Lục đại ca, Sương Nhi cảm giác thật hạnh phúc nha. Lục Đào mở mắt ra, một mặt ý cười cúi đầu nhìn về phía Sương Nhi. Sương Nhi đem cái cằm gối lên Lục Đào trên lồng ngực, nhìn thẳng Lục Đào hai mắt, nói ra, Lục đại ca, ngươi biết không? Sương Nhi kém chút liền bỏ qua Lục đại ca. Lục Đào nháy mắt mấy cái, mắt lộ ra vẻ tò mò, lúc nào? Lục đại ca làm sao không biết? Sương Nhi mang theo hồi ức chi sắc, nói ra, lúc trước Lục đại ca lần thứ nhất xuất hiện tại nhà chúng ta lúc, Sương Nhi ở sau cửa nghe thấy ngươi cùng gia gia nói chuyện, Sương Nhi liền đối với Lục đại ca sinh ra cực lớn yêu kỳ. Khi đó, Sương Nhi liền suy nghĩ, 17 tuổi luyện huyết cảnh giới, đến tuột cùng là dạng gì thiên tài nha. Khi thấy Lục đại ca một khắc này, Sương Nhi liền đối với Lục đại ca sinh ra hảo cảm. Về sau, khi Lục đại ca lẻ loi một mình tiêu diệt phủ đầu băng lúc, loại kia hảo cảm càng là hóa thành hâm mộ, chỉ là gặp Sương Nhi dừng lại. Lục Đào truy vấn, chỉ là cái gì? Chẳng qua là khi Lục đại ca đi ngang qua thanh lâu lúc, muốn lên lầu Sương Nhi lầu bầu nói lúc kia, Sương Nhi cảm giác rất đau lòng, cũng có chút sinh khí. Lục Đào cười hỏi, có phải hay không đối với Lục đại ca thất vọng? Khi đó, là có một chút điểm. Sương Nhi tựa hồ sợ Lục Đào hiểu lầm, vội vàng ngẩng đầu giải thích nói, chủ yếu là thời điểm đó Lục đại ca tại Sương Nhi trong lòng hình tượng cao lớn, không giống người trong phàm trần, đống nhiên ở giữa làm ra như vậy cử động, tương phản quá lớn, để Sương Nhi có chút thất vọng. Hi hi, bất quá may mắn, Lục đại ca chỉ là cùng với các nàng nói đùa, là Sương Nhi hiểu lầm Lục đại ca. Nói, Sương Nhi đang yêu thẻ lưỡi, vô vô ngực. Bất quá ngay sau đó lại cảm thấy được có chút lộ hàng, vội vàng lại nằm sấp xuống dưới, phía dưới ba tiếp tục gối lên Lục Đào lồng ngực, gương mặt xinh đẹp có chút đỏ lên. Lục Đào phảng phất chưa tỉnh. Cười cười, Lục Đào hỏi, cứ như vậy một chút chuyện nhỏ thiếu chút nữa bỏ lỡ Lục đại ca a. Không phải cái này. Sương Nhi đang yêu lúc lắc đầu, tiếp tục nói, về sau, khi Lục đại ca liên tiếp chém giết Tam Lam Bang, thả y liễu nữ từ sau, Sương Nhi lại một lần nữa kiến thức đến Lục đại ca thiên phú. Lại về sau, đi theo Lục đại ca đến một phong thành sau, Lục đại ca kiếm tiền năng lực cùng tốc độ tu luyện đều để Sương Nhi chấn kinh. Đồng thời cũng làm cho Sương Nhi minh bạch một sự kiện, Sương Nhi cùng Lục đại ca không phải người của một thế giới. Một khắc này, Sương Nhi nội tâm rất mất mát. Sương Nhi biết mình vô luận nhiều cố gắng, đều vĩnh viễn không đuổi theo kịp Lục đại ca bước chân, mà Lục đại ca, ngươi cuối cùng rồi sẽ cách chúng ta mà đi. Sương Nhi không muốn từ bỏ, nhưng là lại không muốn trở thành Lục đại ca vương hữu, chỉ có thể lựa chọn không biểu lộ cõi lòng. Nhà đầu đốc. Lục Đào chịu mến nuốt nuốt Sương Nhi đầu, cười nói, lại sau đó thì sao? Sương Nhi dùng đầu cọ sát Lục Đào bàn tay, cười nhẹ nhàng nói, về sau, khi Lục đại ca cho chúng ta chuyển công lúc, Sương Nhi lại thấy được hy vọng, yên lặng tâm, lại cho tàn lại cháy nữa nha. Sương Nhi nghịch ngợm hì hì cười một tiếng, tiếp tục nói, lại về sau, khi Lục đại ca đem khứ trần đan đưa cho Sương Nhi lúc, Sương Nhi liền biết, chỉ cần Lục đại ca ưa thích, Sương Nhi liền có thể vĩnh viễn đi theo tại Lục đại ca bên người. Lục đại ca, ngươi nói, Sương Nhi có phải hay không kém một chút liền bỏ lỡ Lục đại ca nha? Nhà đầu đốc. Lục Đào nghe xong Sương Nhi mưu trí lịch trình, hơi xúc động. Hắn không nghĩ tới, Sương Nhi đối với hắn tâm ý, lại bởi vì hắn một chút cử động mà như vậy long đong. Suy nghĩ cẩn thận, Sương Nhi chân chính bắt đầu đối với hắn biểu lộ cõi lòng, tựa hồ chính là đưa ra khứ trần đằng sau, bắt đầu lớn mật truy cầu, vô luận người trước người sau, mỗi lần đều chủ động ôm cánh tay của hắn. Lần kia dạo phố, càng là còn kém trực tiếp cho thấy yêu thương. Cũng chính là trở ngại nữ hải tử thận trọng, mới một mực không có mở miệng. Nhưng là hôm nay, Sương Nhi chủ động, càng sâu thổ lộ. Cũng đúng như Sương Nhi nói tới, nếu như không phải Sương Nhi chủ động, lấy Lục Đào tính cách, cùng hắn mới mặc đến ngắn ngủi 10 ngày qua thời gian, là tuyệt không có khả năng hiện tại liền cùng Hà Nguyên Dương cùng một chỗ. Sương Nhi, không hề nghi ngờ, vô luận là dáng người, tướng mạo hay là tính cách, đều là nhân tuyển tốt nhất. Nhưng mà đối với có được hệ thống Lục Đào tới nói, hắn hạn mức cao nhất quá cao, chí ít sẽ không chủ động theo đuổi Sương Nhi. Đồng thời, tương lai gặp được so Sương Nhi các phương diện đều tốt hơn nữ tử, cũng biết không ít. Cho nên, Sương Nhi không có nói sai. Nàng nếu không chủ động, chính mình rút lui, tự nhiên sẽ bỏ lỡ Lục Đào. Kể xong trong lòng trầm tích đã lâu nói, Sương Nhi cả người càng thêm nhẹ nhõm, nằm nhoài Lục Đào trong ngực dần dần ngủ. Lục Đào nỗi lòng có chút phức tạp. Hắn hiểu được, Hà Nguyên Dương lưu trí lịch trình, kỳ thật chính là bên cạnh hắn những người khác một cái ảnh thu nhỏ. Thiên phú của hắn cho đám người mang tới hết thể cải biến, để Hà Tông Minh, Nô Thiên Hữu, Trần An, Phùng Trưởng Quý bọn người, thái độ đối với hắn một lần lại một lần phát sinh biến hóa. Từ lúc mới bắt đầu tiểu bối, đến cùng thế hệ, hảo hữu, lại đến trở thành để bọn hắn tôn sùng tông chủ. Những biến hóa này, Lục Đào không chút chú ý, nhưng đều tại ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian bên trong, lặng yên phát sinh. Có thể thấy được dòng suy nghĩ của bọn hắn biến hóa lớn bao nhiêu. Lục Đào biết, đây hết thảy đều là không cách nào tránh khỏi. Theo hắn tu vi càng ngày càng cao, Bất Hủ Tông càng ngày càng mạnh, những biến hóa này sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Chương 105, Tiên Tiên trung kỳ, Vô Ảnh cung. Chương 105, Tiên Tiên trung kỳ, Vô Ảnh cung. Lục đại ca, thế nào? Mấy canh giờ sau, Hà Nguyên Dương đứng tại Lục Đào trước mặt, có chút ngẩng đầu, đem tu vi khí tức của mình hiện ra ở Lục Đào trước mặt, chờ lấy Lục Đào khích lệ. "Ân, không sai, thiên phẩm tư chất chính là lợi hại, nhanh như vậy liền luyện tạm viên mãn." Lục Đào ý cười đầy mặt gật đầu tán thưởng. Hà Nguyên Dương ăn vào thuế phàm đan sau, vận khí cũng là vô cùng tốt. Nàng bắt chúng cái kia 10 tỷ lệ, thành công đem tư chất tăng lên tới thiên phẩm trung đẳng. Bực này vận khí, so trước đó Ngô Minh vận khí còn tốt. Có thiên phẩm trung đẳng tư chất, lại thêm Lục Đào lấy thiên nhãn đem một bản huyền giai trung phẩm công pháp truyền cho nàng, truyền thụ đến viên mãn trình độ. Cái này khiến Hà Nguyên Dương tại ngắn ngủi mấy canh giờ bên trong, liền đem tu vi tăng lên tới luyện tạm viên mãn cảnh giới. Cách luyện thủy cảnh giới cũng chỉ có cách xa một bước. Có thể nói, bây giờ Hà Nguyên Dương cũng chỉ thiếu kém đi thần đài lĩnh ngộ địa giai công pháp. Cái này khiến Lục Đào rất hài lòng, cảm thấy lần này bí cảnh chi hành cuối cùng là đã đạt thành một chút xíu mục tiêu. Lục Đào chính mình trong khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi. Mấy canh giờ này, Lục Đào cũng ở phòng tu luyện một mực tu luyện. Dĩ nhiên không phải cùng Hà Nguyên Dương tu luyện âm dương chi đạo, mà là lấy thiên giai công pháp tu luyện. Viên mãn trình độ thiên giai công pháp, tăng thêm cực phẩm tư chất thượng đẳng, lại phối hợp phòng tu luyện tăng phúc. Lục Đào tăng lên cũng cực lớn. Ngắn ngủi mấy canh giờ liền đem tu vi tăng lên tới tiên thiên 4 tầng. Thực lực tăng lên rất nhiều. Tiên thiên cảnh giới cùng luyện vị cảnh giới mặc dù là một dạng, nhưng chiến lực lại không phải đơn giản điệp ra đơn giản như vậy, mà là tăng lên gấp bội. Đây cũng là rất nhiều thế lực nguyện ý tốn giá tiền rất lớn, hoa vô số tài nguyên, bồi dưỡng luyện vị cảnh giới nguyên nhân. Loại này một khi tấn thăng luyện vị cảnh giới thiên tài, tương lai trưởng thành chính là các môn các phái định hải thần châm. Bây giờ, Bất Hủ Tông có Lục Đào, lại thêm Hà Nguyên Dương, Ngô Minh, tư chất đều đã đạt tiêu chuẩn. Chờ bọn hắn hai đều tấn thăng luyện tụy cảnh giới, cái kia Bất Hủ Tông tương lai, mắt trần có thể thấy cường đại. Kể từ đó, Bất Hủ Tông cũng liền không chỉ là Lục Đào một người giữ thể diện. Hi hi, chủ yếu là Lục đại ca lợi hại, nếu như không phải Lục đại ca luyện chế thuế phàm đan, Sương Nhi cũng không có khả năng nhanh như vậy liền luyện tạm viên mãn. Hà Nguyên Dương ôm Lục Đào cánh tay, trong lòng một mảnh vui vẻ. Bởi vì cái gọi là an tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, Lục Đào bị Hà Nguyên Dương cọ đến một trận tâm viên ý mã. Cũng may Lục Đào tâm trí cứng cỏi, không có xúc động. Đè xuống trong lòng sao động, Lục Đào nói Sương Nhi, chúng ta thu thập một chút, đi tìm Tiểu Minh cùng Khổng Hinh đi, bọn hắn khả năng sốt ruột chờ. Hai người một phen giày vò, đã qua thời gian một ngày. Cứ việc Ngô Minh có khôi lỗi tại thần, nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng bèn bèn một cái 9 tuổi hài tử thôi. Liên sợ tiểu gia hỏa quá bất cẩn, ngoài ý muốn nổi lên. Nếu thật là như thế, cũng quá có lỗi với Ngô Thiên Hữu vợ chồng, không có cách nào đối với hai người bàn giao. Về phần Khổng Hinh, hắn cũng không phải rất lo lắng. Thân là Vĩnh Khang phủ chủ nữ nhi, trên người đồ tốt tự nhiên không ít, đồng thời tu vi cũng đạt tới tiên tiên viên mãn. Thực lực như vậy, ở trong bí cảnh cũng thuộc về là cao nhất cái kia nhất đẳng. Đồng thời, rất nhiều người đều biết Khổng Hinh thân phận, bọn hắn rời đi bí cảnh sẽ còn xuất hiện tại Vĩnh Khang phủ, tự nhiên không dám tùy ý đắc tội Khổng Hinh. "Tốt, Lục đại ca." Sương Nhi kỳ thật cũng cảm giác được Lục Đào dị dạng, sắc mặt từng đỏ, lại nhịn không được chờ mong. Loại chuyện này, vô luận nam nữ, thường qua một lần sau, tựa hồ cũng rất chờ mong lần nữa long tranh hổ đấu. Chỉ là Lục Đào không nhắc lại việc này, Sương Nhi cũng đương nhiên sẽ không chủ động mở miệng. Huống chi, hai người xác thực chỉ hoãn thời gian đủ lâu. Hai người đơn giản thu thập một phen. Lục Đào đem phòng an toàn thu hồi, ôm Hà Nguyên Sương, thiên giai hạ phẩm thân pháp toàn lực thi triển, lấy so phổ thông thần đại cường giả còn nhanh chóng hơn thân pháp, cấp tốc chạy tới ngoài bí cảnh vây cùng vòng trong chỗ giao giới. Khi tiến vào bí cảnh trước đó, Lục Đào liền cùng Ngô Minh, Hà Nguyên Sương, Khổng Hinh ước định cẩn thận tại chỗ giao giới tụ hợp. Thời gian đã qua một ngày, Lục Đào tin tưởng lấy Khôi Lỗi Gấu tốc độ cùng năng lực, Ngô Minh cũng đã đến chỗ giao giới. Đảo mắt hai canh giờ đi qua, Lục Đào mang theo Hà Nguyên Sương rốt cục chạy tới chỗ giao giới. Thần đài bí cảnh bên ngoài chủ yếu là vô tận sơn lâm, phạm vi cực lớn, có thể so với nửa cái Vĩnh Khang phủ. Vòng trong thì là một mảnh vông dương, mà thần đài thì là tại vông dương vị trí trung tâm. A, Tiểu Minh làm sao không tại? Lục Đào Thiên nhãn liếc nhìn tứ phương, hơi nhướng mày. Chỗ giao giới cũng không ít người đang chờ đợi, hiển nhiên đều là đang ngang ngửa bạn, mà nơi này cũng không có Ngô Minh thân ảnh, thậm chí ngay cả Khổng Hình đều không có trông thấy. Nghĩ nghĩ, Lục Đào bay đến trong một chỗ núi rừng, gỡ xuống ẩn thân đấu đồng, lần nữa trở lại bãi biển. Lục Đào hướng những người khác ôm quyền hỏi, xin hỏi các vị đạo hữu, có thể từng nhìn thấy một cái 9 tuổi hải tử cùng Vĩnh Khang phủ Thiên Kim Khổng Hình? Trên bờ biển có vài chục người, đại bộ phận tu sĩ nghe vậy cũng không để ý tới, sắc mặt đều là lạnh nhạt. Có khác một bộ phận thì là mặt lộ cười trên nỗi đau của người khác chi sắc, chỉ có cực kỳ cá biệt tu sĩ có chút muốn nói lại thôi, muốn nói lại không dám nói bộ dáng. Vị đạo hữu này, Lục Mô hữu lễ. Lục Đào trực tiếp tìm tới trong đó một vị nữ tu, ôn quyền nói, đạo hữu nếu có thể cung cấp hai người tin tức, Lục Mô có thể đưa tặng đạo hữu một kiện ngũ giai thượng phẩm linh khí. Coi là thật. Nữ tu đại hỉ, thần sắc có chút kích động, những người khác nghe vậy cũng không khỏi nhìn sang. Tự nhiên, Lục Đào lấy ra một thanh trường kiếm đặt ở trong tay, nói chỉ cần đạo hữu nói cho ta biết tin tức, thanh linh khí này chính là đạo hữu. Nữ tu chần chờ một chút, mới lên tiếng, ba canh giờ trước, Vô Ảnh cung đệ tử phát hiện bằng hữu của ngươi giấu ở giữa không trung, sau đó cùng với những cái khác hơn 10 người đồng loạt ra tay, bức bách hắn hiện lộ thân hình. Lục Đào nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Sau đó thì sao? Hà Nguyên Sương lo lắng hỏi. Nữ tu nói bất quá tiểu gia hỏa kia có một đầu cường đại khối lỗi, đem Vô Ảnh cung người đánh lui, nhưng hắn tựa hồ có chút không đành lòng, không đối những người này hạ tử thủ, dẫn đến Vô Ảnh cung người điên cuồng tấn công kích hắn, cuối cùng bộ khôi lỗi kia mang theo hắn chạy. Bọn hắn hướng bên kia đi. Nữ tu chỉ hướng một cái phương hướng, tiếp lấy lại bổ sung, về phần Khổng Phụ Thiên Kim cũng cùng một chỗ theo tới, chỉ là nàng cá nhân thực lực có hạn, không ngăn cản được những người kia, hơn nữa còn thụ thương. Đa tạ đạo hữu, linh kiếm này là của ngươi. Lục Đào chịu được lửa giận trong lòng, đem trường kiếm đưa cho nữ tu sau, mang theo Hà Nguyên Sương vội vã phóng lên tận trời, nhanh như điện chớp đổi hướng Ngô Minh, Khổng Hinh đảo tẩu phương hướng. Thật hào phóng a, một kiện ngũ giai thượng phẩm linh khí, nghe ngóng một tin tức. Rất nhiều tu sĩ đều mặt lộ vẻ hâm mộ nhìn qua nữ tu. Vẹn vẹn một tin tức liền đạt được một kiện ngũ giai thượng phẩm linh khí, đây quả thực là lấy không, có thể nào không khiến người ta hâm mộ. Vô Ảnh cung đệ tử chỉ sợ lần này có phiền toái. Đáng đợi à, ai bảo bọn hắn lòng tham đâu, biết rõ có cường đại như vậy khôi lỗi, người khác đều hạ thủ lưu tình, còn liều mạng đuổi theo, chết cũng xứng đáng. Xác thực, đáng tiếc không nhìn thấy cho hay, ai. Rất nhiều người đều đối với Vô Ảnh cung đệ tử làm cực kỳ khinh thường. Bất quá Vô Ảnh cung dù sao cũng là đại thế lực, những lời này, bọn hắn cũng chính là phía sau nói một chút thôi. Đám người ngược lại là rất ngạc nhiên, Lục Đào đến tột cùng sẽ như thế nào đối đãi Vô Ảnh cung đám đệ tử kia. Lục đại ca, Tiểu Minh có chuẩn bản, sẽ không có sự tình. Hà Nguyên Sương gặp Lục Đào thần sắc căm trầm, lên tiếng an ủi. Kỳ thật chính nàng cũng đang lo lắng hai người an nguy. Lục Đào miễn cưỡng cười một tiếng, nói ta ngược lại không lo lắng an nguy của hắn, ta chính là có chút tức giận, rõ ràng có khôi lỗi tại thân, vì sao không xuống ngoan thủ? Lục đại ca, kỳ thật Hà Nguyên Sương chần chờ nói, kỳ thật chúng ta đều là không muốn cho Bất Hủ Tông tìm phiền toái, từ những người kia thần sắc cũng có thể thấy được, Vô Ảnh cung thực lực rất mạnh, Tiểu Minh cũng là lo lắng ra tay quá nặng, sẽ dẫn đến Bất Hủ Tông bị liên lụy. Coi như không giết người, đánh cho tàn phế cũng được a. Lục Đào bất đắc dĩ nói, rõ ràng ưu thế tại chính mình, lại chỉ có thể biệt khuất đào tẩu, ai? Bất quá Lục Đào cũng có thể lý giải ý nghĩ của bọn hắn đối với Bất Hủ Tông chân chính thực lực cũng không hiểu rõ, cho nên trong lòng có lo lắng như vậy cũng là bình thường. Nhưng là Lục Đào không có những lo lắng này. Bí cảnh còn lại thời gian còn có 8 ngày nhiều, Lục Đào hoàn toàn có thể đem tu vi tăng lên tới tiên tiên viên mãn. Chờ hắn rời đi bí cảnh, liền có thể tấn thăng tông sư cảnh giới. Đến lúc đó, Bất Hủ Tông cũng có thể lại tăng cấp, hộ tông đại trận ngăn cản Võ Vương hậu kỳ, thậm chí Võ Vương viên mãn cũng không thành vấn đề. Về phần Võ Thần, có đại càn đưa tặng 6 môn thiên giai công pháp tại, đủ thấy đại càn vương triều đối với hắn coi trọng, liền xem như Võ Thần, chắc hẳn cũng không dám đối với hắn trực tiếp động thủ. Lục Đào lại không đốc, có thể dựa thế tự nhiên sẽ dựa thế. Chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian, tiến giai thần đài, hộ tông đại trận lại tăng cấp, liền xem như Võ Thần, đều không đều. Vô Ảnh cung, hy vọng các ngươi không nên quá phận. Nghĩ như vậy, Lục Đào mang theo Hà Nguyên Sương, đem thân pháp thi triển đến cực hạn, điên cuồng dọc theo bãi biển tìm kiếm. Vẹn vẹn gần nửa canh giờ, Lục Đào tiên nhãn liền cảm ứng được Ngô Minh trên người dấu ấn tinh thần. Chương 106, nếu không linh tỉnh, liền không cần lưu tỉnh. Chương 106, nếu không linh tỉnh, liền không cần lưu tỉnh tìm tới bọn hắn, đi. 50 dặm khoảng cách, một lát liền qua. Dấu ấn tinh thần phạm vi cảm ứng là bách lý, thiên nhãn thị lực là 50 dặm. Tới gần 50 dặm sau, Lục Đào thiên nhãn liếc nhìn, nhìn về phía Ngô Minh phương hướng. Chỉ thấy hơn 10 vị tiên thiên viên mãn cường giả, các loại võ kỹ, linh khí đánh ra, đang cùng Ngô Minh, Khổng Hinh giao chiến. Ngô Minh bởi vì trong lòng có kiêng kỵ, không có hạ tử thủ, chỉ là để những người này hơi bị thương. Khôi lỗi chiến lược cường đại, tiện luôn Ngô Minh có trận bàn, cũng không có thụ thương. Khổng Hinh cũng còn tốt, những người này cố kỵ thân phận của nàng, không dám đối với nàng hạ tử thủ, cho nên chỉ là chịu một chút vết thương nhẹ. Lục Đào thở dài một hơi, chỉ cần người không có việc gì là được. Nhưng tiếp lấy, hắn lửa giận trong lồng ngực liền bắt đầu cháy rừng rực. Nô Minh đã hạ thủ lưu tình, có thể vô ảnh cung người, cùng với các tu sĩ, xuất thủ cũng không có lưu tình, tất cả đều toàn lực xuất thủ, một bộ muốn đem khôi lỗi phá hủy, đuổi bắt Nô Minh tư thế. Các loại linh khí, trận pháp, thậm chí độc dược, tất cả đều dùng ra. Nếu không linh tình, vậy liền không cần lưu tình. Lục Đào cũng không phải đại thiện nhân, đám người này như vậy không biết tốt xấu, Lục Đào không có ý định tùy tiện buông tha bọn hắn. Lại bay hơn 30 dặm, Lục Đào trực tiếp hướng Nô Minh truyền âm, phân phó nói, không cần lại lưu thủ, giết đi. Đào ca. Nô Minh tay cầm chặt bàn, đem chính mình bảo hộ đến cực kỳ chặt chẽ, chính buồn bực ngán ngẩm phân phó khôi lỗi cùng địch nhân của nhau, đột nhiên nghe thấy Lục Đào truyền âm, lập tức kích động lên. Nếu Đào ca đều lên tiếng, Nô Minh cũng lại không lo lắng. Nô Minh trực tiếp la lớn, đại hùng, buông tay buông chân giết. Có ngay, đã sớm chịu không được. Lớn gấu xám trong khoảng thời gian này cũng là nhịn gần chết, thực lực vốn là xa xa so với đối phương mạnh, kết quả còn bó tay bó chân, dẫn đến nó 10 phần bị khuất. Giờ phút này nghe được Ngô Minh phân phó, trong nháy mắt khí thế tăng vọt. Giống. Lớn gấu xám ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, chiến lực toàn bộ triển khai, đột nhiên nhào về phía chính hướng hắn vọt tới một vị tiên thiên viên mãn, một bàn tay tùy ý đánh ra. Người kia cũng không để ở trong lòng, bởi vì Ngô Minh lúc trước cứ như vậy hô qua, nhưng kết quả, khôi lỗi hay là không có hạ tử thủ, chỉ là muốn dọa đi bọn hắn thôi. Hắn tin tưởng, lần này vẫn là dạng này. Xong lần này, hắn sai, mà lại là 10 phần sai. Đáng tiếc, biết cũng đã chậm, hối hận đã tới đã không kịp. Lớn gấu sáng một bàn tay đem hắn đập nát, ngay cả thần thức cũng không kịp chạy trốn, trực tiếp hồn phi phách tán. Ngươi lại dám giết chúng ta? Ngươi không sợ võ vương, võ thần diện ngươi sao? Còn có kia cái gì Lục Đạo, võ thần tuyệt sẽ không buông tha hắn. Những người khác cũng đều bị một màn này dọa sợ. Hơn 10 người này, đến từ mấy cái thế lực lớn, ngay từ đầu liền dùng thân phận dọa sợ Ngô Minh, mới đưa đến Ngô Minh không dám hạ nặng tay, cũng làm cho bọn hắn minh bạch. Ngô Minh phía sau cũng không có cái gì cường giả chỗ dựa. Đây càng là để bọn hắn đối với Ngô Minh trên người ẩn thân linh khí, tam giai khối lỗi, tam giai trật bản, càng tâm động. Đối bọn hắn dạng này thế lực lớn xuất thân đệ tử tới nói, lấy thế đệ người không thể bình thường hơn được. Dĩ vãng, bọn hắn làm qua rất nhiều lần chuyện như vậy, khi dễ tán tu, hoặc là nhỏ yếu thế lực đệ tử, cướp đoạt tài nguyên, bảo vật. Cuối cùng, những người kia chỉ có thể ngoan ngoãn bị cướp, còn không dám trả thù. Liên xem như báo cáo tông môn, cuối cùng cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt, kết nối lại cửa lấy thuyết pháp cũng không dám. Lần này, bọn hắn cũng là làm như vậy. Dưới ban ngày ban mặt cướp đoạt Ngô Minh, bọn hắn ngay từ đầu liền báo ra tự thân lai lịch, lấy thế đè người, để Ngô Minh không dám ra tay với bọn họ. Bọn hắn lấy nhiều khi ít, muốn hao hết khối lỗi, trận bàn năng lượng, giành lại những vật này. Ngô Minh ngay từ đầu cũng xác thực như bọn hắn sở liệu, lòng có lo lắng. Không chỉ có là lo lắng an nguy của chính hắn, cũng lo lắng sẽ để Lục Đạo, Bất Hủ Tông bị liên lụy, bị võ thần để mắt tới. Cho nên một mực không có hạ nặng tay. Nhưng mà để bọn hắn không nghĩ tới chính là, hiện tại Ngô Minh vậy mà phân phó khôi lỗi đại khai sát giới. Bọn hắn làm sao có thể đủ ngăn cản? Ta Vô Ảnh cũng có võ thần lão tổ, ngươi dám giết chúng ta? Ngươi quả thực là muốn chết. Ta Hồn Điện cũng có võ thần lão tổ, ngoa con, ngươi muốn cho cái kia Lục Đạo thân tử hồn diệt sao? Nghe đến mấy câu này, Ngô Minh quả thật có chút lo lắng, theo bản năng để khôi lỗi dừng lại. Võ thần, đây chính là thế giới này võ đạo chi đỉnh cường giả, bọn hắn Bất Hủ Tông còn quá yếu ớt, liền xem như Đào ca, cũng mới tiên tiên cảnh giới, cách võ thần còn kém cách xa vạn dặm. Đừng nói võ thần, liền xem như bị võ vương để mắt tới, cũng vô cùng phiền phức. Gặp Ngô Minh bị hù sợ, những người này tâm tư lại hoạt lạc. Hôm nay ngươi nếu đem món kia ẩn thân áo choàng cùng khôi lỗi này trận bàn giao cho chúng ta, chuyện này cứ tính như vậy, không phải vậy, ngươi liền xem như giết chúng ta, sống mà đi ra bí cảnh, cũng sẽ cùng cái kia Lục Đạo hẳn phải chết không nghi ngờ. Không sai, rất nhiều người đều nhìn thấy chúng ta đuổi. Chúng ta cùng đi, chúng ta nếu như chết, hung thủ tất nhiên là các ngươi mơ tưởng giấu giếm được những người khác. Hừ, vừa rồi ngươi đã giết chết chúng ta một vị đồng bạn, còn không mau mau giao ra đồ vật. Một đám người, đối mặt một cái chỉ là 9 tuổi hải tử, nhao nhao lấy ngôn ngữ đe dọa. Thật sự là trận bàn kia, khôi lỗi, quá mê người. Bọn hắn muốn không tâm động đều không được. Khổng Hinh ở một bên vội vàng truyền âm, tuyệt đối đừng giao, đám người này bắt ngươi không có cách nào, về phần bọn hắn thế lực sau lưng, coi như giết bọn hắn một người đệ tử, cũng không quan hệ, cha ta có thể bãi bình. Khổng Hinh cũng thật bất đắc dĩ, không nghĩ tới gặp được dạng này một đám tên điên. Ỷ vào chính mình có bối cảnh, liền bốn chỗ cướp bóc tán tu cùng nhỏ yếu thế lực, còn bắt bọn hắn không có cách nào, đơn giản chính là cường đạo. Ai bảo những người này phía sau có võ thần chỗ dựa đâu? Nàng Lĩnh Khang phủ đều không có võ thần. Bằng không, nhất định phải đem đám người này toàn bộ chém sạch sẽ. Nô Minh có chút chần chờ, lựa chọn chờ đợi Đào ca. Mà liên lần trì hoãn này, Lục Đào cùng Hà Nguyên Dương đã xuất hiện tại trước mặt. Đào ca, Lục đại ca. Nô Minh cùng Khổng Hinh đều đội vàng tiến lên đón. Khi Lục Đào sau khi xuất hiện, Vô Ảnh Cung, Hồn Điện các đệ tử, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hiển nhiên, bọn hắn đều đoán được Nô Minh sở dĩ dám can đảm giết người, chính là thụ Lục Đào sai sự, cái này khiến trong lòng mọi người có chút bồn chồn. Trầm tư ở giữa, đám người đang định lấy võ thần tiếp tục đe dọa Lục Đào lúc, nhưng không ngờ Lục Đào liếc qua lớn gấu xám, phân phó nói, toàn bộ đánh cho tàn phế, hủy đi đan điền. Hắn đều chẳng muốn động thủ. Lớn gấu xám nghe vậy, quả quyết động thủ. Có vị này phân phó, nó liền không cần có bất kỳ lo lắng. Ngươi dám? Ngươi đây là đang muốn chết. Võ thần sẽ không bỏ qua ngươi. đám người này luôn uống, bọn hắn không nghĩ tới Lục Đảo vậy mà lớn như thế gan, không sợ võ thần uy hiếp, lại trực tiếp muốn hủy đi bọn hắn một thân tiên thiên tu vi. Không có tiên thiên tu vi bọn hắn, một khi bị hung thú phát hiện, cũng chết có gì khác. Nhưng mà, mặc cho bọn hắn như thế nào là to, như thế nào uy hiếp, Lục Đảo đều thở ơ phốc. Lớn gấu xám không lưu tay nữa sau, đám người lúc này mới chân chính cảm nhận được nó thực lực đáng sợ, nhưng chuyện này đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là ác mộng. Không, Lục Đảo, ngươi không có khả năng dạng này. Không cần a, ta có thể bồi thường, chúng ta nguyện ý bồi thường. Đối với, chúng ta nguyện ý giao ra nhẫn chữ vật, đừng hủy ta tu vi. Lục Đào coi như không nghe thấy. Nếu là không có đại càn hoàng thất đưa tới 6 môn thiên giai công pháp, Lục Đào tự nhiên không dám tùy tiện đắc tội võ thần thế lực. Nên nhận sợ hãi, hay là đến sợ. Nhưng bây giờ, đã có đại càn hoàng thất chỗ dựa, Lục Đào liền không có như vậy lo lắng. Nên dựa thế, vẫn là phải dựa thế. Lương tựa đại càn hoàng thất, cho dù là võ thần, muốn tìm Lục Đào phiền phức, đều được nghĩ lại mà làm sao. Nhất là Lục Đào lần này chiến công hiển hách, rất được đại càn hoàng thất coi trọng, không có cái nào võ thần sẽ tùy tiện nhằm vào Lục Đào. Mà lại, chính như Khổng Hạo nói tới, võ thần loại tồn tại này, trên cơ bản đều là vì phi thăng thần giới mà làm chuẩn bị, bình thường việc nhỏ, căn bản không mời nổi bọn hắn. Trước mắt đám người này, bất quá là tiên tiên cảnh giới mà thôi, đâu có thể nào để võ thần xuất động. Đặt tại Dĩ Vãng, không có thần đài bí cảnh lúc, dạng này một đám nộ tính không cao đệ tử, tại võ thần cấp bậc tông môn, không nói hạt chót, nhưng cũng tuyệt không có khả năng dẫn tới võ thần coi trọng. Đừng nói 10 cái, liền xem như 100 cái, cũng liền như thế. Dù là hiện tại có thần đài bí cảnh, tương lai của bọn hắn có cao hơn khả năng, nhưng cũng tới hạn không cao. Dù sao, tư chất cao hơn, càng đệ tử có tiềm lực, đã sớm lúc trước 2 lần bí cảnh mở ra lúc, từng tiến vào thần đài bí cảnh. Vì dạng này chỉ là 2-3 cái tiên tiên đệ tử tìm Lục Đảo phiền phức, đắc tội hoàn thất. Hoàn toàn được không bù mất. Huống chi Lục Đảo còn không có giết bọn hắn, chỉ là hủy đi tu vi thôi. Tình hình như thế bên dưới, liền xem như mấy cái tông môn liên hợp lại tạo áp lực, cũng sẽ không có bất kỳ kết quả, ai bảo bọn hắn không chiếm lý đâu. Coi ngươi cần hoàn thất tham gia đến hoạt động giải thời điểm, ngươi không chiếm lý, ngươi còn muốn điều giải cái gì đâu? Cứ như vậy, trong chớp mắt, một đám người liền bị hủy đan điền, một thân tiên thiên tu vi hóa thành hư không, chỉ còn lại nhục thân tu vi cùng tiên thiên thần thức còn lại. Lục Đảo, ngươi thật là lòng dạ độc ác. Lục Đảo, ta Vô Ảnh cung tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Đắc tội ta huyết ma cung, nhất định để ngươi chết không có chỗ chôn. Lục Đảo yên lặng nhìn xem y nguyên kêu gào đám người, bình tĩnh nói, các ngươi có phải hay không cảm thấy ta để cho các ngươi còn sống quá nhân tử, muốn tìm cái chết. Ngươi lời này vừa nói ra, Vô Ảnh cung, hồn điện, huyết ma cung các đệ tử, tất cả đều trong nháy mắt ý miệng, cũng không dám lại kêu gào. Nhưng Lục Đảo cũng không muốn cứ như vậy tùy tiện buông tha bọn hắn. Lục Đào mỉm cười, nói đã các ngươi cảm thấy ta quá nhân tử, vậy liền đem tất cả nhẫn chữ vật đều giao lên đi. Chương 107, Đào hố, ra biển chương 107, Đào hố, ra biển không, Lục Đào, ngươi đây là muốn chúng ta chết. Lục Đào, ngươi coi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Tất cả mọi người luôn cuống, so với bị hủy đi đan điển còn muốn càng thêm hoảng sợ. Cứ việc không có đan điển, nhưng còn có nhục thân tại, chí ít cũng là luyện tạm viên mãn, lại phối hợp võ kỹ, thần thức, thực lực cũng có thể sánh vai bình thường tiên tiên. Lại thêm linh khí, cùng trong nhẫn chữ vật cái khác một ít gì đó. Bọn hắn có thể bày trận, hoặc là xua đuổi hung thú, chí ít còn có hy vọng sống sót. Có thể sống sót, ai nguyện ý chết đâu? Võ thần cấp bậc tông môn cũng không phải không có chữa trị đan điền linh dược, bảo dược. Chỉ cần nhẫn chữa bất tại, bọn hắn có thể dùng tài nguyên đi đổi, tương lai còn có thể khôi phục tu vi. Nhưng bây giờ, Lục Đào ngay cả nhẫn chữa vật cũng không cho bọn hắn lưu lại, này bằng với là gãy mất đường lui của bọn hắn. Tất cả mọi người hoảng sợ kêu to, muốn phản kháng, muốn chạy trốn. Nhưng không hề nghi ngờ, đây là phí công. Không có tiên thiên tu vi bọn hắn, không có khả năng phi hành, trực tiếp bị Lục Đào một cước một cái, đạp lăn trên mặt đất. Đem trên người tất cả túi chứa vật, nhận chứa vật, tiên thiên linh khí, toàn bộ vơ vét sạch sẽ. Không, Lục Đào, không có những vật này, chúng ta sống không nổi. Không cần a, cầu ngươi cho chúng ta chừa chút đồ vật a. Vì sống sót, đám người cũng không lo được cái gì tôn nghiêm, nhao nhao hướng Lục Đào cầu tình. Các ngươi thế mà cũng biết đoạt người khác đồ vật sẽ cho người sống không nổi. Lục Đào ngạc nhiên nhìn xem đám người, chậm chậm nói, các ngươi đã có giác ngộ như vậy, trước đó làm gì đi. Đám người nghe vậy chỉ trệ. Roi không đánh vào trên người mình, đương nhiên không biết đau nhức. Cả ngày bắt ưng, không nghĩ tới cuối cùng bị ưng mổ vào mắt. Lần này bọn hắn xem như tại Lục Đảo trên tay bạn ngã nào, mà cái này cái ngã có thể sẽ để bọn hắn toàn bộ táng thân tại trong bí cảnh. Cái này khiến bọn hắn hối hận không thôi, thế nhưng là chuyện vô bổ. Chỉ có thể nói, bọn hắn lần này chọn sai người. Đi thôi. Lục Đảo cất kỹ tất cả mọi thứ, ôm Hà Nguyên Dương, trong nháy mắt phi thân rời đi. Khổng Hinh cùng Ngô Minh cũng theo sát phía sau. Đáng giận, nhất định phải làm cho lão tổ giết hắn, giết bọn hắn tất cả mọi người. Nhìn qua Lục Đảo mấy người biến mất tại trong tầm mắt, Vô Ảnh cung một vị đệ tử mặt mũi tràn đầy vẻ oán hận, trong hai mắt tất cả đều là cừu hận hóa diễm. Thấp giọng phát tiết lửa giận trong lòng. Hưu. Đột nhiên, đúng lúc này, hắn vừa dứt lời, một đạo lưu quang từ đằng xa bay tới. Giúp ta. Người này quá sợ hãi, đem hết toàn lực vận chuyển luyện tạm viên mãn tu vi, cùng tiên thiên viên mãn thần thức ngăn cản. Hy vọng những người khác cũng có thể xuất thủ cứu giúp. Nhưng những người khác không chỉ có không có tiến lên giúp hắn, ngược lại tất cả đều ý kỵ xa xa thối lui. Sau đó, phu một tiếng, đạo lưu quang kia không nhìn hắn tất cả chống cự, chớp mắt xuyên thấu trán của hắn, từ sau nào bắn ra, lưu lại một cái đấm máu lô lớn, thoáng qua hướng đường cũ bay đi. Phí một tiếng, người này trên mặt còn lưu lại thần sắc kinh khủng, ngã xuống, ánh mắt tăng dã, khí tức hoàn toàn không có, mà ngay cả thần thức đều bị trực tiếp bắn nổ. Tất cả mọi người nhìn qua đi xa đạo lưu quang kia, cũng không khỏi thần sắc ý kỵ nuốt nước miếng một cái, cũng không dám lại nhiều lời một chữ. Đào ca, Vô Ảnh Cung, Hồn Điện Cung, Huyết Ma Cung biết chuyện này, có thể hay không tìm chúng ta Bất Hủ Tông phiền phức a? Trên đường, Nô Minh ý nguyên có chút lo lắng. Dạng này phản đoạt đám người kia đồ vật, mặc dù rất thoải mái, thế nhưng là bọn hắn phía sau dù sao cũng là có thế lực lớn, hắn hay là thật lo lắng. Nô Minh tại Đại Phong trấn lúc, liền đối với thế lực tà ác đức hạnh hiểu rõ vô cùng. Hắn thấy, mấy cái này thế lực cùng phủ đầu bang không có gì khác nhau. Không sao, những này ngươi không cần phải để ý đến. Lục Đào cười nói, cùng lo lắng những này, ngươi còn không bằng hảo hảo tu luyện, nhanh chóng đột phá luyện vị cảnh giới, cũng giúp Đào ca chia sẻ một chút gánh vác. Đào ca, ta đã rất cố gắng, ta đều nhanh luyện tạm viên mãn. Nô Minh vẻ mặt đau khổ. Hắn cũng nghĩ theo sát Đào ca bước chân, thế nhưng là thiên phú không cho phép A Lục Đào kích thích nói ngươi xương tạ đều đã luyện tạm viên mãn. Cái gì? Nô Minh đột nhiên giật mình, theo bản năng nhìn thoáng qua xương tạ, mới phát hiện khí tức của nàng không phải luyện tạm viên mãn lại là cái gì. Lúc trước hắn cũng không có chú ý đến. Làm sao lại nhanh như vậy? Hôm qua đều mới luyện tạm trung kỳ a. Nô Minh tràn đầy sự khó hiểu, liễu dịu nói, Đào ca, ngươi có phải hay không cho xương tạ thiên bị? Khẳng định là như thế này, không phải vậy xương tạ tư chất không có ta tốt, không có khả năng nhanh như vậy luyện tạm viên mãn. Đào ca, cho ta cũng mở tiểu táo đi Hà Nguyên Sương nghe vậy, không những không tức giận, ngược lại cười nhẹ nhàng. Trước đó, nàng còn hâm mộ Ngô Minh vận khí tốt, thu hoạch được cực phẩm tư chất hạ đẳng. Hiện tại thôi, nàng tâm tính thăng bằng, chính mình vận khí cũng không kém, thậm chí tốt hơn. Tốc độ tu luyện thật nhanh. Khổng Hinh cũng là trong lòng hết sức kinh ngạc. Một ngày ngắn ngủi từ luyện tạm trung kỳ tu luyện tới luyện tạm biến mãn, thiên phú như vậy so với nàng đều mạnh hơn được nhiều. Khổng Hinh rất ngạc nhiên, nếu Hà Nguyên Sương có thiên phú như vậy, làm sao hiện tại mới luyện tạm cảnh giới? Nàng không hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều. Mới gia nhập Bất Hủ Tông một ngày thời gian, dạng này bí mật hay là không cần hỏi đến mới tốt. Bốn người một đường nói giỡn, rất nhanh liền về tới bãi biển. Y Liễu Nguyên lưu tại trên bờ biển tu sĩ nhìn thấy bốn người, sắc mặt đều hết sức tò mò. Bọn hắn rất muốn biết Vô Ảnh Cung, Hồn Điện những người kia hạ chẳng như thế nào, là bị Lục Đào giết hay là không có truy cứu. Chỉ là, bọn hắn cùng Lục Đào không quen, không có tùy tiện hỏi thăm, mà là đem ánh mắt nhìn về hướng trong đám người một vị nữ tử. Nữ tử này chính là lúc trước nói cho Lục Đào tin tức vị nữ tu kia. Nữ tu chừng 25 tuổi, dáng dấp 10 phần tú lệ, dáng người thon thả, chính là thân cao chỉ có khoảng 1m6. Lúc này, nữ tu đội vàng nên tiếp Lục Đào bốn người, hỏi ý nói Lục Đào hữu, ngươi đem bọn hắn đám người kia như thế nào? Nàng có chút bận tâm, vạn nhất Lục Đào đem đám người kia toàn giết, mình coi như có tông môn chỗ dựa, chỉ sợ cũng tránh không được một trận trách phạt. Giết hai cái, những người khác còn sống. Nghe Lục Đào nói như vậy, nữ tu yên tâm lại, chỉ là tiếp lấy lại nghe Lục Đào nói ra, bất quá những người khác bị ta phế bỏ đan điền, có thể hay không sống sót, liền xem chính bọn hắn. Cái này, chỉ cần còn sống là được. Nữ tu có chút im lặng, đồng thời cũng vì Lục Đào thủ đoạn tàn nhẫn kinh hãi. Đây chính là mấy cái thế lực lớn đệ tử, Lục Đào vậy mà không có buông tha một người, giết hai cái, phế đi những người khác tu vi. Hắn liền không lo lắng những thế lực kia trả thù sao? Bất quá may mắn, đám người kia đại đa số còn sống, cứ việc đã mất đi tiên thiên tu vi, nhưng dựa vào linh khí, tiên thiên thần thức, trận pháp các loại, sống sót cũng không khó. Có thể nàng không biết, đám người kia trừ người, cái gì đều không có còn lại. Những người khác nghe vậy, trong lòng cũng là một trận tắc lưới. Tiếp lấy, một số người trong lòng đột nhiên khẽ động. Đây chính là một đám tiên thiên viên mãn cường giả, hơn nữa còn là thế lực lớn xuất thân, trên người tài nguyên, bảo vật tuyệt đối không ít, nhất là đám người kia bản thân liền ưa thích đoạt người khác, đồ vật sẽ càng nhiều. Bây giờ đan điền bị hủy, tu vi bị phế, cái kia không ổn thỏa chính là mười mấy đầu dê béo sao? Những người này lòng ngứa ngáy khó nhịn, chỉ là trở ngại Lục Đào mấy người còn tại, không tốt hiện tại liền rời đi. Lục Đào đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, mang trên mặt nồng đậm ý cười, hướng nữ tu ôm quyền nói, lúc trước còn chưa tới kịp nói cảm tạ bạn, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Nữ tu cười nói, ta gọi Triệu Diệu Đồng, đến từ Linh Hoàng Cung. Linh Hoàng Cung, đồng dạng là võ thần cấp bậc thế lực. Lục Đào cũng không cảm thấy bất ngờ, lúc trước hắn sở dĩ hướng Triệu Diệu Đồng hỏi thăm tin tức, chính là từ nó trong thần sắc nhìn ra, nàng đối với Vô Ảnh Cung các thế lực cũng không ý kỵ. Gặp qua Triệu đạo hữu, Triệu đạo hữu, ngươi còn cần cùng đồng môn sao? Lục Đào nói trong môn ta đệ tử đã tập hợp đủ, cái này phải hướng trong bí cảnh vây tiền đến, đạo hữu nếu là nguyện ý, cũng có thể cùng chúng ta đồng hành. Đa tạ Lục đạo hữu hảo ý. Triệu Diệu Đồng chần chờ một chút, nhìn thoáng qua nhà mình sư muội, thấy vậy hướng nàng lắc đầu, chỉ có thể từ chối nói, chúng ta còn phải đợi cái khác sư muội, liền không cùng Lục đạo hữu cùng nhau. Tốt, Lục mỗ cáo từ. Lục Đào cũng không miễn cưỡng, chắp tay, quay người mang theo Hà Nguyên Sương ba người đi đến một bên, sau đó phất tay ném ra một chiếc thuyền rơi vào trong biển. Chiếc thuyền kia nguyên bản chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, đảo mắt liền biến thành một chiếc cự luân. Bốn người đạp vào thuyền sau, liền lái ngũ rẹ sự thuyền cách bờ mà đi. Trong bí cảnh vây là một mảnh bông dương, cái này bông dương có cái đặc tính, chính là cấm bay. Vô luận bất luận kẻ nào, cũng không thể tại bông dương trên không phi hành, chỉ có thể dựa vào thuyền tiến về thần đài. Linh khí thật nhiều a. Nhìn qua rời đi cự thuyền, rất nhiều người đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Giống thuyền loại này không thường dùng xuất hành đồ vật, bọn hắn trong nhẫn chứa vật cũng chỉ là phổ thông nhập giai đồ vật thôi, xa xa không đạt được ngũ giai linh khí trình độ. Bọn hắn tự nhiên mười phần hâm mộ. Hâm mộ đồng thời, bọn hắn lại không khỏi nhìn về phía Triệu Diệu Đồng. Quả nhiên, chỉ thấy Triệu Diệu Đồng có chút hối hận không có đồng ý Lục Đào mời, sớm biết Lục Đào dùng chính là ngũ giai thượng mượn thuyền, nói cái gì cũng muốn cùng một chỗ. Triệu Diệu đồng sư muội cũng có chút ảo não. Cái này Lục Đào đến cùng lai lịch ra sao? Tất cả mọi người rất ngạc nhiên. Mặc dù bọn họ cũng đều biết có Lục Đào như thế một người, bằng vào một ca khúc để đại cản tìm ra đại lượng gian tế, phản đồ, nhưng bọn hắn đối với Lục Đào cũng không hiểu rõ. Trước đó đại đa số đều cho rằng Lục Đào chỉ là một cái vận khí tương đối tốt thiếu niên mà thôi. Nhưng bây giờ xem ra, cũng không phải là như vậy. Bọn hắn không biết Lục Đào thiên phú, chiến lược đến tột cùng như thế nào, nhưng chỉ là linh khí liền để đám người tê cả da đầu. Tam giai khối lỗi, tam giai trật bản, loại bảo vật này, vậy mà đặt ở một cái chỉ có 9 tuổi, mới luyện tạng hậu kỳ tiểu gia hỏa trên thân, đơn giản để cho người ta không thể tin được. Bởi vậy có thể thấy được, Lục Đào bọn người trên thân, tất nhiên còn có cùng giai bảo vật. Đám người thậm chí hoài nghi Lục Đào phía sau khả năng có một vị võ thần. Triệu Diệu Đồng nhìn qua biến mất tại trong tầm mắt Cự Luân, yên lặng thở dài, nói sư muội, chúng ta bây giờ cũng đi vòng trong đi. Triệu Diệu Đồng vốn là các loại sư muội, sở dĩ không có lập tức chạy tới trong bí cảnh đây, chính là các loại Lục Đào, muốn biết kết quả cụ thể. Nếu hiện tại sư muội đã đến, kết quả đã biết, nàng quyết định hiện tại liền đi. Tốt. Lập tức, hai người lấy ra một chiếc thất giai hạ phẩm thuyền nhỏ, chập chững chạy tới thần đài. Rất nhanh liền biến mất tại trên mặt biển mênh mông. Ân, sư đệ ta giống như gặp được phiền toái. Lúc này, có người đột nhiên biến sắc, đột nhiên hướng về trong núi rừng bay đi. Tựa hồ là đi giúp hắn sư đệ. Không tốt, sư muội ta cho ta đưa tin, nàng gặp hung thú lại có một người thần sắc khó coi bay đi. Đáng chết, làm sao nhiều như vậy hung thú, sư tỷ ta cũng gặp phải. Xem ra phụ cận hung thú bạo loạn, sư minh của ta cũng hướng ta cầu cứu. Trong chớp mắt, tầm 10 vị tiên thiên biên mãn cơ hồ cùng một thời gian bay đi. Lưu lại một đoàn người hai mặt nhìn nhau, thần sắc không khỏi khẩn trương lên, cân nhắc muốn hay không hiện tại liền ra biển. Đột nhiên, có người hậu chi hậu giác nói ra, "Ấy, không đúng, các ngươi nói, bọn hắn có khả năng hay không phải đi cứu người, mà là đi tìm Vô Ảnh cùng Hồn Điện, Huyết Ma cùng những người kia." Chương 108, trêu đến một thân tao. Chương 108, trêu đến một thân tao đúng à, Vô Ảnh cùng Hồn Điện đám người kia, tất cả đều bị phế đi tu vi, vậy bọn hắn chính là đợi làm thịt cứu non à. Dạng này dê béo cũng không thấy nhiều, chúng ta cũng đi đi. Tốt xấu cũng có thể phân điểm đồ vật. Rất nhiều người đều tâm động không thôi, hẳn không thể lập tức tìm tới những người kia. Tìm tới bất kỳ một cái nào, cũng có thể làm cho bọn hắn thân ra gấp bội. Đó cũng đều là đến từ võ thần cấp bậc thế lực đệ tử, bản thân lại bốn chỗ cơ bóc, nó thân ra tuyệt đối phong phú, rất khó không khiến người ta động tâm. Chỉ là đại đa số tu sĩ cũng chỉ là tâm động mà thôi, không dám biến thành hành động. Thế lực của bọn hắn cũng liền võ vương cấp mà thôi, sở dĩ ngay từ đầu không nghĩ tới điểm ấy, chủ yếu cũng là bởi vì bản thân thế lực không mạnh, trong tiềm thức liền không có nghĩ đến muốn phát khoản này tiền của phi nghĩa. Giống trước đó những cái kia bay đi tu sĩ đều là đến từ võ thần thế lực, không sợ Vô Ảnh cùng Hồn Điện, Huyết Ma cùng, tự nhiên trước tiên liền nghĩ đến giết người và vật. Đây chính là thế lực mang tới khác biệt quan niệm, cũng có thể nói là lực lượng. Đi, các ngươi nếu là đi, đó chính là chịu chết. Lúc này, một vị thanh niên mặt không thay đổi nói ra, đám người kia đi đoạt Vô Ảnh cùng Hồn Điện người, tuyệt đối sẽ không để lại người sống, đừng nói ta không có nhắc nhở các người, một khi chờ bọn hắn trở về, nói không chừng sẽ giết chúng ta diệt khẩu, tránh cho việc này truyền đi. Dứt lời, người này cũng không nói thêm lời, trực tiếp lấy ra một chiếc ba trượng thuyền nhỏ, chạy tới thần đài, không lại chờ người. Thanh niên sau khi đi, mới có người phản bác, hù dọa ai đây? Bọn hắn nếu là muốn diệt khẩu, vì cái gì vừa rồi không làm, muốn chờ đoạt người trở lại diệt khẩu? Ngớ ngẩn, đoạt cùng không có đoạt là hai loại tâm lý. Có người lập tức khiển trách, không có đoạn trước đó, bọn hắn căn bản cũng không xác định có thể tìm tới những người kia, thậm chí không biết Lục Đào nói tới là thật là giả, đương nhiên sẽ không đối với chúng ta động thủ. Nhưng một khi chờ bọn hắn thật giết Vô Ảnh cung người, vậy dĩ nhiên sẽ xem xét diệt khẩu sự tình. Ngươi một cái tiên tiên viên mãn, thế mà ngay cả điểm ấy cũng không nghĩ đến. Người kia bị nói đến mặt đỏ tới mang tai, cảm giác phi thường mất mặt. Chỉ là, lúc này tất cả mọi người không nhìn hắn, tất cả đều lấy ra từng chiếc thuyền nhỏ, bắt đầu chạy tới thần đài, không muốn ở chỗ này lưu thêm. Một lát sau, nơi này liền không có người nào. Một bên khác, 10 vị đến từ thế lực khác biệt tiên tiên viên mãn, hết sức an ý dọc theo bãi biển một đường tìm kiếm. Hơn 3 canh giờ sau, đám người này tìm được Vô Ảnh cung, Hồn Điện, Huyết Ma cung đệ tử. Nguyên bản đây là bọn hắn chờ mong đã lâu, sẽ là một kiện làm người ta cao hứng sự tình. Nhưng bọn hắn một chút cao hứng cũng không có, bởi vì bọn hắn phát hiện, trên thân những người này, thứ gì đều không có. Nhẫn chữ vật, linh khí các loại, tất cả đều bị Lục Đào hao hết. Mà lại chủ yếu hơn chính là, những người này tựa hồ mới vừa cùng hung thú phát sinh qua một trận chiến đấu. Mặc dù đem hung thú giết chết, nhưng cũng bỏ ra 3 người bỏ mình đại giới, chỉ còn lại 6 người còn sống. Các ngươi muốn làm gì? Vô Ảnh cung đệ tử sợ hãi. Khi những người này xuất hiện tại trước mặt trong nháy mắt, bọn hắn liền minh bạch mục đích của những người này. Bọn hắn làm qua quá nhiều loại sự tình này, đâu còn không rõ những người này chính là muốn đoạt bọn hắn, mà càng làm cho bọn hắn sợ hãi chính là, những người này đều là đến từ cái khác võ thần thế lực. Cung cấp bậc thế lực, cũng sẽ không lo lắng bối cảnh của bọn hắn. Nhìn như đến đoạt bọn hắn, trên thực tế, những người này khẳng định đã sớm làm xong giết bọn hắn chuẩn bị. Căn bản sẽ không để bọn hắn tiếp tục sống sót. Bọn hắn không nghĩ tới Lục Đào dĩ nhiên như thế ngoan độc, đem chuyện này quảng nhi cáo chi. Bọn hắn tại hung thú khắp nơi trên đất bí cảnh, vốn là khó mà sinh tồn được, không nghĩ tới Lục Đào còn không muốn buông tha bọn hắn. Nhìn qua ngoài mạnh trong yếu Vô Ảnh cung, Hồn Điện, Huyết Ma cung đệ tử, đám người này sắc mặt rất khó nhìn, có người giọng căm hận nói, "Cỏ, uổng phí hết thời gian, chúng ta lên Lục Đào hợp lý. Cái kia Lục Đào là chó thật à, hắn cho chúng ta đào hố, để cho chúng ta tới làm sát thủ. Đám người này mười phần phẫn uất. Lục Đào Phàm là nói nhiều một câu, cầm đi những người này nhận chữ vật, bọn hắn cũng sẽ không sinh ra một tia tham nghiệm, lãng phí thời gian tìm đến Vô Ảnh Cung người. Nhưng là Lục Đào không nói, bọn hắn cứ việc có suy đoán như vậy, chung quy là ôm chút lòng chờ mong vào vận may chạy tới tìm kiếm. Không phải, cái kia Lục Đào liền thật dự định để những người này chết như vậy tại trong bí cảnh sao? Không sợ Vô Ảnh Cung, Huyết Ma Cung trả thù, có người rất không minh bạch. Bọn hắn chính là suy đoán Lục Đào cũng không dám thật làm cho đám người này chết tại bí cảnh, cho nên mới sẽ chọn lựa như vậy. Nào biết được, Lục Đào căn bản không sợ. Có người yên lặng nói, cái này không phải có chúng ta đám người này ngây ngốc đến có nổi sao? Cỏ, tên chó chết này, hắn là liệu định có người sẽ tìm đến những người này à? Chúng ta toàn thành có nổi. Đám người này tất cả đều một trận khí muộn. Lục Đào liền tùy tùy tiện tiện đào hố mà thôi, bọn hắn liền thẳng tắp hướng bên trong nhảy, mấu chốt là bọn hắn còn không thể chỉ trách Lục Đào, dù sao cũng là chính bọn hắn ôm may mắn tâm lý mà đến. Vô Ảnh Cung, Hồn Điện, Huyết Ma Cung đệ tử nghe vậy, tất cả đều một trận kinh hồn tăng đảm. Chư vị, cái kia Lục Đào như vậy hãm hại các ngươi tội gì cho hắn có nổi? Một vị Vô Ảnh Cung đệ tử vội vàng nói, chỉ cần chư vị rời đi, chúng ta thể, việc này chúng ta coi như chưa từng xảy ra. Trọng điểm không phải là các ngươi nghĩ như thế nào, mà là người khác nghĩ như thế nào. Có người không biết làm sao thở dài, các ngươi hiện tại không có cái gì, tại trong bí cảnh căn bản sống không nổi, liền xem như vừa rồi chết đi ba người kia, người khác liền sẽ cho rằng là chúng ta giết, cái nổi này, làm sao đều không bỏ rơi được. Lệ, tựa hồ là xác minh người này nói, hai đầu hung thú cự ứng phát hiện đám người, từ đằng xa bay tới, đột nhiên xông về bọn hắn. Đám người bất đắc dĩ đem nó nhanh chóng giải quyết, lại đứng ở Vô Ảnh Cung, Hồn Điện đệ tử trước mặt, yên lặng nhìn xem bọn hắn, biểu tình kia, phản phất tại nói ngươi nhìn, đối đầu cái này hai đầu cự ứng, các ngươi có thể sống sót sao? Tam giáo đệ tử, một trận trầm mặc. Chư vị, kỳ thật còn có một cái phương pháp có thể giải quyết tốt đẹp chuyện này. Đột nhiên có người yếu ớt nói, các ngươi có thể mượn ít đồ cho chúng ta, để cho chúng ta bảo mệnh, chỉ cần chúng ta còn sống rời đi bí cảnh, khẳng định trả lại cho ngươi gấp bội bọn họ. Thì ra, chúng ta cái gì đều không có mò lấy, còn phải dựng một bút đi vào. Một vị thanh niên kèm chút tức giận cười, liền các ngươi những thứ hôn chứng này, hiện tại khẳng định đã ghi hận trong lòng, chúng chi còn sống ra ngoài. Muốn chúng ta mượn đồ vật cho các ngươi, muốn cái dám ăn đâu, lại nói, coi như cho các ngươi mượn đồ vật, liền các ngươi chút tu vi ấy, chỉ sợ cũng sống không quá một ngày. Tính toán, đừng nói nhảm, dù sao nổi là có định, giết đi. Mắt thấy đám người sắp động thủ, Vô Ảnh Cung đệ tử vội vàng nói, chư vị, kỳ thật, các ngươi có thể đem chúng ta đưa đến chỗ giao giới, chỉ cần để cho người khác nhìn thấy chúng ta còn sống, các ngươi lại tiến vào vòng trong, cũng không cần có nổi à. Có khác nhau sao? Các ngươi không có đồ vật bảo mệnh, sớm muộn là chết. Coi như đem các ngươi mang đến chỗ giao giới, người khác hay là sẽ cho rằng là chúng ta đem các ngươi đoạn, cái chết của các ngươi hay là sẽ đặt tại trên đầu chúng ta. Đương nhiên, Lục Đào là lớn nhất hiểm nghi, nhưng là khác nhau ở chỗ nào? Hắn vốn chính là kẻ cầm đầu, hiện tại bất quá là nhiều chúng ta 10 cái phân nổi mà thôi. Vô Ảnh Cung đệ tử trầm mặc. Đột nhiên có người nhỏ giọng nói, nếu không các ngươi an bài hai người bảo hộ chúng ta. Cỏ, ngươi cho chúng ta là hộ vệ của các ngươi a, vì mạng của các ngươi, để cho chúng ta từ bỏ thân đài võ vương hy vọng. Các ngươi những thứ cầu này thật đáng chết ta. Giết đi, chớ trì hoãn thời gian. Tam giáo đệ tử nghe vậy đại khủng, bọn hắn không nghĩ tới, bởi vì chỉ là một lần cướp bóc, thế mà lại rơi vào kết quả như vậy. Không cần, các ngươi cũng có thể đem chúng ta đưa vào vòng trong a, chúng ta có thể trả cho các ngươi thủ lao. Tha mạng a. Nhưng mà, đám người này căn bản không còn nói nhảm nhiều, trực tiếp đem tam giáo còn lại 6 vị đệ tử từng cái đánh giết. Ai, đám này ngớ bức, còn tưởng rằng bọn hắn tại tông môn có thể mượn đến vật gì tốt, có thể bổ ít đồ đi ra, kết quả cái gì cũng không có. Đừng suy nghĩ, coi như bọn hắn thật có thể mượn đến đồ tốt đổi mệnh, lấy những người này tính tình, tương lai không chừng sẽ như thế nào tính toán chúng ta, hay là chết tốt nhất. Thật sự là cỏ, chuyện này là sao a? 10 vị võ thần thế lực tiên thiên viên mãn, giờ phút này đều cực độ im lặng. Không ăn được thịt dê không nói, còn chọc một thân tao. Cũng may bọn hắn đều là đến từ võ thần thế lực, đối kích giết cái này ba cái thế lực đệ tử một chuyện, cũng không như thế nào lo lắng. Trong bí cảnh, chết sống có số. Đồng thời, chờ bọn hắn đăng nhập thần đài, lĩnh ngộ công pháp sau, tương lai cao thấp cũng là một vị thần đài, thậm chí là võ vương tồn tại. Tông môn đối bọn hắn coi trọng liền lại không giống với lúc trước, đương nhiên sẽ không đem bọn hắn giao ra. Đây cũng là bọn hắn dám như thế trắng trợn kiếm bộn nguyên nhân. 10 người xử lý xong thi thể, rất nhanh chạy về chỗ giao giới. Nhìn xem không có một hai bãi biển, 10 người lại là yên lặng thở dài. Cái nổi này là phân định. Chó này bức Lục Đạo, quá độc ác. Cái này nhân tâm cơ có chút nặng, về sau hay là không nên trêu chọc thì tốt hơn. Không nói hắn, mọi lòng. Tất cả mọi người rất bất đắc dĩ. Hôm nay việc này, bọn hắn xem như bị Lục Đạo tính toán gắt gao. Mấu chốt bọn hắn còn không đánh lại Lục Đạo, muốn báo thủ đều không có biện pháp. Nếu như là chuyện khác, bọn hắn đánh không lại Lục Đạo, chí ít còn có thể báo cáo tông môn, giúp bọn hắn lấy thuyết pháp. Nhưng hôm nay việc này, bọn hắn không có cái kia mặt. Bởi vì Lục Đạo là rộng tung lưới, hoặc là nói là tùy tiện bên dưới câu, hết lần này tới lần khác chính bọn hắn đi lên đụng. Cái này có thể trách Lục Đạo sao? Không có khả năng. Chủ yếu nhất là, bọn hắn trôi tốt gì đều không có mò lấy, nói ra đều mất mặt, sẽ bị người chế nhạo, tông môn trưởng lão đều không có ý tứ giúp bọn hắn, thậm chí sẽ trừng phạt bọn hắn. Cho nên cái này thua thiệt, bọn hắn chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt. Đi thôi, đi thần đài. 10 người cũng không lại chờ đợi, nhao nhao tiến vào trong bí cảnh đây, chạy tới thần đài. Một bên khác, cự luân bên trong, cảm ứng được mấy đạo dấu ấn tinh thần đồng thời biến mất, đang tu luyện bên trong lục đạo, lộ ra nụ cười hài lòng, tiếp lấy tiếp tục bế quan tu luyện, trùng kích tiên thiên hậu kỳ. Chương 109, thiên nhãn tăng lên, luyện hồn ngư chương 109, thiên nhãn tăng lên, luyện hồn ngư tiên thiên cảnh giới, cùng chia 9 tầng. Mỗi một tầng đều so tiên thiên phía dưới luyện thể cảnh giới tiểu cảnh giới càng khó tu luyện, tốn hao thời gian càng nhiều. Giống luyện bì, luyện huyết, đoán cốt cùng luyện tạng mấy cảnh giới này, mỗi tầng tiểu cảnh giới tu luyện độ khó bình thường liền mấy lần gia tăng. Nhưng mà một khi bước vào tiên thiên cảnh giới, vậy tu luyện độ khó chính là mấy chục lần gia tăng, bình thường tới nói, bình thường không thua kém 20-30 lần. Cái này rất khoa trương. Nhưng là, nếu như đem tiên thiên phía dưới 4 cái cảnh giới xem như một cái đại cảnh giới đến xem, cái này mười phần hợp lý. Lúc đào tại luyện tụy cảnh giới, tốn hao thời gian tại một ngày tả hữu. Lý luận nói lên đến, hắn tại tiên thiên cảnh giới sẽ tiêu hơn một tháng thời gian. Nhưng khi công pháp từ địa giai hạ phẩm tăng lên tới thiên giai hạ phẩm, lại thêm phòng tu luyện 2.5 tăng gấp bội bức, lục đạo tốc độ tu luyện tăng lên to lớn. Cũng bởi vậy, lúc trước hắn tại ngắn ngủi mấy canh giờ liền đem tu vi từ tiên thiên một tầng tăng lên tới tiên thiên 4 tầng. Hiện tại, ở trên thuyền, lục đạo lại tu luyện hơn 6 canh giờ, đã là tiên thiên 6 tầng, tiếp cận tiên thiên tầng 7, cũng chính là tiên thiên hậu kỳ. Không thể không nói, tốc độ tu luyện này là tương đương nhanh. Tiên thiên cảnh giới tu luyện, chủ yếu là luyện hóa thiên địa nguyên khí, hợp ở đan điền. Để trong đan điền nguyên khí tràn đầy, không hề đứt đoạn mở đan điền. Khi đan điền mở vượt qua một trượng lớn nhỏ, đồng thời thể nội nguyên khí do hóa khí dịch hình thành chất biến sau, liền có thể tấn thăng tông sư cảnh giới. Thời gian trôi qua, rất nhanh lại là nửa canh giờ trôi qua. Ầm ầm. Theo đan điền một tiếng vang vọng truyền ra, lục đạo đan điền lần nữa mở rộng. Tu vi của hắn cũng thành công tấn thăng đến tiên thiên tầng 7 cảnh giới. Thực lực tự nhiên cũng lần nữa tăng lên một mảng lớn. Hô, tốc độ tu luyện không có rơi xuống, hay là thật không tệ. Lục đạo đối với mình tốc độ tu luyện, hay là hết sức hài lòng. Đúng rồi, nhìn xem bọn giá hỏa này có đồ vật tốt gì. Lục Đào duỗi lưng một cái, bắt đầu xem xét vô ảnh cùng hồn điện cùng huyết ma cung đệ tử nhận chữ vật. Đối với bọn hắn có thể nhìn thấu Ngô Minh nhận thân đấu đồng, Lục Đào vẫn tương đối yêu kỳ. A, con mắt này vừa mới bắt đầu là xem, Lục Đào liền từ một cái vô ảnh cung đệ tử trong nhận chữ vật, một chút liền quét đến một viên kỳ dị con mắt. Mắt này châu có chút cùng loại trùng đồng, bất quá trong đó chỉ là một tầng rất phai mờ bóng chồng, cũng không tính chân chính trùng đồng. Lục Đào cẩn thận nghiên cứu, xác định không có bất kỳ nguy hiểm gì sau, đem con mắt dán tại trước mắt, vận chuyển nguyên khí cùng thần thức không vào mắt trong châu, hướng ngoài thuyền nhìn lại. Trong mấy mắt, thân tàu vách tường đang ở trước mắt biến mất. Phải biết, đây chính là ngũ giai thượng phẩm linh khí, không phải phổ thông vách tường, vậy mà cũng có thể trong nháy mắt xem thấu, không có chút nào ngăn cản. Có thể thấy được con mắt này năng lực mạnh bao nhiêu. Khó trách có thể nhìn thấu ẩn thân đấu đồng, phát hiện Ngô Minh. Ánh mắt kéo dài, xuyên qua thân tàu vách tường, Lục Đào lại thấy được ở trên bong thuyền thả câu Hà Nguyên Dương, Khổng Hinh. Lục Đào lược qua Khổng Hinh, đem ánh mắt đặt ở Sương Nhi trên thân. Điều động con mắt năng lực sau, Sương Nhi thể nội xương cốt, kinh lạc, mạch máu các loại đều rõ ràng hiện ra. Không chỉ có như vậy, ngay cả trong cơ thể nàng đường lối vật công đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Con mắt này có chút nghịch thiên a. Lục Đào nhịn không được sợ hãi thán phục. Ngay cả đường lối vận công đều có thể thấy rõ, cái này thật sự là quá kinh người. Hy vọng ta thiên nhãn về sau cũng có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Lục Đào rất chờ mong. Sau đó tiếp tục nhìn về phía nơi xa. Cuối cùng hắn phát hiện, mắt này châu lại có thể nhìn thấy 200 dặm bên ngoài hết thảy, xuyên thấu năng lực từ không cần nhiều lời, so thiên nhãn mạnh hơn nhiều. Lục Đào thu hồi con mắt, tiếp tục lật xem nhẫn chữ vật. Vô ảnh cung lại có nhiều như vậy đồng thuật công pháp. Để Lục Đào vui mừng chính là, hắn tại nhẫn chữ vật này bên trong phát hiện mười mấy bản đồng thuật công pháp, đồng thời mỗi một bản đều đạt đến huyền giai, trong đó hai quyển càng là địa giai hạ phẩm. Lục Đào rất hưng phấn, nhanh chóng tìm kiếm tất cả nhẫn chữ vật. Cuối cùng, Lục Đào lại đang một chiếc nhẫn chữ vật khác bên trong tìm được mấy quyển đồng thuật công pháp, chung vào một chỗ, chọn vẹn 20 bản. Quá tốt rồi, có cái này 20 bản đồng thuật công pháp, ta thiên nhãn năng lực đem lần nữa tăng lên. Lục Đào kiềm chế lại kích động trong lòng, đem 20 loại đồng thuật toàn bộ thêm điểm, sau đó cùng thiên nhãn dung hợp. Cũng may hắn thiên nhãn trước mắt tại huyền giai trung phẩm kinh nghiệm rất nhiều, dung hợp 20 loại đồng thuật sau, mặc dù hạ xuống huyền giai hạ phẩm, nhưng là trong chốc lát liền lại xoát về huyền giai trung phẩm. Xoát về trung phẩm sau, Lục Đào nhìn thấy thiên nhãn rất nhiều năng lực tăng lên biên độ, trong lòng cũng hỉ. Lại có thể truyền công huyền giai thượng phẩm công pháp, mà lại thị lực tăng lên tới 100 bên trong, dấu ấn tinh thần 200 bên trong, thấu thị năng lực hơn 300 trượng, còn có dò xét, thôi miên, huyền thuật, biết trước nhìn xem thiên nhãn rất nhiều giới thiệu, Lục Đào một trái tim đập bịch bịch, rất khó bình tĩnh trở lại. Lần này dung hợp 20 loại đồng thuật, hắn thiên nhãn các hạng năng lực cơ hội là dòng dã tăng lên gấp đôi, nhất là để hắn quan tâm truyền công năng lực, càng là có thể chuyển thụ huyền giai thượng phẩm công pháp đến viên mãn trình độ. Nếu như đem thiên nhãn soát đến huyền giai thượng phẩm, không biết có thể hay không chuyển thụ địa giai hạ phẩm công pháp. Đối với cái này, Lục Đào mười phần chờ mong, nhưng hắn cảm giác chỉ sợ vẫn là có chút khó, trừ phi lại dung hợp một chút đồng thuận. Dù sao địa giai cùng huyền giai có phẩm giai phía trên to lớn khác biệt, liền giống với là đại cảnh giới ở giữa chênh lệch. Thu hoạch to lớn à, vẹn vẹn là những này đồng thuận, liền không hưởng công ta lần này tiểu mạo hiểm. Lục Đào thật cao hứng, thầm nghĩ. Xem ra cái này vô ảnh cũng có tu luyện đồng thuật truyền thông a, bọn hắn hẳn là còn có cái khác cao giai đồng thuật công pháp, phải nghĩ biện pháp làm ra một chút. Hiện tại tự nhiên chỉ có thể tưởng tượng, ít nhất cũng phải các loại tu vi thực lực cường đại đứng lên mới có thể cân nhắc đi mua hoặc là đổi. Lục Đào hài lòng đem tất cả đồng thuật công pháp đều cất kỹ, lại đem nó trong nhẫn chứa vật đồ vật chỉnh lý tốt. Vô Ảnh Cung chủ yếu là đồng thuật, Hồn Điện tự nhiên là tu luyện thần thức, thần hồn công pháp, Huyết Ma Cung thì là công pháp ma đạo, phương thức tu luyện có chút tàn nhẫn, nhưng những cái kia võ kỹ đều rất mạnh, đáng giá tham khảo, dung hợp. Về phần những vật khác, như là nguyên thạch, vật liệu luyện khí, tài liệu luyện đan chờ chút, đều là một đồng lớn. Có thể thấy được bọn hắn trước lúc này, sát thực đoạt lấy rất nhiều người. Đem tất cả mọi thứ đều cất kỹ sau, Lục Đào thần thanh khí sảng ra khỏi phòng, đi vào bồng thuyền. Thế nào? Thu hoạch như thế nào? Hà Nguyên Dương cùng Khổng Hình, hai người đều tại riêng phần mình cảnh giới đi đến viên mãn, tự nhiên cũng liền không cần tu luyện. Vì vậy, Lục Đào để thuyền hạ xuống tốc độ, cho hai người chế định vài phó điếu cụ, để cho hai người thả câu. Sương Nhi cao hứng nói, Lục đại ca, ngươi chế tác điếu cụ quá lợi hại, những cá kia phảng phất không biết nguy hiểm mở dạng, một câu một cái chuẩn. Lục đại ca, ngươi dùng cái gì vật liệu luyện chế điếu cụ? Khổng Hình cũng một mặt kinh dị nhìn về phía Lục Đào, nói thế này sao lại là câu cá, quả thực là mò cá, những cá kia hoàn toàn chính là biết rõ có câu, còn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nuốt vào mồi câu, thật kỳ quái. Khổng Hình rất kỳ quái. Rõ ràng thoạt nhìn cũng chỉ là bình thường ngũ rẻ điếu cụ mà thôi, nhưng câu cá hiệu quả quá tốt rồi. Một cây cần câu, hai cái câu, mỗi lần thả đến trong biển, trong chớp mắt chính là hai con cá mắc câu. Phải biết, con cá này cũng không phải phổ thông loài cá, mà là có thể tăng lên thần thức cường độ luyện hồn ngư. Luyện hồn ngư là thần đại bí cảnh đặc thù, không có linh trí, cùng hung thú khác cùng loại, thực lực cũng là cực mạnh, cơ hồ từng cái đều đạt đến tiên thiên cấp độ. Dĩ vãng, muốn tại thần đại bí cảnh bắt một cái luyện hồn ngư, đều mười phần gian nan. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chỉ cần thật đơn giản thả câu liền có thể tùy tiện câu được đại lượng luyện hồn ngư. Cái này muốn nói ra đi, đều không có người dám tin tưởng. Thực sự thật bất khả tư nghị. Liền cái này ngắn ngủi mấy cái giờ, hai người câu được luyện hồn ngư, tuyệt đối có thể bán đi một cái giá trên trời. Bán tới tài nguyên, đầy đủ hai người tu luyện tới võ vương cảnh giới, thậm chí tại võ vương cảnh giới đều đi ra một mảng lớn. Ngẫm lại còn khoa trương. Chỉ là để Khổng Hình không hiểu là, Lục Đào vì sao trước đó liên tục căn dặn các nàng, mặc mùi thời điểm, nhất định phải sai sử điếu cụ tự mình làm, để các nàng tuyệt đối không nên động thủ. Liền phổ thông đũa chế tác mà thôi. Lục Đào cười nhạt một tiếng. Đũa tại bát giai liền có để cho người ta không kén ăn năng lực, thăng cấp đến ngũ giai sau, hiệu quả tự nhiên tốt hơn. Lục Đào trực tiếp dùng ngũ giai đũa làm nguyên vật liệu, đem nó luyện chế thành lưỡi câu, thật đơn giản chế tác thành điếu cụ. Dạng này điếu cụ, tự nhiên sẽ dẫn tới luyện hồn ngư. Chỉ là tiên thiên cảnh giới luyện hồn ngư, làm sao ngăn cản được dụ hoặc như vậy? Đũa? Dạng gì đũa sẽ có năng lực như vậy? Khổng Hinh nghi vấn đầy đầu. Nàng chưa từng nghe nói qua có dạng này đũa. Khổng Hinh càng phát giác Lục Đào thần bí, chính mình cái này tiện nghi tông chủ, tựa hồ cực kỳ bất phàm. Trên thực tế, Lục Đào từ lâu phát hiện, hạn chế tác vật phẩm có sẽ kèm theo một chút năng lực đặc thù. Tỷ như đũa, có thể khiến người ta không kén ăn, cho dù không thích ăn đồ vật, cũng sẽ nhịn không được dùng ăn, mà những người khác chế tác đũa, cho dù là nhập giai đũa, tựa hồ cũng không có phương diện này năng lực. Lại tỷ như phòng tu luyện. Cái khác phòng tu luyện, nếu như là có thể tăng lên tốc độ tu luyện, nhất định là bố trí có cao giai trận pháp, hoặc là dưới mặt đất có chôn cao giai nguyên thạch, nguyên mạch loại hình. Có thể Lục Đào luyện chế, bất luận là bất hủ tông phòng tu luyện, hay là phòng an toàn, trên thuyền phòng tu luyện, đều không có những này. Nhưng hết lần này tới lần khác tu luyện tăng phúc to lớn, còn có luyện đan thất, phòng luyện khí các loại, tăng tốc luyện đan, luyện khí tốc độ. Chờ chút, đây chính là Lục Đào luyện chế vật phẩm kèm theo năng lực. Lục đại ca, ngươi nhìn, nhiều như vậy luyện hồn ngư, đầy đủ chúng ta bất hủ tông dùng rất lâu. Hà Nguyên Dương đem một chiếc nhẫn giao cho Lục Đào, bên trong là tràn đầy một đống lớn luyện hồn ngư.